Chương 255, nộ phóng biển hoa. Chương 255, nộ phóng biển hoa. Cây bên trong quỷ khi còn sống coi như không phải bất thiên môn đồng hành, nhưng nó cùng cái này ổ hồ ly ở cùng một chỗ, chỉ là nghe hồ ly nhóm nói chuyện, khẳng định cũng biết cầu âm nhân đáng sợ, đặc biệt là thẩm nhị nương nương đáng sợ. Ách, nghĩ tới đây, Nhiễm Thanh thực tế có chút tâm tình phức tạp. Thẩm nhị nương nương học nghệ không tinh, không chịu chịu khổ, đợi một chút lại mời tiền sư bài vị, làm hại chính mình chỉ sống 40 tuổi liền chết. Kết quả nàng như vậy lãng phí hành vi, ngược lại làm cho tẩu âm nhân một mạch xông ra lệnh người kiên kỵ đáng sợ thanh danh. Chuyện này thực sự là có chút đen sắc hài hước. Đại trạch ngoài cửa, những cái kia còn lưng quái dị cây tùng lờ mờ, trong bóng tối từng đôi mắt dường như tại hướng về căn này dinh thự vây quanh, tới gần. Nhiễm Thanh lại làm như không thấy. Hắn chấn định đem tòa này tràn ngập hồ ly mùi khai trạch viện cửa lớn đóng lại, từ túi vải buồn bên trong lấy ra bút lông, dê rừng huyết, tại cửa lớn thượng nhanh chóng viết xuống từng hàng trấn quỷ chú. Siêu siêu mẹo mẹo trấn quỷ chú chữ như là gà đới nhanh chóng tràn ngập cái này phiến đại môn. Nhiễm Thanh mỗi lần nhàn rỗi nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ chiếu vào vu quỷ thần thuật tượng chú văn, tại bản nháp trên giấy học tập phản phất viết. Bởi vậy vu quỷ thần thuật tượng mấy loại chú văn, hắn viết thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền tràn ngập nghiêm chỉnh phiến đại môn. Theo cửa gỗ bị trấn quỷ chú tràn ngập, một loại âm lạnh thấu xương sắc bén cảm giác tại trong trạch viện tràn ra. Loại kia âm khí âm u cảm giác dường như bị tách ra rất nhiều. Trạch viện bên ngoài những cái kia bóng tối mang tới bất tường cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Cái này phiến đại môn trấn ở đây, coi như bên ngoài thật sự có quỷ, cũng có thể cản một đoạn thời gian rất dài. Mạc Ly nhìn trước mắt tòa này tòa nhà lớn, hỏi: "Hướng đi nơi đâu?" Cái này hồ ly ổ diện tích khổng lồ, nếu là một gian phòng tìm đi qua, sợ là có chút tốn thời gian. Nhiễm Thanh dừng một chút trong tay nhân đầu trượng, làm bằng gỗ thân trượng nặng nề mà xử trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Viên kia cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc đầu người đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra lục quang nhàn nhạt. Theo cái này lục quang hướng về phía trước chiếu rọi, trong không khí mơ hồ nhìn thấy một loại nào đó nhàn nhạt lục sắc tử khí. Nhiễm Thanh hơi chiếu một cái, hướng phía trong không khí tử khí dày đặc nhất phương hướng đi đến. Hắn giơ nhân đầu trượng, giống như là giơ một chén lục sắc đèn, màu xanh lục quỷ hỏa chiếu sáng phía trước, càng đi vào trong tử khí càng trọng. "Đúng, cẩn thận trong sân này hoa." Nhiễm Thanh nhắc nhở. Đây là lão hồ ly đi thời điểm cho cảnh cáo, Nhiễm Thanh tự nhiên sẽ không quên. Bọn hắn xuyên qua đình viện, đi qua chính giữa căn phòng lớn này. Thoạt nhìn như là một cái phòng khách, một trái một phải là sương phòng, hoàn toàn là cách cổ kiến trúc bố cục. Nhiễm Thanh bọn hắn tại cửa ra vào nhìn thoáng qua, liền từ đại sảnh phía bên phải cửa nhỏ tiến hậu viện. Đằng sau lại là một cái tứ hợp viện, hai bên trái phải là sương phòng, đình viện trung ương là một mảnh bãi cỏ bên trong trồng rất nhiều màu đen hình cầu hoa. Mạc Ly hơi kinh ngạc, tú cầu hoa còn có loại màu sắc này. Loại này thường gặp thưởng thức hoa, đồng dạng đều là tử sắc hoặc là màu đỏ, màu trắng, một đoàn thịnh phóng tại dải cây xanh bên trong. Nhưng trước mắt này cái hồ ly trong nhà tú cầu hoa, lại là đen nhánh tỏa sáng quái dị nhan sắc, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Mạc Ly đèn tin chiếu đi lên, thậm chí nhìn thấy những cái kia tú cầu hoa nhụy hoa, tựa như từng khỏa chen chúc ánh mắt, lít nha lít nhít lệnh người khó chịu. Nhiễm Thanh nói, rời cái này chút hoa xa một chút. Bọn hắn lách qua đỉnh viện trung ương kia cánh hoa bụi bãi cỏ, dọc theo mái hiên đi thẳng đến đỉnh viện cuối cùng, bên trong còn có một cái viện. Nhân đầu trượng lộ ra lục quang chiếu dọi xuống, càng đi vào trong tử khí càng dày đặc. Bốn người trước sau xuyên qua nở đầy tú cầu hoa đình viện, đi vào cái thứ ba trong viện. Bước vào sân về sau, bọn họ nhìn thấy phía trước vậy mà còn có sân. Long Tông Thụ hiếu kỳ nói, cái này ổ hồ ly già có bao lớn a? Cái này đều ba cái sân, bên trong còn có. Nhân đầu trượng lục quang bên trong tử khí đậm đến cơ hồ hình thành sương mù. Nhiễm Thanh tiếp tục hướng phía trước, lay động chung. Hai cái người giấy phía trước mở đường, bốn cái người sống đi ở chính giữa, cái cuối cùng người giấy đoạn hậu. Bọn hắn đi vào cái thứ tư sân. Có thể vào cái viện này về sau, lại nhìn thấy trong đình viện là một mảnh bãi cỏ trung ương trồng rất nhiều màu đen tú cầu hoa. Cái này quen thuộc lại một màn quỷ dị, thấy bốn người sững sờ. Chúng ta lại trở về rồi. Mạc Ly vô ý thức quay đầu, lại phát hiện sau lưng đình viện thật giống như bị một tầng nhàn nhạt lục sắc sương mù bao phủ, thấy không rõ quá xa đồ vật. Nhiễm Thanh đưa tay vướt ve nhân đầu trước đầu, đôi mắt bên trong lóe lên quỷ hỏa đầu người chậm rãi nhắm mắt lại. Trong không khí tử khí, không cần nhân đầu trượng, liền đã có thể nhìn rất rõ ràng. Có thể bốn phương tám hướng đều là màu xanh lục sương mù, bọn họ một mực đi vào trong, lại tựa như lại trở lại cái thứ hai sân. Quỷ đánh tường sao? Long Tông Thụ đầu vai đốt lên hỏa diễm, má của hắn đám đột nhiên nâng lên, sau đó hướng về phía trước phun ra một đoàn cháy bùng liệt hỏa. Có thể kia liệt hỏa dâng trào sau khi rời khỏi đây, lại biến mất tại lục sắc trong sương mù, vẫn chưa đối với mấy cái này lục sắc sương mù tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, Long Nhãn hỏi đường thử một chút. Quỷ đánh tường là phi thường dễ dàng gặp được một loại cạm bẫy, nhưng làm bắt quỷ hộ chuyên nghiệp tẩu âm nhân, tự nhiên có phá giải quỷ đánh tường biện pháp. Nhiễm Thanh lắc đầu, không giống như là quỷ đánh tường. Lời tuy như thế, hắn vẫn là từ túi vải buồn bên trong lấy ra A2 viên khô cắt long nhãn, đầu ngón tay bóp nát sau đem long nhãn ném ra ngoài. Chỉ thấy long nhãn xoay tít trên mặt đất xoay tròn, lại tìm không thấy phương hướng, rất nhanh liền hề vải dừng ở tại chỗ. Long nhãn hỏi đường không có hiệu quả, hoàn toàn chính xác không phải quỷ đánh tường. Nhiễm Thanh phán đoán cũng không có phạm sai lầm. Hắn thở dài, nói, không có loại kia phương hướng cảm giác lẫn lộn tình huống. Quỷ đánh tường vẫn là rất dễ dàng giải thích, đặc biệt là đối tẩu âm nhân đến nói. Bọn hắn lúc này tình trạng, rõ ràng không phải quỷ đánh tường. Mạc Ly tò mò nhìn một phía, nói, không phải quỷ đánh tường là cái gì? Chúng ta đi lâu như vậy, lại đi trở về đường cũ. Nhiễm Thanh nói, cũng có thể là cái này trong nhà không chỉ một sân loại tú cầu hoa. Nói, Nhiễm Thanh lay động cản thi trùng, mang theo người giấy nhóm tiếp tục hướng phía trước. Ba người xuyên qua cái viện này, đi vào kế tiếp sân. Trong viện này không có tú cầu hoa cùng bãi cỏ, nhưng là trong viện lại nở đầy màu xanh lục chim quyên hoa. Tường kha chim quyên hoa rất phổ biến, vừa đến mùa xuân, luôn luôn đầy khắp núi đồi nở đầy muôn hồng nghìn tía chim quyên hoa. Làm bẩn khách nhân, đối chim quyên hoa tuyệt không lạ lắm. Nhiễm Thanh khi còn bé thích nhất đi trên núi gãy chim quyên hoa, đẩy ra cánh hoa liếm trong nhụy hoa nước ngọt. Có thể hắn chưa từng thấy loại này phiến lá huyết hồng, đóa hoa xanh lét quỷ dị chim quyên hoa. Dã man sinh trưởng chim quyên hoa thụ cơ hồ chật ních sân, tráng kiện thân cây lan tràn thành rừng, gánh chịu lấy từng đóa nộ phóng lục sắc chim quyên. Mạc Ly trừng lớn mắt, nói: "Đường đều bị ngăn chặn, phía trước đi không được a." Chương 256, con kiến chương 256, con kiến chim quyên hoa rừng cây phi thường khổng lồ, chẳng những mọc đầy toàn bộ đỉnh viện, những cái kia lan tràn chặt cây, đóa hoa, thậm chí lan tràn đến dưới mái hiên hành lang. Nếu như không thể đụng vào những này hoa hoa, vậy hiển nhiên liền không thể đi lên phía trước. Tiếp tục hướng phía trước con đường, dường như vậy đoạn tuyệt. Nhiễm Thanh nghĩ, nói: "Tông thụ, hỏa." Âm thanh rơi xuống, Long Tông thụ đầu vai đột nhiên đốt lên ba đám hỏa. Hắn đột nhiên hơi thở, mãnh liệt hỏa diễm trực tiếp hướng về phía trước phun ra. Phía trước những cái kia chim quyên nhánh cây, vậy mà giống như là có sinh mệnh nhao nhao tránh né, không dám bị Long Tông thụ vô minh chi hỏa đốt bên trong. Thấy cảnh này, Mạc Ly nhẹ nhàng thở ra, có thể đi. Bắt quỷ trừ tà sợ nhất là vô pháp làm bị thương đối phương tình huống xuất hiện. Chỉ cần có thể kích thương đối phương, như vậy tà ma sự đáng sợ liền giảm mạnh. Có thể Nhiễm Thanh lại nhìn bên trong liếc mắt một cái, lắc đầu, không, chúng ta trở về. Rõ ràng đã dùng hỏa diễm đốt ra một con đường, có thể Nhiễm Thanh lại không hướng đi vào trong, ngược lại là quay đầu trở về. Hắn lay động cản thi trùng, mang theo người giấy quay đầu, nhanh chóng vượt qua cánh cửa, trở lại trước đó tiểu viện. Phiêu tán màu xanh lục tử khí trong viện, trống rỗng, trong đình viện chỉ có một mảnh hoang vu. Theo sát mà đến Mạc Ly trừng lớn hai mắt, hở. Những cái kia tú cầu hoa không gặp rồi. Vừa mới đi qua cái viện này thời điểm, trong này rõ ràng nở đầy đen nhánh tú cầu hoa. Nhiễm Thanh lại không kinh ngạc. Hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, nói, không phải quỷ đánh tưởng, là những này hoa tại động, bọn nó một mực đang đuổi lấy chúng ta chạy. Cái này hồ ly ổ sân tất cả đều xây được giống nhau như lúc, hoàn toàn là giống nhau quy cách. Một khi xuất hiện tương tự biển hoa, thật giống như đi vào đã từng đi ngang qua đình viện. Cho nên chúng ta một mực tại đi vào trong, không có dừng lại qua. Long Tông thụ càng ngộng, tòa nhà này lớn như vậy sao? Kia ổ hồ ly số lượng cũng không phải rất nhiều a, làm sao tòa nhà lớn như vậy? Nhiễm Thanh đang muốn nói chuyện, cái này lúc, sát vách trong viện lại đột nhiên vang lên một cái giống như đã từng quen biết âm thanh, đang cứ gọi Nhiễm Thanh ba người. Cái này hồ ly ổ sân là liền tại cùng nhau, tổng cộng chỉ có 6 tòa, nhưng 4 môn tương liên, vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi, đều sẽ đi vào một cái khác sân. Cho nên các ngươi căn bản đi ra không được. Âm thanh này tại trong trạch viện đột ngột vang lên, mấy người đều là giật mình. Mạc Ly kinh ngạc nói, cái kia cản thi đạo nhân, cái này mang theo tương tây khẩu âm thanh quá có nhận ra độ, rõ ràng là trước đó gặp phải cái kia cản thi đạo nhân. Nhiễm Thanh nhìn về phía sát vách sân, hỏi, đạo trưởng cũng ở nơi đây? Ngươi không phải đi tìm cổ Miêu Vương cổ mộ sao? Luôn không khả năng trùng hợp như vậy, nơi này lại là Miêu Miêu Miếu, lại là hồ ly ổ, lại là cây bên trong quỷ, trước kia còn là cổ Miêu Vương phần mộ a. Nhiễm Thanh nói xong, sát vách trong viện liền vang lên lão đạo sĩ cười ngượng ngùng âm thanh, để các ngươi ba vị chê cười. Ta là bị kia ổ hồ ly bắt vào đến, nếu là các ngươi tới chậm một điểm, nói không chừng ta đã bị bọn chúng lột ra vào nồi. Có thể phiền phức ba vị tiểu sư phó tới giúp ta giải một chút dây thường sao? Ta biết đại khái trong sân này tình huống, có thể giúp được các ngươi. Lão đạo sĩ âm thanh khiêm tốn lại lấy lòng, lại không có trước đó ngẫu nhiên gặp lúc vênh váo tự đắc. Có thể Nhiễm Thanh nghe trong chốc lát, lại lắc đầu, đạo trưởng ngươi không nên gạt ta, ngươi bên kia nhưng thật ra là cái cạm bẫy a. Ngươi muốn đem chúng ta dẫn qua cho quỷ giết. Nhiễm Thanh nói xong, sát vách sân lão đạo sĩ lập tức tức giận, ngươi cái này nha tử, làm sao bông dưng ô? Hoa a a a a. Đau nhức đau nhức đau nhức. Không phải ta nói, là chính hắn đoán được, đừng móc trong mắt của ta a. Lão đạo sĩ phủ nhận còn chưa nói xong, lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vậy mà xen lẫn một loại nào đó vết máu phun tung tóe âm thanh, cùng một loại nào đó quả cầu bị bóp nát âm thanh. Còn có lão đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong mắt của ta. A a a a. Nhà tử, các ngươi chạy mau a. Cái này quỷ là ô ô ô ô. Lão đạo sĩ tiếng kêu thảm thiết rất nhanh bị một loại khó chịu, tuyên bố đi ra ngột ngạt tiếng nghẹn ngào đánh gãy. Miệng của hắn hiển nhiên bị ngăn chặn. Đây là loại này che miệng hành vi, khẳng định chẳng phải thân thiện. Cách một đạo tường viện, Nhiễm Thanh bọn hắn đều có thể nghe được bên trong loại kia lệnh người dùng mình thống khổ thở dốc. Cái này tương tây đến lao đạo sĩ, dường như đau đến cực hạn, lại không cách nào thở ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể đau đến thẳng nghẹn nào. Nghe được như vậy động tĩnh, Long Tông thụ vô cùng lo lắng, tiến lên liền muốn cứu người. Có thể hắn vừa nhấc chân, liền bị Nhiễm Thanh ra sức ngăn chặn. Tông thụ đừng đi, đây là cả bẫy. Nhiễm Thanh rất rõ ràng đồng bạn là bực nào lòng nhiệt tình, nhưng tình huống càng nguy cấp, liền càng không thể xung động. Lão đạo sĩ đang liều chết hướng bọn hắn truyền lại tin tức, bởi vậy nhận tàn nhận tra tấn. Có thể Nhiễm Thanh nhưng thủy chung ép buộc chính mình tỉnh táo, vạn nhất đây cũng là cạm bẫy một loại đâu. 36 kế bên trong còn có một chiêu kêu khổ thị kế. Mạc Ly tắc hoang mang mà nhìn xem sát vách, hỏi: "Nếu nơi này sân là đầu đuôi tương liên, vì cái gì quỷ còn muốn đem chúng ta dẫn qua? Nó trực tiếp canh giữ ở chúng ta muốn đi trong viện chờ lấy không được sao? Cái bẫy này có chút kỳ quái." Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm sát vách sân, nói: "Mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục lui về sau. Nếu như cái viện này thật giống lão đạo sĩ nói như vậy, sáu cái sân đầu đôi tương liên, lẫn nhau liên thông, rất dễ dàng chứng minh. Bốn người đường cũ trở về, lại phát hiện trước mắt trong viện đồng dạng một mảnh hoang vu, không còn là trước đó thấy qua đình viện cảnh tượng. Hoang vu trong sân đường, đứng thẳng một cây cột đá. Tảng đá trên cây cột một cái toàn thân vết bẩn lôi thôi, mặt mũi tràn đầy máu tươi lao đạo sĩ gương mặt vô cùng hoảng sợ, tràn đầy vết máu. Từng đạo đen nhánh đường may khe hở tuyến khe hở ở hắn miệng, đem hắn môi khe hở thành nhìn thấy mà giật mình thê thảm bộ dáng. Máu tươi không ngừng thuận miệng hắn thượng khâu vết thương chỗ tràn ra ngoài, nhìn thấy người tê cả da đầu, không cách nào tưởng tượng đây là cỡ nào kịch liệt đau nhức. Mà hắn một con mắt, chỉ còn huyết hồng lỗ thủng, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, rõ ràng là bị người sống sờ sờ đào lên. Cái này máu tanh thê thảm cảnh tượng, thấy Nhiễm Thanh ba người đều là biến sắc, vô ý thức nhìn một phía. Lại phát hiện ngôi viện này bên trong chỉ có cột vào trên trụ đá lao đạo sĩ, cũng không có nhìn thấy quỷ. Con quỷ kia dường như rời đi. Nhìn thấy ba người xuất hiện, lao đạo sĩ đôi mắt đột nhiên trợ to, liều mạng hướng phía ba người gật đầu dãy rủa, ra hiệu ba người tới cứu hắn. Mặc Ly chần chờ, Nhiễm Thanh, cái này làm sao xử lý? Lao đạo sĩ dáng vẻ quá thảm, nhưng mới rồi hắn còn cùng quỷ ở cùng một chỗ, hiện tại ai dám quá khứ cứu hắn a, cái này bị trói tại trên trụ đá cảnh tượng, rõ ràng chính là cái cạm bẫy, rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Nhiễm Thanh nghĩ, lại lay động cản thi chung, trong đó một cái người giấy động tác cứng đờ phiêu quá khứ. Làm lao đạo sĩ bị từ trên trụ đá cứu lại về sau, trong viện lại tĩnh mịch vô âm thanh, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cạm bẫy dị thường. Lao đạo sĩ cuốn quýt chỉ hướng đỉnh đầu, phát ra ô ô ô tiếng nghẹn nào. Sân nơi hẻo lánh ba người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh viện bầu trời. Một giây sau, ba người sắc mặt đều là biến đổi. Tại đỉnh viện phía trên trong bầu trời đêm, có một tấm to đến dọa người tái nhợt mặt chết lạnh lùng nhìn chăm chú cái viện này. Đứng ở trong sân ba người, giờ khắc này nhỏ bé đến tựa như sa bàn mô hình bên trong con kiến. Chương 257, yêu thuật chương 257, yêu thuật trong bầu trời đêm to lớn mặt người chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tựa hồ là cảm thấy được mấy người ánh mắt, nhưng loại kia áp lực vô hình, nhưng không có theo cùng nhau biến mất. Ngược lại bởi vì to lớn mặt người biến mất, tiếp tục không ngừng mà ép đi qua. Đỉnh đầu một mực có như vậy một khuôn mặt người đang nhìn bọn hắn. Giờ khắc này, thân ở trong trạch viện Nhiễm Thanh mấy người giống như biến thành trong lồng giam hamster, bị to lớn lại lạnh lùng nhân loại quan sát nhìn chăm chú lên. Mạc Ly nuốt một ngụm nước bọt, nói, đây là vật gì? Không giống như là quỷ a. Nhà ai quỷ khổng lồ như thế? Cho dù là tà chủ, cũng không phải tất cả tà chủ đều khổng lồ như vậy. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú kia to lớn mặt người biến mất, nói, nhưng cũng không giống là tà chủ. Tà chủ đều đốn tại ô giang quỷ giới bên trong đâu, nhân gian là tà chủ khó mà đụng vào giáng lâm cấm địa. Coi như tẩu âm nhân khai đàn mở tiệc chiêu đãi, sớm làm tốt tà chủ giáng lâm chuẩn bị, muốn để một tôn tà chủ giáng lâm nhân gian cũng cực kỳ khó khăn. Mà lại khổng lồ như vậy một tôn tà chủ, nếu như một mực ở trên trời nhìn xem bọn hắn, làm tẩu âm nhân Nhiễm Thanh không có khả năng không có chút nào phát hiện. Hắn đối tà chủ cảm giác có thể so với ác quỷ còn mẫn cảm. Lễ hội đốt đuốc thời điểm, hắn liền thấy rõ vị kia bị cầu phúc nghi thức gọi đến to lớn tà chủ. Nhiễm Thanh nói, trước đem Lưu đạo trưởng miệng thời ra. Lúc này lôi thôi đạo sĩ miệng đầy đều bị kim khâu khe hở, xem ra thống khổ lại thê thảm, chỉ có thể phát ra thanh âm ồ ồ, một câu đều nói không nên lời. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra cái kéo, nhanh chóng cắt bỏ lôi thôi đạo sĩ ngoài miệng màu đen kim khâu. Theo kim khâu sụp ra, đạo sĩ miệng bên trong đột nhiên phun ra màu đen máu đen, còn có một số vết bẩn hôi thối đổ vật. Hắn thống khổ nằm rạp trên mặt đất thẳng hoẹ, hoẹ một hồi lâu mới đem miệng bên trong đổ vật nôn sạch sẽ. Một bên tiếp nhận Nhiễm Thanh đưa tới nước khoáng, cả thi đạo nhân mơ hồ không rõ mà nói, các ngươi ba cái nha tử thật thông minh, vừa rồi ta gọi các ngươi đến thời điểm, các ngươi là thế nào biết trong này là cả bẫy? Cả thi đạo nhân tò mò nhìn về phía Nhiễm Thanh. Đối với cái này, Nhiễm Thanh cười cười, nói, đạo trưởng ngươi không phải nhắc nhở sao? Viện này đầu đôi tương liên, lẫn nhau quan thông, cho nên mỗi cái sân sắt vách đều là một cái khác sân. Chúng ta tiến đến đi lâu như vậy, một mực đang nói chuyện. Ngươi nếu một người bị trói, đã sớm nói chuyện cầu cứu, làm gì đợi đến hiện trường? Nhiễm Thanh nói xong, lão đạo sĩ cười hắc hắc, nói, ngươi cái này nha tử quả thật lanh lợi. Cười xong, túi đầu uống nước, lão đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia hối hận. Hắn căn bản không có ý định hướng cái này ba cái trẻ tuổi nha tử cảnh báo, sở dĩ nói ra tòa nhà chân tướng, hoàn toàn là vì thủ tín tại Nhiễm Thanh ba người, tiện đem ba người lừa gạt đi vào thay hắn chết. Lại không nghĩ rằng trước mắt cái này trẻ tuổi tẩu âm nhân thông minh như vậy, từ một câu nói đơn giản như vậy liền đoán được cả bẫy. Mà trong đình viện, Nhiễm Thanh nhìn chăm chú lôi thôi đạo sĩ phản ứng, trên mặt cười ha hả, xem ra rất thân mật, nhưng trong lòng có chút cười lạnh. Cái này cản thi đạo nhân thật muốn cảnh báo, hoàn toàn có thể nói được càng ngay thẳng một chút. Nhưng Nhiễm Thanh khám phá không nói toạn, làm bộ không nhìn ra lão gia hỏa ác ý, hắn tò mò nhìn một phía, hỏi, bất quá bắt đạo trưởng cái kia vì đâu? Làm sao không gặp rồi? Còn có chúng ta đỉnh đầu người kia mặt là cái gì? Nhiễm Thanh liên tiếp hỏi thăm. Lão đạo sĩ sờ sờ trên miệng vết thương, nói, trong sân này quỷ không thể trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta, kia ổ hồ ly đem nơi này làm thành hang ổ, cùng quỷ ở cùng một chỗ, khẳng định phải đối sân tiết yêu thuật. Nếu không hồ ly nhóm ngủ thời điểm, con quỷ kia xông tới kéo đi một hai con tiểu hồ ly, ai biết. Cản thi đạo nhân một bên đem trên mặt, trên người vết máu bôi đến y phục của mình bên trên, lệnh cái này vô cùng bẩn đạo bảo càng thêm vết bẩn. Vừa nói, mà hồ ly nhóm cho tòa này trạch viện thiết yêu thuật, chính là quỷ không thể xuất hiện trước mặt người khác. Mặc dù quỷ liền đợi tại trong viện này, nhưng nó không thể cùng chúng ta đối mặt. Phàm là chúng ta đi qua, đi ngang qua địa phương, quỷ đều muốn né tránh, không thể đi ra. Chỉ có nó dẫn dụ chúng ta quá khứ, tại chúng ta chúng chiêu tình huống dưới, mới có thể bị nó bắt lấy. Nói, cản thi đạo nhân chỉ đỉnh đầu bầu trời đêm, cho nên các ngươi tiến sân, nó liền biến mất. Nhưng nó rất có thể liền đứng ở bên người chúng ta, thậm chí khả năng liền ghé vào trên lưng ngươi, bên chân. Chỉ là nó bị hồ ly nhóm yêu thuật ngăn cản, vô pháp hiện hình. Lão đạo sĩ mặc dù lôi thôi, nhưng đích thật là kiến thức rộng rãi lao giang hồ. Mới mở miệng, liền đem trong sân này dị thường giải thích được rất rõ ràng. Nhiễm Thanh ba người lập tức giật mình. Chắc không được một mực đi vào trong, lại một mực không gặp được quỷ. Rõ ràng tử khí khắp nơi đều là. Con quỷ kia rất có thể một mực đi theo bên cạnh bọn họ, nhưng quỷ có thể nhìn thấy bọn họ lại không nhìn thấy quỷ. Con quỷ kia thậm chí không có cách nào hiện hình hại người. Rõ ràng điểm này về sau, Nhiễm Thanh lúc này mới nhìn về phía Cản Thi đạo nhân, nói, lại nói đạo trưởng ngươi là thế nào bị hồ ly nhóm bắt lấy. Nơi này sẽ không chính là cổ Miêu Vương phần mộ lối vào a? Nhiễm Thanh hỏi chuyện này, mà bị nhắc lên việc này Cản Thi đạo nhân lập tức một mặt xấu hổ, cái kia, ngươi có thất thủ, ngươi có thất để, không cẩn thận lật thuyền trong mương. Ta là đi ngang qua tòa này miêu miêu miếu, cảm giác có chút kỳ lạ, cho nên lưu lại chăm chú nhìn thêm. Ai biết trong này là cái hồ ly ổ a, ta mơ mơ màng màng ngủ, tỉnh lại liền bị hồ ly nhóm chói gô chói lại. Đám kia chết hồ ly nói cái gì muốn gả nữ, đang chuẩn bị đem ta mở ngực mổ bụng làm thành đồ ăn, còn tốt các ngươi đến. Trước đó gặp mặt lúc vinh váo tự đắc lao đạo sĩ, lúc này ngữ khí khiêm tốn nhiều. Đích thật là trà trộn giang hồ kẻ già đời, biết cái gì là tình thế còn mạnh hơn người. Hắn hiện tại sụp mi thuận mắt tư thái, so trước đó thuận mắt quá nhiều. Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra nước oxy giả, băng vải, đưa cho Mạc Ly, đạo trưởng ngươi cái này tổn thương có chút nghiêm trọng à, chúng ta trước xử lý một chút vết thương đi, đừng làm lây nhiễm. Hắn để Mạc Ly cầm nước oxy giả cùng băng vải, chính mình tắt dùng mấy thai cùng nước oxy giả cho lao đạo sĩ rửa mặt bên trên, trong hốc mắt vết máu. Tiếp xúc gần gũi loại này vết thương máu chảy rầm rề, sẽ lệnh người bản năng buồn nôn. Nhiễm Thanh khi còn bé tại Hương Trấn trong bệnh viện, nhìn thấy những cái kia máu me đầy mặt, bị mang tới bệnh viện cấp cứu tổn thương hóa lúc, đều sẽ bản năng hoảng sợ, buồn nôn. Nhưng chẳng biết tại sao, trở thành tẩu âm nhân về sau, hắn năng lực chịu đựng giống như càng ngày càng mạnh. Một bên Long Tông thủ cùng Mạc Ly nhìn thấy như vậy vết thương, đều có chút xanh cả mặt, không dám nhìn nhiều. Nhiễm Thanh ngồi xổm xuống giúp lão đạo sĩ lau vết thương, khoảng cách gần nhìn xem đen như mực hốc mắt, nhưng không có quá lớn tâm lý ba động. Rất nhanh, dùng nước oxy giả giúp lão đạo sĩ đơn giản thanh tẩy vết thương, dùng băng vải giúp hắn chống rông mắt phải bao ở, tha đầu cuốn một vòng. Nhiễm Thanh nói, tiếp xuống chúng ta muốn nắm ủy, đạo trưởng muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Hắn một mực tại phóng thích thiện ý, nhưng không có trông cậy vào lão đạo sĩ hỗ trợ. Loại này trà trộn giang hồ kẻ già đời, hắn giúp ngươi không nhất định thành sự, có thể hắn nếu là kéo ngươi chân sau. Vậy liền rất phiền phức. Chương 258, âm trạch quá cảnh chương 258, âm trạch quá cảnh Nhiễm Thanh phóng thích thiện ý, là hy vọng lão đạo sĩ mau mau xéo đi, đừng kéo bọn hắn chân sau. Tốt nhất là trước khi đi có thể tiết lộ thêm một điểm trạch viện tin tức. Đối với cái này, Cản Thi đạo nhân nết miệng cười cười, bắt quỷ loại sự tình này, cùng ta một chuyến này không liên hệ. Chúng ta Cản Thi đạo nhân, chỉ Cản Thi, không bắt quỷ. Coi như ngẫu nhiên gặp hoang dã du hồn, cũng từ trước là xua đuổi làm chủ, tới vì điện. Ta ở đây nghỉ ngơi một hồi, vừa muốn đi ra. Các ngươi ba người trẻ tuổi muốn bắt quỷ lời nói, nhất định phải cẩn thận trong sân này hoa. Lão đạo sĩ nói, cái này trong trạch viện hoa, tựa như là con quỷ kia đồ vật. Ta nhìn hồ ly nhóm cũng không dám đụng hoa. Bất quá hồ ly nhóm trước khi đi, trong viện hoa cũng không có nhiều như vậy, tóm lại các ngươi nhất định phải chú ý, những này hoa tựa như là vật sống, sẽ đi khắp nơi động. Cản Thi đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất, giống như là mệt mỏi thở hổn hển, không muốn nhúc nhích. Loại này lao giang hồ, khẳng định rõ ràng Nhiễm Thanh đề phòng, cho nên hắn căn bản không đụng lên đến, dù là một mình rời đi sẽ có nguy hiểm. Nhiễm Thanh lại hỏi một chút tình huống, nhưng lão đạo sĩ đích thật là bị hồ ly nhóm bắt vào đến. Hắn đối cái này ổ hồ ly hiểu khá rõ, lại đối trong viện quỷ không rõ ràng lắm. Trong trạch viện hồ ly nhóm cũng không dám để con quỷ kia, đến mức lão đạo sĩ căn bản không biết trong viện có quỷ, một điểm phòng bị đều không có. Hồ ly nhóm rời đi về sau, hắn lập tức nghĩ biện pháp tránh thoát dây thừng muốn rời khỏi, lại không cẩn thận chúng quỷ dẫn dụ, trực tiếp bị quỷ bắt lấy, lúc này mới biến thành như thế xui xẻo thê thảm bộ dáng. Nghe lão đạo sĩ giảng thuật kinh nghiệm, Nhiễm Thanh có chút thất vọng, nhưng lão đạo sĩ cũng coi là cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ ít từ lão đạo sĩ miệng bên trong, hắn đối cái này ổ hồ ly tình huống có đại khái hiểu rõ. Từ dự trương bên kia chạy nạn tới, nói là đắc tội âm gian quỷ sai, trốn đến quỷ sai đến không được tưởng kha tránh họa. Hồ ly nhóm đến lão Vương Sơn về sau, kén rể bản địa một cái thanh niên trai tráng, kỳ thật chính là đem một cái bản địa nam nhân dẫn dụ lên núi. Loại này yêu quái kén rể bản địa nam nhân yêu thuật, có thể giúp hồ ly nhóm nhanh chóng ở chỗ này đứng vững gốc chân. Đến nỗi cái kia bị kén rể tiến hồ ly ổ thanh niên trai tráng nam nhân, chết ngược lại là không đến nỗi, nhưng là tại thân nhân của hắn trong mắt, hắn cơ bản cũng là bốc hơi khỏi nhân gian. Có đôi khi trên núi sẽ có người bỗng dưng mất tích, tìm lựa sơn giá hương trấn cũng không tìm tới, trong nhà tắc không hiểu thấu nhiều chút vàng bạc chi vật. Qua mười mấy 20 năm sau, gia thuộc có thể sẽ tại ven đường trong lúc vô tình gặp được ngơ ngơ ngác ngác ăn xin thân nhân, hỏi hắn những năm này đi nơi nào, hắn lại một câu đáp không được, quên đi địa phương nào. Loại này thường thường chính là bị yêu quái kén rể, mất tích lúc lưu lại vàng bạc chi vật chính là đám yêu quái cho xin lễ. Nhưng điểm kia tiền, liền đem một người người trẻ tuổi quý giá nhất thanh xuân mua đức. Nhiễm Thanh trong lòng cười lạnh. Cái này ổ hồ ly còn nói bọn chúng không hại người đâu. Mặc dù bị kén rể lên núi người, thường thường đều là bị đột nhiên xuất hiện hoàng kim dẫn dụ. Tham tiền trinh, thua thiệt nhân sinh thẳng xui xẻo. Có thể sơn yêu nhóm loại này lừa gạt hành vi, cùng hại người cũng không có gì khác biệt. Đạo trưởng ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, chúng ta đi trước. Nhiễm Thanh ba người cùng lão đạo sĩ phân biệt, hướng phía kế tiếp sân đi đến. Bọn hắn mang theo người giấy rời đi về sau, rất mau đem lão đạo sĩ bỏ lại đằng sau. Xuyên qua cửa sân, đi vào kế tiếp sân về sau, phía trước trong đình viện nở đầy thải sắc hoa trà. Muôn hồng nghìn đĩa, đủ mọi màu sắc hoa trà, nở đầy đình viện. Những này hoa trà nhan sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục màu xanh tử tất cả đều có, thậm chí có đen trắng nhan sắc. Mà bước vào gian viện tử này về sau, Mạc Ly rốt cuộc mở miệng hỏi thăm. Nếu quỷ một mực đi theo bên người chúng ta, vậy chúng ta còn cần đi tìm sao? Mạc Ly hỏi. Nhiễm Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng sân đã biến mất ở trong sương mù, nhìn không thấy, cũng nghe không được Cản Thi đạo nhân. Cái này mới trong viện chỉ có Nhiễm Thanh bọn hắn. Nhiễm Thanh nói, không cần đi tìm, nhưng là chúng ta phải đem bị dẫn ra hiện hình, mà không phải để nó đem chúng ta dẫn qua hiện hình. Chúng ta đem nó dẫn ra hiện hình, quyền chủ động ngay tại chúng ta nơi này. Long Tông Thụ nhắc nhở, nhưng trong này người chết không phải rất nhiều sao? Vạn nhất dẫn tới là khắc quỷ. Ngay từ đầu Nhiễm Thanh liền bác bỏ dẫn quỷ biện pháp, bọn họ mới đi vào đình viện, khắp nơi tìm kiếm con quỷ kia bản thể. Hiện tại nhưng lại trở lại nguyên điểm. Nhiễm Thanh lắc đầu, vẫn là phải tìm quỷ bản thể, nhưng chúng ta không thể tại cái này hồ ly trong hồ chuyện, tiếp tục vòng xuống đi cũng tìm không thấy quỷ, chúng ta đi quỷ phía bên kia. Cái này quỷ cùng hồ ly nhóm cộng sinh, dạo chơi tại ngôi viện này bên trong. Nhưng hồ ly nhóm làm yêu thuật, để con quỷ kia không thể trong sân hiện hình. Loại tình huống này, tựa như là cùng một trang giấy chính phản hai mặt. Hồ ly nhóm tại giấy chính diện sinh hoạt, quỷ trốn ở mặt sau. Long Tông Thụ đối Nhiễm Thanh thuyết pháp, có chút nghe không hiểu. Mạc Ly lại sợ hãi cả kinh, nói, ngươi là nói nơi này có âm trạch. Một cái phòng chính phản hai mặt. Loại tình huống này tẩu âm nhân quá quen thuộc. Nói thẳng thắn hơn, Nhiễm Thanh tại công viên đường âm đàn chính là chính phản mặt. Chính diện là nhân gian, người sống sinh hoạt địa phương. Chỉ khi nào đi vào mặt sau, chính là bước vào tẩu âm nhân âm đàn bên trong, đi vào một không gian khác. Mà loại này âm trạch, thường thường đều là cùng ô giang quỷ giới tương liên. Nhiễm Thanh gật đầu nói, không sai, chúng ta đi quỷ kia một mặt, đi nó âm trạch tóm nó. Mạc Ly chần chờ nói, âm trạch cùng ô giang quỷ giới tương liên hải. Nếu là lúc trước, đây không tính là vấn đề gì. Cùng ô giang quỷ giới tương liên. Đối với tẩu âm nhân đến nói, đến ô giang quỷ giới tựa như là về nhà giống nhau tự tại, căn bản không có nhiều nguy hiểm. Nhưng bây giờ âm gian lại nguy hiểm tà dị, không biết có bao nhiêu cổ la quốc các quỷ từ ô trại khe núi bên trong bừng lên, hồng môn tại dương gian khắp nơi nở hoa. Liên lợi ở nhân gian đều không đủ an toàn, loại thời điểm này còn chủ động hướng quỷ trong hang ổ chui. Nhiễm Thanh lắc đầu, chúng ta sợ cổ la quốc các quỷ, chẳng lẽ cây này bên trong quỷ liền không sợ sao? Cổ la quốc bên trong những cái kia ác quỷ cũng sẽ không đối đồng loại nói cái gì nhân văn quan tâm. Trước đó quỷ thành bên trong nhiều như vậy du hồn giã quỷ, lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian toàn bộ thanh không. Đến tột cùng là bị thứ gì ăn hết, rất rõ ràng. Nhiễm Thanh không lo lắng tiến âm trạch gặp được cổ la quốc các quỷ. Hoặc là nói, chỉ riêng chỉ là cái này một con cây bên trong quỷ, có lẽ liền đầy đủ phiền phức. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ở dưới mái hiên đứng lên hai cây ngọn nến, nhóm lửa hừng dây, bày ra cống phẩm, xây dựng một cái lâm thời âm đàn. Nhưng lần này âm đàn bên trên có bài vị. Nhiễm Thanh đem tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị bày đi ra, cung kính đặt ở âm trong đàn hương. Sau đó dùng tàn hương vây quanh bốn phía vậy một vòng. Hoàn thành đây hết thể về sau, hắn mới nhìn hướng đồng bạn bên cạnh, nói, đợi lát nữa đi vào thời điểm, đại gia tay nắm, không muốn đi tán. Âm trạch quá cảnh thời điểm, con quỷ kia có thể sẽ thừa cơ muốn kéo đi chúng ta. Tiếng nói vừa ra, Nhiễm Thanh trước người âm đàn thượng ngọn đến hương dây bỗng dưng tự đốt lên. Một cỗ âm lãnh tử khí lan tràn đến ba người trên thân. Tay nắm ba người một chó, nhìn thấy bốn phía sương mù nhanh chóng trở nên nồng, lại trở thành ngạn. Bên người sự vật đang nhanh chóng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chương 259, tiền bối chương 259, tiền bối một trận âm lãnh hàn phong từ bốn phía thổi tới, thổi đến ra người nhói nhói. Tay nắm đứng ở dưới mái hiên ba người một chó, đứng ở Nhiễm Thanh lâm thời xây dựng âm đàn trước. Cung phụng tại chính giữa tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị, bị chập chờn ánh đến chiếu lên sáng tối chập chờn, mơ hồ trong đó giống như có thể nhìn thấy rất nhiều giữ tận nhỏ bé bóng đen trước đây sư bài vị hạ lúc đích. Mà Nhiễm Thanh bọn hắn thân ở tòa này hồ ly đình viện, đang nhanh chóng biến hóa. Chỉnh thể tường xuôi theo không ngừng nứt ra, mới tinh soát sơn cửa gỗ cấp tốc mất đi sáng bóng, trở nên phế phẩm, trên cửa sổ trong mắt động cấp tốc bò đầy mạng nhện, khô cằn cỏ dại tại vách tường khe hở, sàn nhà bên trong nhanh chóng toát ra. Tòa này hồ ly nhóm ở lại, nguyên bản mới tinh xinh đẹp đại trạch viện, giống như là tại ngắn ngủi mấy giây nội kinh lịch mấy chục năm hoang phế thời gian, cấp tốc trở nên rách nát, tiêu điều. Làm âm phong vây quanh âm đàn gợi lên, Nhiễm Thanh rõ ràng cảm giác được âm gian khí tức một khắc này, bọn họ thân ở đỉnh viện triệt để biến thành một cái hoang phế cũ nát lao trạch. Đỉnh viện cách cục giàn khung cùng lúc trước nhất trí, nhưng trong không khí phiêu đãng nồng đậm mốc meo vị. Nóc nhà mảnh ngói thiếu thốn hơn phân nửa, từng khối không trọn vẹn cây gỗ giản khung lạnh như băng bại lộ trong không khí. Trong nhà nguyên bản treo đầy thắp sáng đèn lồng cũng không thấy bóng dáng, trống rỗng bay lên lão trạch bên trong đen nhánh tĩnh mịch, chỉ có nhàn nhạt tâm lành ánh trăng từ trong bầu trời đêm rơi xuống, lờ mờ chiếu sáng trung đỉnh. Ba người nhìn xem bốn phía biến hóa, Long Tông Thụ nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi. Đây chính là âm trạch sao? Đối tẩu âm nhân đến nói rất bình thường âm trạch, lại là cái khác vớt thiên môn đồng hành đều rất ít tiếp xúc vật hiếm có. Đây là Long Tông Thụ lần thứ hai đi vào âm gian, mà lại là thuần nhục thân đi vào. Nếu là gia gia của ta biết ta tới qua âm gian, mà lại là nhục thân đi vào hai lần, hắn khẳng định sẽ ao ước ta. Long Tông Thụ xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà. Mặc dù cảm giác sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy mới lạ. Lần trước tại Hoa Giác Hố Trời thời điểm, hắn cũng đi vào âm gian một lần. Nhưng lần đó quá nguy hiểm, căn bản không dám ở lâu, cũng không dành quan sát âm gian tình huống. Đêm nay rốt cuộc có thể chậm rãi quan sát. Long Tông Thụ trong mắt tràn đầy tò mò cùng bất an. Mạc Ly tắc đối loại này xuất nhập u minh chuyện không có hứng thú, nàng có lẽ không có trải qua, nhưng làm tẩu âm nhân nữ nhi, đối loại chuyện này đã sớm không có mới mẻ cảm giác. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, hỏi, đây coi như là đi vào sao? Bọn hắn tiến đến được quá thuận lợi. Trong nhà quỷ vậy mà không có thừa cơ đánh lén, hoặc là ngăn cản, ba người sớm làm tốt cảnh giác cùng chuẩn bị tất cả đều làm vô dụng công. Thuận lợi phải có chút quá quái dị. Nhiễm Thanh cũng nhìn một phía, nói, hoàn toàn chính xác tiến đến, bên ngoài viện chính là Ô Giang quỷ giới. Chuẩn xác mà nói, bên ngoài là Ô Giang quỷ giới chỗ sâu, ô trại khe núi đằng sau. Âm trạch cùng Dương Gian tương liên, là bọn lệ quỷ đợi tại âm gian dinh thự, cũng là bọn lệ quỷ tại Dương Gian quấy phá khu vực. Cũng chính bởi vì loại này bị kẹt tại âm dương ở giữa, hai bên đều dính, nhưng lại hai bên đều không thể đặt chân trạng thái, để lệ quỷ ngày đêm thống khổ. Mỗi khi âm dương chia cắt thời điểm, hoàng hôn cùng bình minh, đồng thời thân ở âm dương ở giữa bọn lệ quỷ đều sẽ như là bị đao cắt đúa cơ giống nhau kịch liệt đau nhức. Lệ quỷ vốn là oán hận cừu hận tập hợp vật, lại ngày đêm chịu tội, vĩnh viễn không được nghỉ ngơi, theo thời gian chuyển rời, bọn nó oán khí sẽ càng ngày càng nặng, tự nhiên cũng liền trở nên càng ngày càng tàn bạo, càng ngày càng lợi hại. Nhiễm Thanh nhìn chăm chú trước mắt đình viện, nói, nhưng kỳ quái là cái này âm trạch. Cái này âm trạch không giống như là lệ quỷ chính mình, càng giống là đã sớm tồn tại đồ vật. Cái này âm trạch mang phế rách nát, xem ra tuổi tác xa xưa, tuyệt đối không phải những năm gần đây sự vật. Mặc dù vẫn là đình viện giản khung, nhưng phòng lại trở nên vừa rách vừa nhỏ, mái hiên thấp bé, phòng ốc cũ kỹ. Đây là rất tiêu chuẩn thời đại trước cổ kiến trúc. Thời cổ phòng ốc bởi vì tài liệu nguyên nhân, cùng muốn chiếu cố giữ ấm, chống lạnh, phòng ở đều xây được phi thường nhỏ, phòng cũng rất nhỏ. Nhiễm Thanh tại Nguyệt Chiếu Lao Thành gặp qua hơn 100 năm trước phòng ở cũ, chính là trước mắt loại phong cách này. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, cái này tòa nhà cùng bọn lệ quỷ vị trí âm trạch không giống nhau lắm. Bọn lệ quỷ âm trạch, phần lớn quái hình quái trạng. Bọn chúng là từ người sống trên thân đản sinh dị thường tử vật, mặc dù có người sống ký ức, nhưng bị thống khổ cùng oán hận dây dưa trả tấn, cơ bản không có lý trí tư duy. Nói cách khác, đầu óc không tốt. Lệ quỷ không có khả năng làm ra như thế hợp quy tắc phong ốc giàn cùng, chẳng những chiếm diện tích lớn như vậy, thậm chí liền chi tiết đều chân thật như vậy. Nhiễm Thanh lời nói xong, Long Tông tụ nhịn không được tò mò, nhưng không phải lệ quỷ âm trạch, kia còn có thể là của ai? Ô Giang quỷ giới bên trong trừ quỷ, cũng chỉ có tà chủ đi. Chẳng lẽ tòa này đại trạch viện trước tiên là tà chủ xây? Long Tông tụ nói xong, Mạc Ly lắc đầu, không có khả năng, nếu như là tà chủ xây, con nào quỷ dám tới gần? Lại đại đa số tà chủ đều rất đục các ngộng cổ quái, không thể dùng nhân loại tư duy đi phỏng đoán thần nhóm. Tà chủ nhóm sẽ không xây nhà ở, cũng không có nhân loại tư duy, thần nhóm là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tà chủ tuổi thọ rất dài, lại cơ bản đều rất lợi hại. Nếu thật là tà chủ xây, con nào quỷ dám tới, còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Mạc Ly phủ nhận, Lệnh Long Tông tụ càng thêm tò mò, đây không phải là quỷ xây, cũng không phải tà chủ xây, còn có thể là ai? Ô Giang quỷ giới bên trong không có người sống a? Long Tông tụ không hiểu ra sao, nhưng sau khi nói xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Long Tông tụ nhìn về phía Nhiễm Thanh. Tẩu âm nhân. Tẩu âm nhân là duy nhất sẽ đi vào Ô Giang quỷ giới người sống, mà lại là thường xuyên đi vào. Đồng thời tẩu âm nhân cũng sẽ tại Ô Giang quỷ giới sáng lập chính mình âm đàn, mà âm đàn hình dạng cùng tẩu âm nhân tại Dương Gian phòng ở giống nhau như lúc. Long Tông tụ há to miệng, khó có thể tin nhìn về phía bốn phía. Đây là tẩu âm nhân lão tiền bối âm đàn. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, xuyên qua gian viện tử này, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong này không có hồ ly nhóm bảy quỷ dị yêu thuật, cũng sẽ không lẫn lộn cảm giác con người. Chính là một tòa chiếm diện tích cực lớn kiểu công nhân đình viện. Nhiễm Thanh ba người xuyên qua sân nhỏ, đi vào phía ngoài cùng phòng khách chính trước. Đối diện lấy tàn tạ cửa lớn, phế phẩm tường xây làm bình phong ở cổng trong đại sảnh, vắng vẻ tĩnh mịch, mọc đầy cỏ khô. Nhưng ở giữa phòng thờ phụng quen thuộc thiên địa quân thân sư bài vị, cùng một cái trống rỗng tẩu âm nhân bạc lớn. Đến nơi đây, trong không khí kia cổ mốc meo vị càng gây mũi. Trước mắt phòng này so Nhiễm Thanh tại công viên đường xi măng phòng đại không chỉ gấp đôi, có thể bố đưa cách cục lại cơ hồ giống nhau như lúc. Trong không khí phiêu đãng không chỉ có mốc meo vị, còn có một loại nhàn nhạt cho bụi vị. Chỉ là cùng Nhiễm Thanh khô nóng trầm muộn âm đàn so sánh, phòng này bên trong cho bụi vị lạnh như băng. Nhiễm Thanh chậm rãi nói, đích thật là một vị nào đó tẩu âm nhân tiên sư âm trạch. Chương 260, mắt đã từng lấy bắt tà khu quỷ vì nghề nghiệp tẩu âm nhân, sau khi chết âm đàn lại bị lệ quỷ chiếm cứ, biến thành lệ quỷ âm trạch. Tình huống như vậy, lệnh ở đây ba người tâm tình phức tạp. Tiểu Miên Hoa đần độn cùng ở một bên, ngơ ngác nhìn một phía. Nàng lại biến thành cái kia ngu dại vụng về bộ dáng, làm người kia một mặt hoàn toàn biến mất. Nhưng Nhiễm Thanh ba người cũng quen thuộc Tiểu Miên Hoa loại này thường xuyên xuất hiện đần độn, cũng không hề để ý. Nhiễm Thanh nhìn lấy Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị hạ trống giống điện tờ, nói, nơi đó là một cái bảy bài vị giá đỡ. Tại Thẩm Nhị Nương Nương tìm tới trong vạc luyện quỷ biện pháp trước, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị đều là cung phụng tại điện thờ thượng. Chỉ có Thẩm Nhị Nương Nương cùng Lục Thẩm sẽ đem lịch đại tiên sư bài vị đặt ở vạc lớn bên trong, bởi vì trong vạc mặt chết quá nhiều, cần dùng lịch đại tiên sư bài vị trấn áp. Mạc Ly tắt thần sắc cổ phải nói, nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất là vì sao lại là tẩu âm nhân tiền bối âm trạch? Đừng quên chúng ta là từ chỗ nào tiến đến. Mạc Ly ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở, vì cái gì tẩu âm nhân tiền bối sẽ tại Lao Vương Sơn chỗ sâu miêu 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 bên trong mở âm đàn? Hiện tại miêu 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 phụ cận đều là hoang sơn giá lĩnh, địa phương tức chim cũng không có, đặt ở mấy trăm năm trước, nơi này liền càng thêm hoang vu, tuyệt đối là ít ai lui tới rừng rậm nguyên thủy. Hảo hảo, vì cái gì vị này tẩu âm nhân tiền bối muốn đem âm đàn mở trong núi? Tẩu âm nhân tại Dương Gian mở âm đàn, trước hết nhất suy xét tự nhiên là tiện lợi. nếu như Nhiệm Thanh đem chính mình âm trạch mở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, qua lại một lần đều khó khăn. Kia hắn mưu đồ gì? Long Tông Thụ hiếu kỳ nói, có lẽ là nơi này phong thủy rất tốt, cho nên đem âm trạch mở ở chỗ này đây. Mạc Ly lắc đầu, tẩu âm nhân mở âm đàn lại không xem phong thủy cho dù tốt địa phương mở âm đàn cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Dù sao mở âm đàn về sau, xuống dưới sau đều là đến ô giang quỷ giới chỗ sâu, không có gì khác nhau. Cái này tẩu âm nhân lão tiền bối lại tại rừng sâu núi thẳm bên trong mở âm trạch, rất tà môn. Mạc Ly lời nói, lệnh Nhiệm Thanh cho mày. Bởi vì việc này hoàn toàn chính xác rất tà môn. Miêu 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 bên trong cái này quả đại thụ che trời, rất có thể là mấy trăm năm trước, thậm chí hàng ngàn năm trước liền tồn tại. Bởi vì sống quá lâu, thậm chí có yêu tà khí, sẽ dẫn dụ cũng giết chết trong núi tới gần nó vật sống. Mệnh chủ bài nguyên rủa lúc nhìn thấy trang cảnh, dưới mặt đất chôn giấu vô số người sống, thi thể động vật, những cái kia chính là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bị yêu thụ hại chết thẳng xui xẻo. Mà loại này yêu thụ sẽ tụ tập sát khí tà khí, lệnh trong núi một ít động vật lại càng dễ thành tinh, có thành tựu. Mấy trăm năm trước lão Vương Sơn tà ma hoành hành, cần triều đình xây một tòa miêu miêu miếu đến trấn áp, lập một tôn chính thần ở đây nguyên nhân, khả năng chính là cái này quả yêu thụ. Miêu miêu miếu đem yêu thụ trấn áp, cái này quả yêu thụ đã chết rồi. Cho nên nó mới có thể bị một con quỷ chiếm cứ, lại bị một tổ hồ ly chui vào xây tổ. Có thể tại bị quỷ chui vào chiếm cứ trước đó, lại có một vị tổ âm nhân lão tiền bối ở đây mở âm đàn. Như vậy hắn là tại miêu miêu miếu thành lập trước mở âm đàn đâu? Vẫn là thành lập sau mở âm đàn? Vì cái gì càng muốn chọn ở đây? Nhiễm Thanh nhìn về phía Mạc Ly cùng Long Tông Thụ, nói, xem ra cản thi đạo nhân Lưu Phương bị bắt vào đến, không phải một cái ngoại ý muốn à. Lôi thôi lão đạo sĩ miệng lưỡi dẻo quẹo, thích nói khoác, hư binh. Ngay từ đầu liền tự bạo trên núi có cổ miêu vương lăng mộ, còn hoài nghi Nhiễm Thanh mấy người cũng là đến tìm mộ phần. Mạc Ly nhìn một chút âm trạch, nói, ta tán thành. Nơi này, nói không chừng thật sự là cổ miêu vương phần mộ lối vào. Có thể là một vị tẩu âm nhân lão tiền bối chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này vụng trộm mở âm đàn, chứ nơi này giấu bảo vật gì bên ngoài, nghĩ không ra khả năng khác. Nhiễm Thanh thật sâu nhìn cái này điện thờ vắng vẻ âm trạch, lại nhìn một chút cái kia trống rỗng tẩu âm nhân bạc lớn. Trong bạc còn có một số không dùng hết tàn hương, nhưng đã lạnh như băng tĩnh mịch, không có bất luận cái gì nhiệt độ, cũng không có chen chúc mặt chết. Tóm lại đi ra ngoài trước đi, Nhiễm Thanh nói, chúng ta đi tìm chúng quỷ đài. Hắn hoài nghi trong này cũng có một cái chúng quỷ đài. Núp trong bóng tối quỷ, cho tới bây giờ đều không có ngoi đầu lên công kích bọn hắn, cái này quá tà môn. Long Tràng đường phố cái kia nữ quỷ đã rất dị thường, nhưng nó tại phát hiện Nhiệm Thanh mấy người muốn nắm nàng về sau, cũng cấp tốc chuẩn bị cả bẫy, muốn đem Nhiệm Thanh ba người giết chết. Có thể Nhiệm Thanh bọn hắn tiến miêu miêu miếu, tiến hồ ly ổ, bây giờ lại xuyên qua hồ ly ổ, quá cảnh âm trạch, vọt thẳng đến lệ quỷ tại âm gian dinh thự. Qua lâu như vậy thời gian, con quỷ kia vẫn không có xuất hiện, không có biểu hiện ra ác ý, giống như là cái này trong trạch viện hoàn toàn không có quỷ giống nhau. Cái này bình thường sao? Quỷ cũng không phải ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ, nào có như vậy thân mật. Bình thường đến nói, ba người đi vào âm trạch thời điểm, liền có thể bị con quỷ kia công kích tai họa. Coi như đi vào âm trạch thời điểm con quỷ kia không có xuất hiện, chờ Nhiệm Thanh bọn hắn tại trong nhà đi khắp nơi động thời điểm, cái này tòa nhà tà môn chỗ dị thường cũng nên từng cái hiện hiện. Cái quỷ gì đánh tưởng, quỷ xây người, quỷ gõ cửa loại hình đều nên thay nhau xuất hiện. Có thể thẳng đến trước mắt, bọn họ đều đứng ở cái này tẩu âm nhân lao tiền bối vứt bỏ âm đàn trước trò chuyện đường này, con quỷ kia cũng vẫn là không có hiện thân. Loại này quỷ dị tĩnh mịch, ngược lại lệnh một mực khẩn trương để phòng ba người bất an. Con quỷ kia càng là không ngoi đầu lên, càng là khác thường, thì càng lệnh người cảm thấy hoảng sợ. Nhiệm Thanh lay động cản thi trung, hai cái người giấy ở phía trước phiêu động, một cái người giấy theo ở phía sau đoàn hậu. Bọn hắn từ trong đại sảnh đi ra, đường cũ trở về, hướng phía bên trong hậu viện đi đến. Từng cái thấp bé tàn tạ, hoang phế rách nát sân bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, hoang vu trong viện mọc đầy cỏ dại, nhưng không gặp trước đó những cái tia hoa. Rõ ràng tại cái tia hồ ly trong ổ xuất hiện mấy loại quỷ dị tà môn hoa, có thể tiến âm trạch, lại ngay cả hoa đều không gặp được một đóa. Xuyên qua mỗi một cái viện trung ương đều là vắng vẻ hoang vu bùn đất, trôi lủi, xem ra có điểm giống mộ phân thổ. Nhiệm Thanh trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này lúc phía trước người giấy lại đột nhiên dừng bước, đối cản thi trung chỉ lệnh thờ ở Nhiệm Thanh cũng đột nhiên cảm thấy một loại băng lãnh như đứng ngồi không yên sợ hãi cảm giác. Hắn nhìn xem phía trước âm u phòng nhỏ, thấp bé rách nát căn phòng bên trong rối bời một mảnh, vỡ vụn đồ dùng trong nhà rơi lấy đất, nhiều đám cỏ dại quật cường sinh trưởng tại mặt đất khe gạch bên trong. Đỉnh đầu mái hiên mảnh ngói thiếu thốn hơn phân nửa, từng chùm âm lãnh trắng bệnh ánh trăng từ nóc nhà khe gỗ khe hở bên trong rơi xuống. Không có cửa sổ, lấy sạch cơ hồ là không đen nhánh căn phòng bên trong, lại tại dựa vào tường một góc, lặng lặng đứng thẳng một cái bàn thờ, bàn thượng thiêu đốt lên ngọn nến, trưng bày công phẩm. Mà treo trên tường là một cái đen nhánh to lớn quỷ chữ, chúng quỷ đài. Nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh tượng ba người, vô ý thức dừng bước. Nhiễm Thanh trầm giai nói, quả nhiên có chúng quỷ đài, mà lại cái này chúng quỷ đài là mới mẻ. Chẳng những ngọn nến vừa nhóm lửa thay đổi không bao lâu, ngay cả bàn thượng trưng bày công phẩm cũng là mới mẻ, đẫm máu một con mắt, rõ ràng là vừa móc ra không bao lâu. Mạc Ly hơi biến sắc mặt, đây là cản thi đạo nhân con mắt. Bàn thờ thượng trong bàn ăn, viên kia đẫm máu con mắt lẳng lặng nằm tại trong bàn ăn, mượt mà ánh mắt trung ương, đen nhánh con ngươi lẳng lặng mà đối với cổng đám người. Rõ ràng chỉ là một con mắt, lại cho người ta một loại tươi sống cảm giác, giống như là viên này con mắt còn có thể thấy vật. Thậm chí Nhiệm Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, viên này con mắt đằng sau truyền đến một loại nào đó âm lãnh ánh mắt. Chương 261, Huyền Không Sâu Quan Tài. Chương 261, huyền không sâu quan tài con quỷ kia đem cản thi đạo nhân con mắt đào xuống đến, làm chúng quỷ đài cống phẩm. Long Tông Thụ kinh ngạc nhìn xem chúng quỷ đài thượng ánh mắt, nhịn không được trà sát dài nhỏ trên cánh tay nổi ra gà. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, xem ra cùng Long Tràng đường phố tình huống cùng loại a, nơi này cũng có một cái chúng quỷ đài. Tin tức tốt duy nhất là nơi này không có hồng môn, cũng không có cả phòng dạo chơi quỷ. Nguyên bản ở tại nơi này trong huyện hồ ly nhóm, kiêng kỵ tại tàu âm nhân đến, sớm rút lui. Nhiễm Thanh bọn hắn chỉ cần đối mặt trong phòng quỷ là được. Nhưng vì cái gì vẫn là không gặp quỷ? Long Tông Thụ hoang mang nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn đều đã tìm tới căn này trong nhà trọng yếu nhất chúng quỷ đài, chỗ tối ẩn nút con quỷ kia nhưng như cũng không có ngoi đầu lên. Cây bên trong quỷ, đến cùng đi địa phương nào? Nhiễm Thanh trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Vốn cho rằng tìm tới chúng quỷ đài, liền có thể bức con quỷ kia hiện thân. Nhưng bọn hắn đều đi đến chúng quỷ đài phía trước, con quỷ kia nhưng như cũng ẩn nút lấy không ra. Nhiễm Thanh nói, tiếp tục tìm. Ít nhất phải trước đem tòa này đại trạch viện đi dạo một vòng, trước hiểu rõ nơi đây địa thế. Nhiễm Thanh lay động cản thi trùng, thôi động áo tơi người giấy tiến lên. Mạc Ly nhìn xem hoang phế lủi bại trạch viện, nói, có chuyện kỳ thật rất kỳ quái, chính là tòa này tẩu âm nhân tiền bối âm đàn. Mạc Ly đối Nhiễm Thanh ba người nói, lão Vương Sơn nơi này, mấy trăm năm trước khẳng định là Hoàng Sơn giã linh a. Tẩu âm nhân lão tiền bối không những ở nơi này mở âm đàn, còn ở nơi này đóng lớn như vậy một tòa giang nam phong cách đại trạch viện. Hắn lấy tiền ở đâu? Lại từ đâu nhi mời tới người? Chuyện này xác thực càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ. Tẩu âm nhân âm đàn là cùng Dương Gian phong cách cục giống nhau như lúc. Nói cách khác, cái này ô giang quỷ giới hoang phế âm trạch, tại Dương Gian là có một cái giống nhau như lúc cách cục phòng cũ. Long Tông Thụ lại nói, Hồng Vũ năm bên trong nơi này không phải đóng miêu miêu miếu trấn áp sơn yêu sao? Có lẽ lúc ấy triều đình cấp phát tới đây tu tòa này tòa nhà lớn, chỉ dựa vào một tôn triều đình sắc phong sơn thần, muốn trấn trụ nhiều như vậy sơn yêu kỳ thật rất khó khăn. Nhưng nếu như có tẩu âm nhân lão tiền bối hỗ trợ, liền dễ dàng nhiều. Ba người đối số trăm năm trước chuyện cũ cũng không hiểu biết, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tẩu âm nhân cùng trừ tả nhất tộc cũng không có cái gì sách sử ghi chép tổ tông sự tích, vớt thiên môn nghề này kinh nghiệm thuật pháp đều dựa vào sư đồ, phụ tử gian truyền miệng. Bình thường vượt qua ba đời, các tổ tiên kinh nghiệm sự tích liền sẽ dần dần đắm chìm tại tuế nguyệt. Ba người đi đến cuối cùng một gian trong viện. Nơi này là cuối cùng sân, tường viện bên ngoài chính là phía ngoài ô giang quỷ giới, đen kịt một màu. Mà trống rông hoang vu trong sân, có một cái chuồng ngựa, hai gian sư phòng. Không có bị hồ ly yêu thuật lẫn lộn qua trong đại trạch viện, chỉ là một tòa bình thường bốn nhà đại trạch. Mặc dù tại cổ đại, loại này đại trạch viện đã là nhà giàu sang, nhưng chiếm diện tích kỳ thật không tính đặc biệt lớn, liền nguyện chiếu thành thị ương quảng trường một nửa diện tích cũng chưa tới. Nhiễm Thanh bọn hắn rất đi mau đến cùng. Đến nơi này, bọn họ rốt cuộc phát hiện hoang vu dinh tự bên trong một kiện dị thường. Đen như mực chuồng ngựa bên trong, ngừng lại một cái quan tài. Quan tài là rất thường gặp quan tài kiểu dáng, không có cái gì đặc thù nhan sắc hoặc tạo hình. Nó lặng lặng dừng ở chuồng ngựa bên trong, bị bốn cây trên xà nhà sâu xuống tới dây thường dắt treo ở giữa không trung, lơ lửng tại vô cùng bẩn chuồng ngựa trên mặt đất. Như thế kỳ quái ngừng quan tài phương thức, thấy ba người sững sờ. Mạc Ly có chút hiếu kỳ, cái này quan tài làm sao lại treo lên? Nhiễm Thanh trong mắt cũng tràn ngập hoang mang, đại não bay nhanh hồi ức vu quỷ thần thuật tương quan nội dung, nhưng vu quỷ thần thuật bên trong cũng không có nói tới qua huyền không treo lên quan tài có cái gì đặc thù ngụ ý. Long Tông Thụ dường như nghĩ đến cái gì, nghi ngờ không thôi tiến lên quan sát một phen về sau, sắc mặt đại biến. Đây là huyền không sâu quan tài, trong quan tài là thi biến sau cương thi, mà lại là phi cương. Long Tông Thụ bọn hắn nhất tộc tại Hồng Vũ năm bên trong bắt đầu học tập tường kha thổ dân nhóm thuật pháp, vì triều đình xua đuổi trấn áp trong núi tà ma cương thi. Đối với loại này thực thể quái vật, hắn hiển nhiên càng có quyền lên tiếng. Chỉ vào quan tài đầu đuôi thượng buộc màu đen dây thừng, Long Tông Thụ ngự khí dồn dập nói, đây là dùng lửa đen huyết thấm chu sa sau ngâm đủ 30 ngày mới có thể thành bó thi tác, chuyên môn dùng để bó cương thi. Mà loại này huyền không sâu quan tài, là bởi vì trong quan tài thi thể bởi vì đặc thù nguyên nhân thì biến, không thể để cho nó tiếp xúc địa khí, cho nên muốn rời xa mặt đất. Nhưng giống nhau thi biến sau quan tài, chỉ cần dùng đầu gỗ ghế lót 1 mét trở lên liền có thể ngăn cách địa khí. Loại này nhất định phải dùng bó thi tác treo lên, là loại kia cực kỳ khó chơi hung ác phi cương. Long Tông Thụ biểu lộ hoảng sợ, lần thứ nhất gặp được trong truyền thuyết phi cương, trán của hắn tràn ra một giọt lại một giọt mồ hôi. Có thể loại này phi cương đỉnh thi 10 ngày sau, tan hết trong quan tài thi khí, liền nên dùng đại hỏa đốt thành tro. Có thể cái này cố quan tài lại dừng ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, mặc dù trong quan tài địa khí tan hết, có thể nó tại ô giang quỷ giới hút lâu như vậy âm khí, còn cung lệ quỷ, yêu quái làm hàng xóm. Long Tông Thụ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận cảnh giác lui lại rời xa chuồng ngựa, nói, chúng ta tuyệt đối không thể quấy nhiễu đồ vật trong này. Ba người cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi chuồng ngựa, không dám đụng vào kia miệng huyền không sâu quan tài. Mạc Ly tắc thấp giọng lầu đầu nói, cái này sẽ không phải là tổ tiên của ngươi năm đó treo ở nơi này à? Vì cái gì hắn không đem trong quan tài cương thi đốt nữa nha? Tại miêu miêu miếu nơi này xây miếu người, chính là Long Tông Thụ bọn hắn nhất tộc vào kiểm thủy tổ Long Tiên Ao. Mà Tông Thụ hắn liếc mắt một cái nhìn ra cái này huyền không sâu quan tài là Long Thị nhất tộc thủ bút, coi như không phải hắn thủy tổ Long Tiên Ao dán tại nơi này, cũng khẳng định cùng Long gia có quan hệ. Nhưng vì cái gì quan tài treo lên nhưng không có thiêu hủy đâu? Nhiễm Thanh nói, cũng có thể là người phía sau bỏ vào đến treo, tóm lại cách xa một chút. Nơi này là cuối cùng trong viện, hai gian trống rỗng trong xương phòng hoang vu rách nát, trong đó một gian xương phòng thậm chí mảnh ngói toàn không có, môn tường cũng đổ sụp một nửa, xem ra lung lay sắp đổ. Trống rỗng trong phòng hư, chỉ có một ít khô cạn cỏ dại, rất nhiều vỡ vụn mảnh ngói. Nơi này trừ một ngụm huyền không sâu quan tài bên ngoài, không có những đồ vật khác. Con quỷ kia cho tới giờ khắc này vẫn không có xuất hiện. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh, nói, nếu không dùng dẫn quỷ biện pháp thử một chút đi, lại kéo xuống, ta luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Con quỷ kia chậm chạp không hiện hình, cái này quá âm túy cổ quái. Áp lực vô hình càng ngày càng mãnh liệt, lệnh ở đây ba người đều cảm thấy bất an. Nhiễm Thanh có một chút do dự. Cây này bên trong thế giới quỷ khả năng không chỉ có một con, hiện tại còn tới đến Ô Giang quỷ giới. Tại Ô Giang quỷ giới bên trong mời quỷ. Đây quả thực là đùa lửa ai, Nhiễm Thanh nói, về trước phía trước đi. Coi như muốn mời quỷ, cũng không nên ở đây. Cái này chuồng ngựa bên trong quan tài quá mức hung lệ, bọn họ nhất định phải muốn rời xa. Chương 262, quỷ buổi tiệc chương 262, quỷ buổi tiệc. Ba người nhanh chóng đi ra căn này hậu viện, hướng phía tiền viện trở về. Hoang vu rách nát phòng ở cũ bên trong, thỉnh thoảng có chút gạch bể ngói vỡ rơi lả tả trên đất. Giang kia cúng bái chúng quỷ đại phòng, ba người đi ngang qua lúc nhìn thoáng qua, trong phòng vẫn như cũ trống rỗng. Con quỷ kia dường như hoàn toàn không lo lắng Nhiễm Thanh bọn hắn hủy đi cái này chúng quỷ đại. Nhiễm Thanh nói, có một loại dẫn quỷ biện pháp, có lẽ có thể nhất tinh chuẩn đem con quỷ kia dẫn ra. Mời quỷ biện pháp có thật nhiều. Khai đàn mời quỷ, hàng mã mời quỷ, chơi trốn tìm dẫn quỷ. Nhưng trong đó phiền toái nhất, nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nhất tinh chuẩn biện pháp, tuyệt đối là mời quỷ dự tiệc. Bày một bàn rượu đồ ăn, xin nó đi ra, xin nó ăn quỷ buổi tiệc. Nhiễm Thanh nói, ta dùng mệnh chủ bài làm linh môi, tuyệt đối có thể đem nó mời đi ra. Nhưng là trên bàn cơm, nhất định phải muốn chúng ta ba người bồi đồ ăn. Một khi quỷ được mời đi ra, trên bàn cơm tất cả mọi người không thể động, chúng ta đều cùng con quỷ kia giống nhau bị vây ở bàn ăn bên trong. Nhiễm Thanh sắc mặt âm trầm đứng ở tiền viện đại sảnh bên ngoài, nhìn xem bên trong trống rỗng điện thờ, vạc lớn, nói, ngay tại căn phòng này mời, nơi này âm khí nặng nhất. Chờ ta đem quỷ mời đi ra về sau, nó khẳng định sẽ tại trên bàn cơm nghĩ biện pháp hại chúng ta. Các ngươi không thể nói lung tung, nhưng cũng không thể không nói lời nào. Cái này quỷ buổi tiệc là 2 triệu, một khi vào chỗ ngồi, chúng ta có thể dùng quỷ buổi tiệc đến bắt lấy nó. Có thể nó cũng đồng dạng có thể thông qua quỷ buổi tiệc đến hại chúng ta. Mỗi một bàn quỷ buổi tiệc tình huống đều không giống, ta cũng không cách nào dự phán sẽ là tình huống như thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhiễm Thanh sắc mặt có chút âm trầm. Đây là vu quỷ thần thuật thượng phong hiểm cực lớn mời quỷ thuật. Tẩu âm nhân kiêng kỵ nhất vô pháp khống chế, vô pháp dự phán tình huống xuất hiện. Có thể quỷ buổi tiệc thượng chuyện phát sinh, căn bản là không có cách dự phán, mời mỗi một con quỷ đến sau đó phát sinh tình trạng đều hoàn toàn khác biệt. Đây là cần phong phú bắt quỷ kinh nghiệm mới có thể làm quỷ tịch. Vu quỷ thần thuật đã nói không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm quỷ buổi tiệc. Nhiễm Thanh đem tình huống đại khái nói cho đồng bạn. Tiểu Miên Hoa đột nhiên mở miệng, nói, quỷ buổi tiệc. Không được. Lục Thẩm cũng không dám xử lý quỷ buổi tiệc, phong hiểm quá lớn. Một mực đần độn ngây ngô, đi theo ba người phía sau cái mông Tiểu Miên Hoa, đột nhiên khôi phục nhân loại lý trí ý thức. Nghe được Nhiễm Thanh muốn làm quỷ buổi tiệc, nàng lập tức gấp. Lục Thẩm như vậy lão kinh nghiệm tẩu âm nhân, đều không có làm qua quỷ buổi tiệc. Nhiễm Thanh thở dài, nói, đó là bởi vì Lục Thẩm căn bản không cần xử lý quỷ buổi tiệc. Lấy Lục Thẩm thực lực, gặp được đại đa số quỷ đều có thể trực tiếp ép tới. Số ít phiền phức khó giải quyết một chút quỷ, cũng có thể sử dụng vu quỷ thần thuật thượng tầng ra không nghèo tà thuật tương đối. Xử lý quỷ buổi tiệc, đây là không có cách nào tình huống dưới mới đi hiểm chiêu. Nhiễm Thanh bọn hắn là cảm thấy được nguy hiểm, đã bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không làm. Nếu như đổi lại là Lục Thẩm lời nói, ai có thể đem Lục Thẩm bức đến tuyệt lộ a, nhưng không phải tất cả tẩu âm nhân cũng giống như Lục Thẩm như vậy kiệt xuất cường hãn. Trên thực tế, lịch đại tẩu âm nhân bên trong, Thẩm Nhị Nương Nương loại kia nửa bình nước bản sự mới là trạng thái bình thường. Nhiễm Thanh thở dài, đi đến âm u đại sảnh biên giới, cùng Long Tông Thủ cùng nhau đem góc tường chất đống cái bàn trở tới. Trong chất tại góc tường không biết bao nhiêu năm cái bàn, thế mà không có tích cho, cũng không có mục nát. Bọn hắn đem lạnh như băng âm trầm cái bàn đem đến chính giữa đại sảnh, đối diện lấy bên ngoài rộng mở cửa lớn dựa theo Nhiễm Thanh chỉ điểm dọn xong cái bàn, cũng bay chung quanh cái bàn nằm cái phương vị, bày xuống 5 tấm ghế dựa. Bay buổi tiệc cần thịt rượu, chén dĩa, cũng may bọn hắn ban ngày đợi tại Miêu Miêu Miếu thời điểm nấu cơm giã ngoại, trong ba lô mang một lần tính bát đũa. Đem một lần tính nhựa đợi lạc tiệc bát bày ở trên bàn, để lên đũa, đám người lấy ra trên thân chỉ có đồ ăn vặt, mì ăn liền, bánh mì quy. Liên dùng những này đơn sơ hiện đại đồ ăn vặt, bày một bản đồ ăn vặt yến. Nguyên bản khẩn trương bất an Tiểu Miên Hoa, nhìn thấy trên mặt bàn bày đồ ăn vặt về sau, lại nhịn không được nói, quỷ cũng sẽ ăn đồ ăn vặt sao? Nàng đi theo Lục Thẩm thời điểm, chưa thấy qua quỷ buổi tiệc, hoàn toàn là lần thứ nhất thấy loại tràng diện này. Nhiễm Thanh nói, chỉ cần có đồ ăn là được. Có đồ ăn là có thể đem nó dẫn tới. Dọn xong đồ ăn vặt về sau, Nhiễm Thanh tại rộng mở cửa chính một trái một phải bày hai cây ngọn nến nhóm lửa, lại tại ngọn nến trung gian cắm một trụ hương dây. Sau đó trở lại chỗ ngồi. Trống rông âm trầm lão trạch bên trong, tàn tạ mục nát. Đỉnh đầu trên mái hiên, từng mảnh không trọn vẹn mảnh ngói bên trong có âm lạnh ánh trăng rơi xuống, trong phòng lốm đốm lấm tấm. Nhiễm Thanh ba người phân tán mà ngồi lấy cái này cái bàn nhỏ, chỉ để lại một tấm đối diện lấy cửa lớn chủ tọa trống không. Ba cái người giấy đứng hầu một bên, thủ sau lưng Nhiễm Thanh. Nhưng cản thi chúng đã bị Nhiễm Thanh đặt ở túi vải buồn bên trong. Sau đó quỷ buổi tiệc bên trong, ba cái áo tơi người giấy tạm thời không phát huy được tác dụng. Cuối cùng hít sâu một hơi về sau, Nhiễm Thanh cùng các đồng bạn tiến hành xác nhận. Chuẩn bị xong chưa? Luôn luôn lý trí tỉnh táo Nhiễm Thanh, lúc này cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Đạt được đồng bạn xác nhận về sau, hắn hít sâu một hơi, lấy ra túi vải buồn bên trong trống nhỏ, nhẹ nhàng gõ vang. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm tại vứt bỏ trong đại trạch viện truyền ra, kia phế tích giống nhau đình viện bên trong dường như truyền đến một loại nào đó tiếng vang. Tại đen nhánh âm vị Ô Giang quỷ giới bên trong, đột nhiên vang lên loại này gọi quỷ chiêu tà quỷ dị tiếng trống. Trong khoảnh khắc, ngồi tại không ghế dựa bên cạnh chủ bồi vị trí bên trên Nhiễm Thanh, liền cảm giác phía ngoài hắc ám trên bầu trời dường như quăng tới mấy đạo ánh mắt. nào giống như là một loại nào đó vừa vặn đi ngang qua tà chủ, hay là phụ cận dạo chơi lệ quỷ. Nhưng cũng may nơi này là lệ quỷ âm trạch, coi như thật sự có lệ quỷ tà chủ tới gần, cũng không cách nào tiến vào bên trong. Nhiễm Thanh sao động chống nhỏ động tác không ngừng, trong miệng lẩm bẩm mời quỷ dự tiệc nâng cốc chúc mừng tử. Khó đọc khó nghe mời quỷ nâng cốc chúc mừng tử tại tiếng trống bên trong lộ ra không hiểu âm trầm. Nhưng theo Nhiễm Thanh nâng cốc chúc mừng tử niệm tụng, trận trận âm linh hàn phong ở bên ngoài phiêu bảo. Toàn này đã từng tẩu âm nhân cung phục lịch đại tiên sư âm đàn bên trong, âm khí tràn lan, trong không khí nhiệt độ dường như lại hàng mấy chuyến. Ngồi trên ghế mặc ly, Long Tông thụ cách rất xa, cái bàn có chút lớn, cho nên đám người bị ép tách ra, có loại một mình phân chiến ảo giác. Mặc dù khoát cho ra, nhưng làm ở đây người sống cũng nhất định phải ngồi vào vị trí, giống người giống nhau ngồi xổm ở trên ghế tiểu miên hoa, khẩn trương bất an nhìn bốn phía, đầu chó hốt hoảng tứ phương. Nương theo lấy Nhiễm Thanh thì thảo niệm tụng nâng cốc chúc mừng tử, một đạo hắc ảnh ở ngoài cửa sắp chúc gấm ảnh bên trong lay động, dần dần kéo dài. Cuối cùng, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, kia bóng tôi dần dần kéo dài, giống nước giống nhau hướng trong phòng chảy xuôi. Cuối cùng, nó chạy qua cánh cửa, xuyên qua bàn ăn sàn nhà, chạy tới trống rông chủ tọa bên trên. Đối diện lấy cửa lớn chủ tọa bên trên, nhiều một đạo thấy không rõ diện mạo đen nhánh quỷ ảnh. Nó thâm trầm ngồi ở nơi đó, chịu mời mà tới. Mà quỷ ngồi vào vị trí trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác thân thể cứng đờ, một cỗ lực lượng vô hình từ trên bàn cơm lan tràn ra, đem ở đây tất cả mọi người đều vây ở trên ghế. Nhiễm Thanh thân thể cứng đờ không thể động đậy, nhưng làm chủ buổi hắn, cũng họng bị một loại nào đó âm lãnh lực lượng ngăn chặn, giống như là nuốt nghiêm chỉnh khối băng cứng. Hắn nhúc nhích bờ môi, âm thanh trở nên quỷ giống nhau khàn giọng trầm thấp. Chủ khách ngồi vào vị trí. Chương 263, Hùng Đại Thành chương 263, Hùng Đại Thành âm phong trận trận trong phòng, lệ quỷ ngồi vào vị trí. Ngoài cửa nhóm lửa hai cái ngọn nến, lửa nến trong bóng đêm đột nhiên nhảy lên, biến thành màu xanh lục. Lục sắc ánh đến phản chiếu căn phòng này âm trầm quỷ dị. Đối diện cửa lớn chủ tọa bên trên, thấy không rõ diện mạo thân hình quỷ ảnh ngồi ở chỗ đó, tựa như bịt kín một tầng hắc vụ, lệnh người thấy không rõ trạng vững của nó. Chủ bồi vị trí bên trên Nhiễm Thanh, lạnh như băng mở miệng, tuyên bố trận này quỷ buổi tiệc khai tiệc. Chủ khách ngồi vào vị trí. Chủ tọa thượng quỷ ảnh nghiêng đầu một chút, dường như nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh tay trái chống nhân đầu trượng, tay phải nhẹ nhàng sao động trước mặt chống nhỏ. Tiếng trống trầm trầm quanh quẩn ra, Nhiễm Thanh mở môi bất động, nhưng trong tay hắn nhân đầu trượng lại mở hai mắt ra. Kia cùng Nhiễm Thanh giống nhau như lúc đầu người, phát ra âm thanh. Một chén thanh rượu mời quỷ thần, nửa trụ thanh hương chiếu vào hồn. Chủ khách đã ngồi vào vị trí. Kính khách một chén mất hồn rượu. Xin hỏi chủ khách uống không uống? Đầu người nói xong, Nhiễm Thanh dừng một chút nhân đầu trượng, sau lưng một cái người giấy tiến lên một bước, dùng nước khoáng cho quỷ ảnh ngã non nửa chén nước, thay thế rượu nhạt. Lần thứ nhất tiến hành quỷ buổi tiệc, Nhiễm Thanh trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn nghiêm ngặt dựa theo Vu Quỷ Thần Thuật Thượng nội dung tiến hành mở màn. Cái này quỷ buổi tiệc là Vu Quỷ Thần Thuật Thượng chiếm cứ độ dài nhiều nhất thuật, tổng cộng chiếm 6 trang độ dài. Phía trên kỹ càng viết các loại chú ý, cấm kỵ hạng mục công việc, cùng mở màn, chung cuộc, phần cuối trình tự. Mời quỷ ngồi vào vị trí bước đầu tiên, kính quỷ một chén mất hồn rượu. Nếu như khách tới uống vào mất hồn rượu, nó trước khi chết kinh nghiệm chuyện liền sẽ tại tiệc rượu bên trong tái diễn. Sát hại ác quỷ hung thủ lên ảnh sẽ từ ngoài cửa đi tới, cùng mọi người cùng nhau ăn tiệc. Nếu như khách tới cự tuyệt mất hồn rượu, như vậy ngoài cửa liền sẽ đi tới ác quỷ khi còn sống thân nhân huyễn ảnh, cái này chí thân huyễn ảnh cũng sẽ ngồi vào vị trí. Trên bàn rượu người sống, ác quỷ đều không thể hành động, ngoại lai huyễn ảnh có thể giết chết lệ quỷ, cũng có thể sẽ giết chết tham gia tiệc rượu người sống. Nhiễm Thanh hy vọng cái này quỷ cự tuyệt mất hồn rượu, bởi vì sát hại quỷ hung thủ đến, tràn diện sẽ càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là tẩu âm nhân thiết một cái tiểu cảm ấy. Dù sao người bình thường cũng không nguyện ý uống người xa lạ rượu, loại kia không có lý trí oán hận lệ quỷ, càng không khả năng phối hợp đám người tiệc rượu uống rượu. Phối hợp các loại tiểu cảm bẫy nghi thức, lợi dụng quy tắc lực lượng đi giết chết lệ quỷ, chính là tẩu âm nhân am hiểu. Có thể Nhiễm Thanh xin hỏi xong, kia ngồi ở chủ vị thượng quỷ ảnh liền đột nhiên vươn tay, đem người giấy cũng cho nó non nửa chén nước uống vào. Trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái cởi mở tiếng cười to. Ha 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 ha. Nghe nói nơi này có người uống rượu, nhanh cho lão tử tăng thêm một bộ bát đũa. Lục quang âm trầm ngoài cửa lớn, âm phong thổi tới. Một đạo khôi ngô cường tráng thân ảnh cười lớn đi đến. Cái này tráng hán hình dáng cao lớn thu kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn ngập khe danh hố sâu trên mặt hiện ra lệnh người không rét mà run nhe răng cười. Hắn tay trái kéo lấy đại đao, tay phải dẫn theo một viên đấm máu đầu người, cứ như vậy cưỡng ép đi vào phòng, tìm tới không vị ngồi xuống. Nó ngồi không vị, vừa lúc tại Nhiễm Thanh bên người. Nhiễm Thanh trong lỗ mũi lập tức ngửi được một loại gây mũi mùi máu tanh. Hắn nhíu mày nhìn về phía cái này cao lớn thu kệch tráng hán, người này quả thực giống một tên đao phụ sát tinh dường như, lại giống là câu nói như thế kia câu chuyện này bên trong giết người như ngoé cản đường giặc cướp, giết chết cây bên trong chi quỷ người, thế mà là người này sao? Nhưng là cái này trên người thanh niên lực lưỡng mặc, rõ ràng là hiện đại trang phục. Trên chân của hắn ăn mặc lục sắc giày giải phóng, dây lưng quần là dùng một cây dây gai buộc lên, cả người lộ ra lôi thôi, dơ giấy bẩn thỉu. Long Tông Thụ đột nhiên nói, là nuôi quỷ Hùng Đại Thành, hắn tới qua nhà ta một lần, ta gặp qua hắn. Long Tông Thụ vậy mà nhận ra cái này khôi ngô tráng hán thân phận. Gia gia của ta nói, người này không phải vật gì tốt, chẳng những nuôi quỷ, còn hại người. Hắn nuôi kia mấy cái quỷ, lai lịch không rõ. Long Tông Thụ phát ra cảnh cáo, mà tay cầm đại khảm đao tráng hán nết miệng cười không ngừng, lại đối Long Tông Thụ vạch trần không phản ứng chút nào. Dù sao chỉ là một cái huyễn ảnh, cũng không phải là thật Hùng Đại Thành ngồi ở chỗ này. Nhưng nghe đến lời nói này, Nhiễm Thanh lại trong lòng khẽ động, nuôi quỷ. Chẳng lẽ cây này bên trong chi quỷ là cái này Hùng Đại Thành để ở chỗ này? Bày ra chúng quỷ đài người cũng là hắn. coi như không phải Hùng Đại Thành bày chúng quỷ đài, xác suất lớn cũng cùng hắn có quan hệ. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu manh mối, Nhiệm Thanh vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Hùng Đại Thành huyễn ảnh, lại nhìn về phía chủ tọa ngồi lấy mơ hồ quỷ ảnh. Nhiệm Thanh sao động chống nhỏ, lại nói, mời kẻ giết người uống một chén rượu nhạt. Đứng hầu ở một bên người giấy tiến lên, vì Hùng Đại Thành huyễn ảnh ngã một chén nhỏ thanh thủy. Cái kia cao lớn thu kịch tráng hán toét miệng cười, nhưng nó ánh mắt trống rỗng ngốc trệ, chỉ có kia cổ âm sắc ngang ngược khí tức càng phát ra mãnh liệt. Người giấy rót rượu về sau, Hùng Đại Thành toét miệng uống một chén. Tất cả nước tất cả đều xuyên qua huyễn ảnh lồng ngực, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng kẻ giết người uống rượu, đi vào giai đoạn tiếp theo. Nhiệm Thanh sao động chống nhỏ nói, mời kẻ giết người cởi ra đầu người, cho chư vị biểu hiện ra người chết. Đây là để lộ quỷ ảnh gương mặt bước đầu tiên đột nhiên. Theo Hùng Đại Thành huyễn ảnh cởi ra đầu người thượng quân lấy vải, một tấm trắng bệnh đờ đẫn mặt chết xuất hiện khắp nơi chẳng đám người trong tầm mắt. Viên này đầu người tử trạng đúng là ngoài dự liệu ấn tượng, không có chút nào lệ quỷ sau khi chết nên có thống khổ tử trạng. Mà theo Hùng Đại Thành cởi ra đầu người thượng vải, kia nguyên bản thấy không rõ hình dạng, tối như mực một mảnh quỷ ảnh, đầu bộ phận cũng hiện lộ ra. Đồng dạng là một tấm trắng bệnh đờ đẫn mặt chết. Nam tính, tuổi chừng khoảng 40 tuổi, làn da lỏng lẻo, khóe mắt sương mù, kia không có chút nào tiêu cự quay người con mắt lạnh như băng mà nhìn xem đám người. Vô luận buổi tiệc thượng mấy người ngồi ở kia cái phương hướng, nhưng bọn hắn lại đều cảm giác được cái này mặt chết ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Đến tận đây, lệ quỷ gương mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đợi đến trên người nó hắc vụ từng tầng bị để lộ, nó toàn thân hình dạng triệt để bị bóc đến về sau, cái này lệ quỷ sẽ thành cái thất gỗ thượng thịt cá, vô pháp phản kháng. Nhưng là ở trong quá trình này, nó cũng có thể lợi dụng bị buổi tiệc đến hại người. Nhiễm Thanh cảnh giác nhìn chăm chú lên quỷ ảnh. Đã thấy tấm kia trắng bệnh mặt chết, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một cái âm lãnh nụ cười quỷ quyệt. Hùng Đại Thành, ngươi muốn giết người nuôi quỷ? Nơi này chẳng phải có người có thể giết sao? Mặt chết âm thanh rơi xuống, cái kia tay cầm đại đao huyễn ảnh đột nhiên vỗ chán một cái, lập tức đứng lên. Đúng a, ngươi nhắc nhở ta. Hùng Đại Thành huyễn ảnh thâm trầm nhìn về phía Nhiễm Thanh, lại nhìn một chút Nhiễm Thanh bên người mặc ly. Kia lạnh như băng ánh mắt tại hai người trên cổ vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như là đang tìm kiếm thích hợp hạ đao vị trí. Hùng Đại Thành nết miệng cười nói, nơi này chẳng phải có thượng hạng sống thì sao? Tham gia tiệc rượu tất cả mọi người vô pháp đứng dậy, có thể Hùng Đại Thành huyễn ảnh lại đứng lên, hướng thẳng đến Nhiễm Thanh đi tới. Kia to lớn đại đao trực tiếp nhắm ngay Nhiễm Thanh cổ. Chương 264, qua chín quan chương 264, qua chín quan nhìn thấy như thế kinh dị một màn, Mạc Ly lập tức kinh hoàng, Nhiễm Thanh. Cương ngồi trên ghế Nhiễm Thanh, không thể động đậy. Nhưng Hùng Đại Thành đi đến sau lưng của hắn, kia to lớn đại đao nhắm ngay hắn cổ. Rõ ràng chỉ là huyễn ảnh, có thể Nhiễm Thanh nhưng thật giống như thật cảm thấy một loại nào đó lạnh lạnh phong mang tới gần phần gáy. Cảm giác rợn cả tóc gáy bản năng hiện hiện, Nhiễm Thanh tay chân lạnh bước. Cái này kẻ giết người huyễn ảnh, quả thật có thể trực tiếp giết người sao? Nếu như vu quỷ thần thuật không có sai, như vậy cái này kẻ giết người hung khí rơi xuống, dù chỉ là huyễn ảnh, Nhiễm Thanh cũng sẽ bước lệ quỷ theo gót, rơi một cái giống nhau kiểu chết. Nhiễm Thanh đột nhiên một trận trong tay nhân đầu trượng, kia nhân đầu trượng thượng đầu phát ra quái dị quanh quần âm thanh. Bát Vương khách tới mời vào chỗ, âm gian đủ hồn qua này cảnh. Siêu 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 âm lãnh hàn phong đột nhiên thổi qua phòng, phòng bên ngoài màu xanh lục ánh nến trong nháy mắt bị thổi làm dập tắt. Đột nhiên trở tối rất nhiều trong phòng, một con lại một con trong suốt quỷ ảnh gào thét vào tới, trực tiếp từ trên bàn rượu xuyên thẳng qua. Loại kia lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt, thổi đến mọi người tại đây ra mặt đau nhức, đôi mắt vô pháp mở ra. Mà Hùng Đại Thành huyễn ảnh cũng che mắt kêu to, lão tử thấy không rõ. Nó kêu to lui lại, đặt mông ngồi trở lại trên vị trí của mình. Thẳng đến mấy giây qua đi, âm phong biến mất, quỷ ảnh nhóm rời đi, trên bàn rượu lần nữa khôi phục như thường. Nhiễm Thanh lúc này mới hít sâu một hơi, sao động chống nhỏ, bắt đầu bước kế tiếp. Đông 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 ngột ngạt tiếng trống trong phòng quanh quẩn, Nhiễm Thanh đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ âm lãnh như đứng ngồi không yên sắc bén ánh mắt rơi vào trên người hắn. Loại này nhìn chăm chú lệnh Nhiễm Thanh giật mình trong lòng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chủ tọa. Chỉ thấy chủ tọa vị trí bên trên cái kia cổ trở xuống thân thể đen kịt một màu quỷ ảnh, lặng lặng tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Tái nhợt đờ đẫn mặt chết bên trên, vậy mà nhếch miệng lên, lộ ra một tia như có như không âm hiểm cười. Nhìn thấy Nhiễm Thanh nhìn nó, cái này mặt chết vậy mà bờ môi ngọ ngoại, phát ra tiếng cười. Cửa thứ nhất liền đem âm binh quá cảnh dùng, nhóc con, ngươi chống đến qua song chính quan, bước ta hiện hình sao? Nhiễm Thanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn khó có thể tin nhìn xem chương này mặt chết, quả thực là như thấy quỷ. Quỷ buổi tiệc tuy nói hung hiểm vô cùng, nhưng nếu là tẩu âm nhân nghiên cứu bắt quỷ tà thuật, tự nhiên sẽ chôn thiết thuận tiện chính mình cửa sau, không có khả năng ngồi vào vị trí sau bị quỷ nắm mũi dẫn đi. Quỷ buổi tiệc hết thể chín đạo cánh cửa, lại xuyên qua chín quan. Mỗi qua một cửa hai lúc, lệ quỷ đều có cơ hội hại người, nhưng tẩu âm nhân mỗi một lần quá quan lúc cũng có thể sử dụng một lần tà thuật. Tổng qua 13 đạo tà thuật có thể tại quỷ buổi tiệc bên trên sử dụng, gặp được bất đồng tình huống, liền sử dụng bất đồng tà thuật đến hóa giải. Âm binh quá cảnh chính là Nhiễm Thanh vừa rồi dùng tà thuật, có thể mê hoặc trên bàn rượu tất cả mọi người. Vô luận lệ quỷ thủ đoạn gì đều không thể có hiệu lực. Có thể thứ này là tẩu âm nhân một mạch bí mật, người ngoài coi như biết quỷ buổi tiệc, làm sao có thể biết quỷ buổi tiệc bên trong tà thuật? Tựa như Nhiệm Thanh cùng Mạc Ly, tông thụ bọn hắn cùng đi bắt quỷ, Mạc Ly cùng tông thụ biết quỷ buổi tiệc chuyện này, nhưng Nhiệm Thanh dùng tà thuật bọn hắn lại không có khả năng biết. Trước mắt quỷ, Nhiệm Thanh hơi biến sắc mặt, người thanh tỉnh. Dĩ vãng gặp phải quỷ, coi như có quỷ la tiền cổ ở trên người, giữ lại nhân loại một mặt. Có thể bọn chúng đều là lệ quỷ kia một mặt chiếm cứ chủ đạo, muốn chờ Nhiệm Thanh luyện hóa lệ quỷ oán hận về sau. Bọn nó nhân loại kia một mặt lý trí ý thức mới có thể thanh tỉnh, nhưng trước mắt cái này quỷ nó rõ ràng thanh tỉnh. chiếm cứ chủ đạo cũng không phải là quỷ kia một mặt, mà là nó khi còn sống làm người kia một mặt. Đồng thời nó biết tẩu âm nhân bí mật, biết quỷ bộ tiệp. Một con thanh tỉnh lệ quỷ. Nhiễm Thanh cùng lệ quỷ đối thoại, lệnh trên bàn rượu đồng bạn khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Tông thụ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem chủ tọa thượng mặt chết, thứ này không phải quỷ, còn sống không thành. Mạc Ly sắc mặt khó coi mà nhìn xem quỷ ảnh, nói: "Nhiễm Thanh, cái này quỷ buổi tiệc có thể nửa đường rút sao? Ta có điểm xấu dự cảm." Chẳng ai ngờ rằng, cây này bên trong quỷ vậy mà là thanh tỉnh. Đối phó một cái ngây ngô hung sát lệ quỷ, mặc dù phiền phức, nguy hiểm, nhưng đối phương đầu óc không thanh tỉnh, Nhiễm Thanh bọn hắn chỉ cần sớm thiết tốt cả bẫy, những này lệ quỷ liền sẽ đần độn chui vào trong. Nhưng nếu như một con quỷ chẳng những hung lệ mạnh mẽ, còn có được người sống lý trí ý thức, giàu hoạt thông minh, kia rất nhiều bắt quỷ giết quỷ biện pháp đều không thể đối với nó có hiệu lực. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm chủ tọa thượng quỷ ảnh, nhìn chằm chằm tấm kia tái nhợt mặt chết. Tựa như Mạc Ly nói như vậy, hắn cũng cảm thấy một loại nào đó dự cảm bất tường. Lần thứ nhất gặp được loại này lý trí thanh tỉnh lệ quỷ, cảm nhận được cảm giác gáp bách không tầm thường. Nhiễm Thanh tiếp tục sao động trống nhỏ, nói: "Ngừng không được, các ngươi canh cổng bên ngoài." Âm phong trận trận ngoài cửa lớn, bởi vì vừa rồi âm binh quá cảnh động tĩnh, đã đem ngoài cửa thiêu đốt ngọn nến triệt để dập tắt. Làm màu xanh lục ngọn nến dập tắt về sau, bên ngoài viện cảnh tượng ngược lại rõ ràng hơn một chút. Từng đạo như có như không hơi mở quỷ ảnh, vậy mà chẳng biết lúc nào chen chúc tại ngoài cửa lớn. Những cái kia quỷ ảnh bên trong, có vẻ mặt dữ tợn, tử trạng thê thảm người sống, cũng có thân thể hư thối, ngọ nghệ trên mặt đất bò đập vật, thậm chí có một con cao hơn 2 mét hư thối cự hùng, một con mắt bạo liệt quẳng lưng sơ tiêu. Mênh mông nhiều quỷ ảnh chen chúc tại ngoài cửa lớn, thân hình trong suốt, cơ hồ biến mất tại trong không khí. Nếu như không phải Nhiễm Thanh nhắc nhở, Mạc Ly cùng Long Tông thụ căn bản là không có cách nhìn thấy. Tiểu Miên Hoa hoảng sợ hô: "Đây là thứ quỷ gì?" "Nhiễm Thanh, cái này không giống như là quỷ a." Tiểu Miên Hoa làm cây đồng, thường xuyên đi theo Lục Thẩm xuất nhập U Minh giới, là Lục Thẩm đi vào U Minh giới bảng chỉ đường. Nàng tự nhiên quen thuộc lệ quỷ, liếc mắt liền nhìn ra bên ngoài những này trong suốt vật cổ quái, không phải quỷ. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm chủ tọa thượng mặt chết, nói: "Không phải quỷ, là sát. Bị cây này giết chết sau hút khô huyết nhục chất dinh dưỡng, biến thành thi mập người chết, chịu nơi đây địa thế ảnh hưởng, biến thành sát. Loại vật này rất khó hiện hình, chỉ khi nào bọn chúng hiện hình, liền sẽ tại sơn lâm, u gốc, dưới mặt đất dạo chơi, giết chết dọc đường tất cả vật sống. Thời cổ lão nhân xưng loại vật này gọi là âm binh mượn đường. Nhiều khi mọi người nhìn thấy âm binh quá cảnh, kỳ thật chính là địa sát hiện hình. Cuồng mạng ở trong núi người chết thành sát, tại đặc thù thời tiết, canh giờ hiện hình, xem ra biểu hiện ra một đám âm binh ban ngày đi lại, gặp phải người sống cơ bản đều sẽ chết thảm." Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm chủ tọa thượng quỷ ảnh, đã thấy tấm kia tái nhợt mặt chết lạnh như băng mà cười cười, châm chọc nhìn xem hắn: "Ngươi hoa nhi này tử có mấy phần trình độ, nếu không phải ngươi cái này quỷ buổi tiệc đem ta kéo vào đây, các ngươi hiện tại cũng đã chết rồi." Quỷ buổi tiệc ngồi vào vị trí về sau, người sống cùng lệ quỷ đều không thể rời đi. Có thể nhập tịch về sau, song phương khí tức đều sẽ biến mất. Cho nên những cái kia hiện hình sát, mới bồi hồi ở bên ngoài, tìm không thấy mục tiêu. Cái này quỷ một mực không hiện thân trốn đi, quả nhiên là chuẩn bị hại người thủ đoạn đến hại Nhiễm Thanh ba người. Có thể quỷ ảnh tiếng nói vừa dứt, một tiếng khàn giọng tiếng mèo kêu đột nhiên tại hậu viện vang lên. Nghe được cái này kéo dài điệu tiếng mèo kêu, nguyên bản cười lạnh quỷ ảnh biểu lộ đột nhiên trở nên khó coi. Trong mắt của nó thậm chí hiện lên một tia hoảng sợ. Nhiễm Thanh ba người còn không có kịp phản ứng, một con đen như mực mèo dở dạ gồng ly liền từ trên xà nhà nhảy qua. Ngay sau đó, một loại lệnh người dùng mình, trầm muộn rơi xuống đất âm thanh tại hậu viện vang lên. Tiếng vang kia tựa như là quan tài rơi xuống rồi. Long Tông thụ biểu lộ hoảng sợ nói: "Chương 265, Sơn Thần lão gia chương 265, Sơn Thần lão gia hậu viện chuồng ngựa bên trong, treo lấy một cái quan tài. Cố quan tài kia dùng Long thị nhất tộc huyền không sâu quan tài biện pháp treo, bên trong là một con phi cương, không thể tiếp xúc thổ địa. Nhiễm Thanh ba người trước đó gặp được lúc, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí rút đi, không dám đi quá nhiễu. Nhưng bây giờ em đẹp, hậu viện treo kia miệng quan tài đen vậy mà rớt xuống. Loại kia ngột ngạt tầm âm động tĩnh, nghe được mọi người tại đây trong lòng đều là nhảy một cái. Mà trên xà nhà đột ngột xuất hiện kia chỉ mèo đen, đang nhảy qua mái hiên về sau, lại không biết đi địa phương nào. Nhìn thoáng qua gian, Nhiễm Thanh nhìn thấy kia là một con đen nhánh tỏa sáng mèo rợ dạ gồng ly, xem ra vô cùng quái dị. Trong mắt của nó là quỷ dị xanh lét, thân thể đã hư thối một nửa, nửa bên cung xương, nửa bên thịt thối, xem ra xấu xí làm người ta sợ hãi. Nó tựa như trống rông xuất hiện tại trên xà nhà, lại hình như một mực ở nơi đó. Đột ngột xuất hiện, nhảy vào trong bóng tối về sau, lại đột ngột biến mất. Toàn bộ trong phòng cũng tìm không được nữa hư thối ly miêu bóng dáng. Mà hậu viện kia quan tài rơi xuống đất sau ngột ngạt tiếng vang truyền đến về sau, hậu viện rất nhanh khôi phục tĩnh mịch, không biết trong quan tài đồ vật phải trang bị bừng tỉnh. Nếu như bừng tỉnh, kia chỉ phi cương phải chăng đã đang hướng bên này đi tới. Đủ loại bất an tưởng tượng, lệnh quỷ buổi tiệc thượng mọi người đều là sắc mặt khó coi. Long Tông thụ liền vội vàng hỏi: "Cái này quỷ buổi tiệc có thể ngăn cản cương thi sao?" Ba người bọn họ tăng thêm Tiểu Miên Hoa ngồi lên quỷ buổi tiệc, khí tức hoàn toàn biến mất, vô pháp bị bên ngoài xuất hiện địa sát quỷ ảnh tìm tới. Cho nên những cái kia sát chỉ có thể bồi hồi tại ngoài phòng. "Kia cương thi đâu?" Nhiễm Thanh nhìn về phía chủ tọa thượng con quỷ kia. Cái kia chỉ có một viên tái nhợt mặt chết hiện hình đi ra quỷ ảnh, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh. Làm Nhiễm Thanh nhìn về phía hắn thời điểm, trước này mặt chết đột nhiên một trận bặm mẹo, nhúc nhích. Ngay sau đó, từ mặt chết trên cổ, vậy mà lại mọc ra một viên hư thối nửa bên đầu. Viên này đầu cùng mặt chết giống nhau như lúc, nhưng ánh mắt trống rỗng, biểu lộ hung sát oán hận, rõ ràng là thường thấy nhất cái chủng loại kia lệ quỷ. viên này gạt ra hư thối đầu phát cùng giống nhau hướng ra phía ngoài dãy rủa, vậy mà đem nguyên bản đầu chen đến một bên. Nó hướng phía Nhiễm Thanh phát ra hoán độc gầm nhẹ, "Tẩu âm nhân, Mạc Bạch Phượng đồ đệ." Hư thối đầu chiếm cứ chủ đạo về sau, thậm chí kéo theo toàn bộ thân thể giằng co, muốn từ trên ghế đứng lên, nào về phía Nhiễm Thanh. Kia giữ tận hung lệ khuôn mặt, chọn người muốn mướt. Âm lãnh hung lệ sát khí nhào tới trước mặt, Nhiễm Thanh có chút nhức đầu. Quỷ kia một mặt xuất hiện. Cái này quỷ làm người kia một mặt, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đuổi đi rồi. Hay là nói, hắn chủ động chạy. Nhiễm Thanh trong lòng đột nhiên có không ổn ý niệm, cái này quỷ một mực bảo trì lý trí, lúc này lại đột nhiên bị lệ quỷ kia một mặt chiếm cứ chủ đạo. Xem ra tựa như là nó chủ động từ bỏ quyền chủ đạo, nó làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhiễm Thanh vẫn còn đang suy tư, trước mặt lại đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương mèo kêu. Kia kéo dài điệu thê lương tiếng mèo kêu, tựa như mùa xuân ban đêm rừng bên trong đột nhiên vang lên phát tình dạ miêu chu lên, âm trầm quỷ dị, nghe được ra đầu run lên. Nhiễm Thanh ngẩn ra một chút, phát hiện một con đen nhánh hư thối ly miêu đang lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Ly miêu kia hai viên xanh mơn mởn con mắt, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảng cách song phương là gần như thế, Nhiễm Thanh thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương kia cổ nồng đậm mùi hôi thối. Cơ hồ là bản năng, Nhiễm Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ, không dám có bất kỳ động tác. Mèo này là thế nào xuất hiện? Quả thực tựa như là tại thuần di. Nhiễm Thanh toàn thân cứng đờ, liền bờ môi cũng không dám động. Có loại bản năng trực giác nói cho hắn, một khi phát ra động tĩnh, hoặc là làm ra bất kỳ động tác gì, đều có thể thu nhận tai họa. Quỷ dị lạnh như băng đối mặt tiếp tục mấy giây, đen nhánh ly miêu đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến Nhiễm Thanh trên bờ vai. Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy bả vai chầm xuống, bên phải đầu vai nhiều một đoàn chữ nặng đồ vật. Gần trong gang tấc khoảng cách, hắn có thể ngửi được mãnh liệt mùi hôi thối. Có thể khỏe mắt quét nhìn liếc xem lúc, vai phải đầu vai lại dấu tuyết, cái gì cũng không có. Mà kia chỉ mùi hôi quỷ dị mèo đen, lúc này lại xuất hiện tại Mạc Ly trước người. Đồng dạng đối mặt, đồng dạng giằng co. Lần này Nhiễm Thanh lấy người đứng xem thị giác, thấy rõ kia chỉ ly miêu nhảy đến Mạc Ly trên mặt trong nháy mắt, ly miêu thân ảnh tựa như hóa thành một bãi nước bẩn rơi vào Mạc Ly trên mặt. Sau đó, ly miêu biến mất, xuất hiện tại tiểu miên hoa trước mặt. Cơ hồ là đồng dạng quá trình, ở đây bốn cái người sống, thậm chí liền khoát chó ra, cơ hồ cùng chó không khác tiểu miên hoa, đều bị cái này ly miêu nhảy mặt. Cuối cùng, ly miêu xuất hiện tại chủ tọa bên trên. Nó ngửa đầu, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ ảnh, mọc ra hai cái đầu ác quỷ đối nó phẫn nộ gào thét, không có chút nào e ngại. Chỉ là bị quản chế tại quỷ buổi tiệc lực lượng, vô pháp động đậy. Nó nhìn chằm chằm quỷ ảnh hai cái đầu nhìn hồi lâu, dường như cảm thấy hoang mang. Cuối cùng, ly miêu bay vọt rời đi, nhảy đến phía ngoài phòng. Theo nó rời đi, Nhiễm Thanh chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trên bờ vai truyền đến một cỗ không hiểu sức lôi kéo. Trong thân thể giống như có đồ vật gì đi theo ly miêu bị mang đi. Đợi đến ly miêu biến mất về sau, ngồi ở chủ vị thượng quỷ ảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Viên kia lệ quỷ hư thối đầu đột nhiên giằng co, nhưng trước đó bị nó nhẹ nhõm chen đi người xuống đầu, giờ phút này lại bá đạo đem lệ quỷ hư thối đầu chen đến một bên. Người sống một mặt lý trí, lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Cái này quỷ ảnh thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh ba người cười lạnh, sơn thần lao ra đi ra, xem ra các ngươi liền qua chín quan đều căng cứng không đến. Nó mỗi lần đi ra, đều sẽ mang đi các ngươi một bộ phận. Người bình thường cũng liền căng cứng cái ba lần, liền sẽ bị sơn thần lao ra mang đi. Cái này quỷ tại cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nó vừa dứt lời, kia một mực ngồi yên tại chỗ hùng đại thành huyễn ảnh đột nhiên gầm thét lên tiếng. Đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Ngươi một người chết cái gì là gì? Hùng đại thành huyễn ảnh quát lớn lên tiếng, đứng lên, trực tiếp nhìn về phía Nhiễm Thanh, rượu cũng uống, đầu người cũng nhìn. Chủ nhà, tiếp xuống nói thế nào? Còn muốn tiếp tục xem người chết sao? Các ngươi muốn nhìn cái này người chết nơi nào? Ta đi cắt tới cho các ngươi nhìn. Hùng đại thành huyễn ảnh thô bạo mở miệng, đánh gãy quỷ ảnh nói chuyện. Đây là quỷ buổi tiệc tự mang lực lượng, từ giết chết ác quỷ người hành hung từng cái biểu hiện ra người chết thân thể bộ vị. Mỗi biểu hiện ra một đoạn thi khối, liền qua một quan. Chín quan thoáng qua một cái này lệ quỷ đem triệt để hiện hình, sẽ bị người hành hung huyễn ảnh đóng gói đưa cho Nhiễm Thanh. Đây chính là quỷ buổi tiệc tầng dưới chốt logic. Ác quỷ rất mạnh, nhưng giết chết nó người hành hung, lại tự mang một loại đối lệ quỷ áp chế lực lượng. Quỷ buổi tiệc sẽ phóng đại loại này áp chế lực lượng, mượn từ qua chín quan nghi thức, đem lệ quỷ trong trí nhớ cất giấu tử vong hoảng sợ không ngừng phóng đại, cuối cùng lệnh ác quỷ vô pháp chống cự bị trấn áp. Nhưng mỗi một lần qua quan, lệ quỷ cũng sẽ phản công một lần. Nếu là quá quan lúc vô ý, rất có thể sẽ bị lệ quỷ phản vệ. Chương 266, dầu trên chương 266, dầu trên Nhiễm Thanh nhớ lại quỷ buổi tiệc nội dung, nghe trước mắt người hành hung huyễn ảnh hét lớn, biết muốn bắt đầu cửa thứ hai. Trong lòng của hắn áp lực to lớn, tràn ngập đối kia chỉ quỷ dị ly miêu bất an, cùng đối hậu viện cố quan tài kia hoảng sợ. Nhưng quỷ buổi tiệc một khi bắt đầu, sẽ rất khó gián đoạn, mà lại quỷ buổi tiệc hoàn toàn chính xác có thể làm bọn hắn trên người người sống khí tức biến mất. Hậu viện kia chỉ cương thi coi như đi tìm đến, theo lý thuyết cũng không phát hiện được trong phòng bốn cái người sống. Hiện tại tiếp tục quỷ buổi tiệc, ngược lại là đối mặt cương thi tự vệ biện pháp. Duy nhất phiền phức chính là, nếu như bên trong phi cương thật đi ra, như vậy bọn hắn qua chính quan, bắt lấy lệ quỷ về sau, nên như thế nào đang bay cương truy sát hạ đào thoát. Nhiễm Thanh đại não bay nhanh chuyển động, nhưng tay đã sao động trước mặt chống nhỏ. Tiếp tục cấn quỷ buổi tiệc quá trình đi. Cửa thứ hai. Đông đông đông, tiếng vang nặng nề truyền đến, kia tay cầm đại đao hùng đại thành nết miệng cười lớn, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Ngay sau đó, ở ngoài cửa liền truyền đến một trận lệnh người dùng mình, lưỡi đao chặt thịt tâm thanh. Kia đốc đốc chặt thịt tâm thanh, đột ngạt vô cùng. Rất nhanh, hùng đại thành liền kéo lấy một đầu đẫm máu cánh tay đi đến. Hắn trực tiếp đem đầu này đẫm máu cánh tay ném đến trên mặt bàn, nói: "Chủ nhà, đây là một đầu tay, ngươi nhìn là tay trái vẫn là tay phải?" đâm máu cánh tay trực tiếp nện ở Nhiệm Thanh trước mặt, lại xuyên qua trên mặt bàn bắt đũa, không có bất luận cái gì trọng lượng. Theo đầu này đâm máu cánh tay rơi đập, chủ tọa thượng bị ảnh tay phải cấp tốc rút đi màu đen nhánh trạch, hiện ra. Kia là một đầu khô gầy như tuổi tay, nút ở rộng lớn miếng vá trong quần áo. Cái này người chết khi còn sống tình trạng kinh tế dường như rất kém cỏi, ống tay áo trên có mấy cái dễ thấy đại bộ đinh. Nhiệm Thanh nhìn về phía quỷ ảnh, lại phát hiện cái này quỷ chỉ là thâm trầm cười lạnh, lại không phát biểu. Qua cửa thứ nhất thời điểm, nó đột nhiên làm khó dễ, suýt nữa để Hùng Đại Thành chặt Nhiệm Thanh đầu. Hiện tại nó lại ngậm miệng không nói lời nào. Nhiệm Thanh cảnh giác nhìn chằm chằm quỷ ảnh, trả lời Hùng Đại Thành vấn đề, là tay phải. Hùng Đại Thành huyễn ảnh lập tức vỗ tay cười to, đúng, là tay phải. Nhiệm Thanh mấy người khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, Hùng Đại Thành đem cả một đầu trên cánh tay thịt đều loại bỏ đi ra, thả ở trên bàn nhanh chóng băm. Chủ tọa bên trên, tận mắt nhìn đến chính mình cánh tay phải chết thảm tình trạng quỷ dị, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên hoảng sợ. Đây là quỷ buổi tiệc lực lượng, ngay tại gọi lên nó trong trí nhớ cất giấu tử vong hoảng sợ. Nhưng Nhiệm Thanh mấy người khiếp sợ hoảng sợ, không thể so ác quỷ điếu. Giết người cũng coi như, cái này nuôi quỷ Hùng Đại Thành là cái gì tên điên? Chẳng những giết người, còn muốn đem người chết băm dầu chiên. Loại này cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn giết người, vượt qua thường nhân tiếp nhận cực hạn. Mà cửa thứ hai, cứ như vậy đơn giản nhẹ nhõm quá khứ. Rõ ràng tại Hùng Đại Thành tái diễn thủ pháp giết người thời điểm, kia chỉ ác quỷ là có cơ hội dẫn Hùng Đại Thành đi giết Nhiệm Thanh. Nhưng lệ quỷ lại chỉ là ngồi ở chủ vị bên trên, hoàn toàn không có động tĩnh. Thằng đến Hùng Đại Thành đem kia một nồi dầu chiên thịt bánh trôi vớt đi ra, đặt ở trong mâm cho chó ăn, hai cửa này mới tuyên bố kết thúc. Nhìn thấy Hùng Đại Thành là đem thịt bánh trôi cho chó ăn, mà không phải cầm đi làm khác chuyện buồn nôn. Giờ khắc này Nhiệm Thanh thừa nhận hắn thở dài một hơi. Hắn thật sợ hãi nhìn thấy chính Hùng Đại Thành ăn, hoặc là đưa cho người khác ăn. Cửa thứ hai kết thúc, Hùng Đại Thành đặt mông ngồi tại trên chỗ ngồi, uống một chén người giấy cũng cho nó thanh thủy. Cái này lúc, một trận thê lương tiếng mèo kêu đột nhiên xuất hiện. Trước đó kia chỉ Ly Miêu vậy mà lại đi ra. Nó trống rỗng xuất hiện giống nhau đứng ở Nhiệm Thanh trước mặt, xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Nhiệm Thanh. Sau đó, đen nhánh Ly Miêu nhảy mặt, rơi vào Nhiệm Thanh đầu vai. Hết thảy đều cùng trước đó giống nhau, quỷ dị Ly Miêu thay phiên nhảy mặt. Trừ kia hư thối đầu lại lần nữa chiếm cứ chủ đạo vị trí ác quỷ bên ngoài, Ly Miêu rơi vào tất cả mọi người đầu vai. Lần này, Ly Miêu lúc rời đi đồng dạng mang đi Nhiệm Thanh thể nội vật gì đó. Mà lần này, hắn rõ ràng cảm thấy suy yếu, giống như là thân thể sức lực bị lập tức dành thời gian bình thường, suýt nữa hôn mê tại trên ghế. Nhiệm Thanh khó khăn thở tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng chống đỡ lấy ngồi thẳng, nhìn về phía khôi phục bình thường lệ quỷ. Lần này Ly Miêu trước khi đi, nhìn chăm chú lệ quỷ thời gian càng lâu. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là không có nhảy đến lệ quỷ trên mặt, bỏ qua cái này lệ quỷ, lúc ấy lệ quỷ chủ đạo là hư thối đầu. Nhiệm Thanh tỉnh táo nói, ta qua một quan, cái này Ly Miêu sẽ xuất hiện một lần. Nó là dựa vào lý trí cùng tư duy đến tìm kiếm con mồi. Nếu như Ly Miêu là dựa vào đơn giản chết sống đến phân biệt con mồi, như vậy chủ tọa thượng quỷ không cần thiết ẩn nút. Nhiệm Thanh lập tức rõ ràng lệ quỷ vì cái gì không tại hắn quá quan lúc phản kháng. Quỷ buổi tiệc hết thể muốn qua chín quan, có thể mỗi một lần qua quan đều sẽ đem Ly Miêu dẫn ra. Dựa theo cái này quỷ thuyết pháp, người bình thường nhiều nhất căng cứng Ly Miêu 3 lần, liền sẽ bị mang đi. Nhiệm Thanh cảm giác tự thân tình huống, 3 lần bị mang đi không đến nỗi, nhưng tối đa cũng không có khả năng vượt qua 5 lần. Chủ tọa bên trên, con quỷ kia thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Nhiệm Thanh. Loại kia giễu cợt quan sát ánh mắt, lệnh Nhiệm Thanh rất không thoải mái. Rất thông minh hoa tử, đáng tiếc không ai dẫn đường, không phải vậy sẽ có tốt hơn tiền đồ. Thế mà thả ngươi như thế cái mao đầu tiểu tử đi ra. Mặc Bạch Phượng đã chết đi. Người người e ngại xương cứng Mặc Bạch Phượng thế mà cũng chết rồi, đêm nay ngươi lại chết ở đây, tẩu âm nhân một mạch hương hỏa liền muốn mất, ha 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 ha. Quỷ ảnh giễu cợt trâm trọng, mang theo một chút thoải mái. Nó tựa hồ đối với tẩu âm nhân một mạch có rất lớn oán khí. Quỷ chế nhạo lấy nói xong, Nhiệm Thanh còn chưa nói chuyện. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái chuông âm thanh. Ngay sau đó, một cái đầu cuốn băng vải, máu me đầy mặt lôi thôi lao đạo sĩ, khập khiễng đi đến. Hắn hắc hắc cười không ngừng, nhìn chằm chằm chủ tọa thượng quỷ ảnh, nói: "Đạo gia đêm nay ở chỗ này, tẩu âm nhân một mạch được không?" Nhìn chằm chằm quỷ ảnh cản thi đạo nhân, còn lại kia con mắt trâu bên trong lóe ra điên cuồng hận ý, đi đến tuyệt lộ chính là ngươi, họ Đạo. Dám đảo đạo gia bằng hiệu. Đêm nay đạo gia không đem ngươi tra tấn thành thật lệ quỷ, đạo gia tên của Lưu Phương viết ngược lại. Chương 267, thà gặp ác quỷ, không gặp tẩu âm nhân. Chương 267, thà gặp ác quỷ, không gặp tẩu âm nhân. Âm phong trận trận trong phòng, cản thi đạo nhân đột nhiên xuất hiện. Hắn đầu cuốn băng vải, biểu lộ hoán độc, một con mắt bị băng vải quấn quanh lấy, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là vết máu. Trước đó nói muốn rời khỏi cản thi đạo nhân, lúc này thế mà đột ngột xuất hiện. Phòng bên ngoài chen chúc những cái kia sát, đối cản thi đạo nhân xuất hiện không phản ứng chút nào, dường như không nhìn thấy hắn. Chủ tọa thượng bị ảnh nhìn chằm chằm cản thi đạo nhân, miệng vỡ ra, lộ ra một cái nhếch răng cười, ngươi còn dám trở về? Lưu Phương lặng lẽ cười, nói, không trở lại, làm sao đem ngươi đầu kéo xuống đến? Cản thi đạo nhân xuất hiện, lệnh trong phòng thế cục xuất hiện biến hóa. Vốn đã lâm vào cục diện bế tắc Nhiệm Thanh bốn người, dường như có một tuyến ánh dạng đông. Nhưng Nhiệm Thanh bất an nhưng không có làm dịu. Cái này công bố muốn rời khỏi, nhưng lại lặng lẽ tiến đến cản thi đạo nhân, nhìn như đi ra cứu chàng, nhưng thật ra là đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn trốn ở bên ngoài mặc cho Nhiệm Thanh bốn người tiến đến cùng lệ quỷ liều mạng, mà hắn đợi đến hai bên rằng có lúc lại vào chàng. Đối ân nhân cứu mạng đều như vậy lợi dụng, lão đạo sĩ này tâm hắc ga Nhiệm Thanh trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng không có mảy may thần sắc dị dạng. Hắn đối cản thi đạo nhân nói, Lưu đạo trưởng, ngươi biết kia chỉ Ly Miêu muốn thế nào đối phó sao? Kia chỉ Ly Miêu xuất hiện rất dị thường, hư hư thực thực năm đó Sơn Thần lão gia sau khi chết biến thành. Ly Miêu xuất hiện, lệnh Nhiễm Thanh không dám tiếp tục quỷ bộ tiệc. Nhưng bây giờ kết thúc quỷ bộ tiệc, trong viện dạo chơi cương thi, bên ngoài chen chúc những cái kia sát đều sẽ tuân đi qua, đội vàng không kịp chuẩn bị Nhiễm Thanh bốn người sẽ phi thường nguy hiểm. Nhiễm Thanh lâm vào đâm lao phải theo lao khốn cảnh. Nhưng tà môn chính là, kia chỉ Ly Miêu rõ ràng không phải ác quỷ dẫn ra. Ly Miêu xuất hiện thời điểm, kia chỉ ác quỷ cũng tràn ngập bất an cùng kinh ngạc. Đây là một cái ngoài ý liệu mầm hai bạn. Nhiễm Thanh hỏi thăm cản thi đạo nhân, lôi thôi lão đạo sĩ đánh giá trước mắt phòng, nói, nơi này nguyên bản có một cái sơn thần, về sau không biết đã xảy ra biến cố gì, sơn thần bị một cái tẩu âm nhân giết. Sau đó tẩu âm nhân cướp đi sơn thần miếu thờ, ở đây mở âm đàn. Kia chỉ Ly Miêu chính là năm đó chết mất sơn thần, là bị ngươi quỷ bội tiệc dẫn ra, đây là các ngươi tẩu âm nhân đặc thù tà thuật, tràn ngập các ngươi tẩu âm nhân hôi thối. Cản thi đạo nhân nói, ngươi nha tử đem quỷ bội tiệc rút, đem ngươi những tẩu âm nhân đó pháp khí thu lại, không cảm giác được tẩu âm nhân mùi, kia chỉ Ly Miêu có lẽ liền biến mất. Cản thi đạo nhân vậy mà đối Miêu Miêu miếu chuyện cũ vô cùng hiểu rõ, mở miệng nói ra nguyên nhân. Nhiễm Thanh lại nghe được khẽ giật mình, tẩu âm nhân giết sơn thần. Vì cái gì? Cái này sơn thần không phải triều đình sắp phong, ở chỗ này trấn áp tà ma thiện thần sao? Lão đạo sĩ liếc Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, nhìn ra hắn nghi hoặc, ngươi nha tử đích thật là Mạc Bạch Phượng đồ đệ a. Mạc Bạch Phượng không có nói cho ngươi, các ngươi tẩu âm nhân một mạch đều không phải vật gì tốt sao? Chúng ta một chuyến này có một câu, gọi thà gặp ác quỷ, không gặp tẩu âm nhân. Tẩu âm nhân bên trong, cũng liền Thẩm Nhị nương nương là người tốt, Mạc Bạch Phượng tính nửa cái người tốt. Ngươi những tẩu âm nhân đó lao tiền bối, giết người cướp của, tuyệt người dòng dõi, hại người cả nhà chuyện thất đức cũng không có bất làm. Cản thi đạo nhân cười lạnh niệm ai, giải đáp Nhiễm Thanh nghi hoặc. Làm tẩu âm nhân một mạch người thừa kế Nhiễm Thanh, tâm tình phức tạp, lại không thể nào phản bác. Vu quỷ thần thuật thượng hoàn toàn chính xác có qua cảnh cáo, tẩu âm nhân một mạch cùng tà chủ đi được càng gần, càng dễ dàng nhận những cái kia tà chủ ảnh hưởng, dần dần đánh mất nhân tính. Cho nên tẩu âm nhân muốn mượn dùng tà chủ lực lượng, nhưng cũng muốn thường xuyên đề phòng tà chủ ăn mòn, tuyệt không thể để cho mình biến thành tà chủ con rối. Nhưng rất nhiều tẩu âm nhân tại dài rằng giặc nhân sinh bên trong, không thể tránh né nhiều lần mượn dùng tà chủ lực lượng, bên hai không ngừng lắng nghe tà chủ nhóm mê hoặc, trong lúc ngủ mơ nhìn thấy tà chủ thân ảnh. Quanh năm suốt tháng chịu tà chủ ảnh hưởng, điều gì cũng sẽ nhận tà chủ ô nhiễm. Thẩm Nhị nương nương cùng Lục Thẩm thân mật, làm hắn đối tẩu âm nhân mạch này có đặc thù lọc kính. Nhưng kết hợp chính mình nắm giữ tin tức, hắn biết, Cản thi đạo nhân nói lời mới là đúng. Tẩu âm nhân một mạch bên trong, hại người ít ta, không làm nhân sự tẩu âm nhân tuyệt không tại số ít. Nhiễm Thanh nói, nhưng là bên ngoài những cái kia sát, còn có trong sân này có một con phi cương. Nhiễm Thanh đưa ra chất vấn. Đây là làm hắn tiến thoái mất theo hai cái uy hiếp. Có thể nghe Nhiễm Thanh lời nói, Cản thi đạo nhân lại sửng sốt một chút, phi cương. Hắn đột nhiên lui lại một bước, sắc mặt có chút khó coi khẩn trương nhìn một phía, nói, ngươi nha tử chớ có nói hiệu nói bượng, trong sân này ở đâu ra phi cương? Các ngươi tận mắt thấy rồi. Cản thi đạo nhân lâu dài cùng thi thể liên hệ, hắn đối phi cương có bao nhiêu đáng sợ rõ ràng nhất. Nhiễm Thanh không nói gì mà nhìn xem hắn, nói, đạo trưởng ngươi tới thời điểm, không thấy được hậu viện treo kia miệng huyền quan sao? Ở trong đó chính là phi cương. Cản thi đạo nhân nghe lời này, càng ngộng, hậu viện huyền quan. Ngươi là nói cái kia chuồng ngựa bên trong? Cản thi đạo nhân nói, tê cả da đầu, đây không phải là một bụng bày ở trên đất không quan tài sao? Nắp quan tài đều không có đắp kín, rơi trên mặt đất. Rất hiển nhiên, Cản thi đạo nhân lúc tiến vào, kia miệng huyền quan đã rớt xuống đất. Trong quan tài phi cương cũng đã leo ra quan tài, đây là bết bát nhất tình huống. Nhiễm Thanh nguyên bản còn có chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng kia miệng trấn áp phi cương quan tài có thể nhiều vây khốn cương thi một hồi. Hoặc là kia phi cương ngủ say quá nhiều năm, không thể lập tức tỉnh lại. Nhưng Cản thi đạo nhân lời nói, vô tình đánh nát hắn may mắn tâm lý. Quan tài chẳng những rơi xuống, bên trong phi cương còn bò đi ra, nắp quan tài không có đắp lên. Nói cách khác, hiện tại trong viện này có một con phi cương đang dạo chơi. Cản thi đạo nhân dùng mình nói, nhìn chằm chằm kia chủ tọa thượng ủy ánh mắng, họ Đào, ngươi cùng phi cương ở cùng một chỗ, không sợ phi cương đem người cho ăn sao? Bình thường cương thi chỉ ăn vật sống, nhưng phi cương loại này tà môn đồ chơi, người quỷ đều tại nó thực đơn, ngươi từ chỗ nào làm đến phi cương? Loại này tà môn đồ chơi ngươi cũng dám làm, không sợ thiên lôi bổ xuống thời điểm đem ngươi cũng chém thành cho bụi sao? Cản thi đạo nhân đối quỷ ảnh chửi ầm lên. Trên núi cương thi rất dễ dàng dẫn thiên lôi, càng cường đại cương thi càng dễ dàng bị xét đánh. Nhưng nơi này là ô giang quỷ giới, thiên lôi không nhất định có thể đến, có thể cương thi một khi giết tới, tất cả mọi người ở đây đều phải. Ngoài ý liệu hung hiểm, lệnh cái này ồn ào lớn giọng lao đạo sĩ nóng nảy cuốn bất an, càng mắng càng khó nghe. Chủ tọa bên trên, quỷ ảnh lạnh lùng ngắt lời nói, ngươi ở đây chó sủa cái gì? Cố quan tài kia cũng không phải ta treo, vật kia ở đây treo rất nhiều năm. Nếu không phải là các ngươi mấy cái người sống sống tới, vật sống huyết nhục khí tức kích thích đến trong quan tài đổ bật, vật kia sẽ còn tiếp tục treo bất động. Quỷ ảnh đem quan tài rơi xuống đất nguyên nhân quy tội Nhiễm Thanh mấy cái người sống. Cản thi đạo nhân hùng hùng hổ hổ, đối Nhiễm Thanh nói, nha tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau đưa ngươi quỷ buổi tiệc cho rút, chúng ta cùng nhau chạy. Cản thi đạo nhân kinh hoàng bất an nhìn bốn phía, nói, đợi lát nữa phi cương giết tới, muốn chạy đều không có cơ hội chạy. Chương 268, ba lượng thịt nháo chương 268, ba lượng thịt nháo nguyên bản khí diễm phách lối, xông tới nói lấy muốn báo thù Cản thi đạo nhân, giờ phút này nghe được có một con phi cương về sau, lập tức dọa đến chỉ muốn chạy. Liên đao hắn một con mắt lệ quỷ đều không nghĩ quản. Một bên thúc giục Nhiễm Thanh, Cản thi đạo nhân một bên từ trong túi cầm ra gạo nếp, nhanh chóng chạy lấy từng cái đưa tới Nhiễm Thanh mấy người trước mặt. Đây là ta dùng huyết linh chi trưng gạo nếp, các ngươi thả một điểm đến miệng bên trong ngay, chỉ cần miệng bên trong có cái này gạo nếp, bên ngoài kia mấy cái sắt liền không nhìn thấy các ngươi. Cản Thi đạo nhân một bên nói, một bên há miệng. Đám người lúc này mới thấy rõ, tại hắn miệng đầy răng vàng bên trong, hoàn toàn chính xác có thật nhiều nhai nát gạo nếp nát. Nhiễm Thanh trầm mặc mấy giây, nhìn về phía chủ tọa thượng quan quỷ kia. Thật vất vả đem cái này quỷ dẫn ra ngoài, hiện tại thu tay lại, có chút không cam tâm a. Mà lại quỷ buổi tiệc một khi rút, đem cái này quỷ thả đi. Đến lúc đó trong viện nguy hiểm, coi như không biết sát, phi cương. Đến lúc đó Nhiễm Thanh bọn hắn muốn đồng thời đối mặt nơi lây sát, dạo chơi phi cương, còn có cái này ẩn nút trong bóng tối chuẩn bị hại người ác quỷ. Tình huống xác thực rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm, liền càng hẳn là tỉnh táo. Một khi bị Cản Thi đạo nhân kinh hoàng ảnh hưởng, rất dễ dàng làm ra chuyện ngu xuẩn. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm Cản Thi đạo nhân, hỏi: "Lưu đạo trưởng, chúng ta thả cái này quỷ liền có thể toàn thân trở ra sao? Đây chính là ác quỷ âm trạch, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó." Nhiễm Thanh không tin cái này quỷ sẽ tùy ý bọn hắn tùy tiện rời đi. Cản Thi đạo nhân lo lắng thúc giục nói: "Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Lưu lại cùng phi cương liều mạng sao? Các ngươi ba cái tiểu nha tử, biết phi cương loại đồ chơi này có bao nhiêu tà môn sao? 10 năm trước Hồng Hà thôn có một con phi cương, lúc ấy sư phụ ngươi Mặc Bạch Phượng cũng tại, một đám huyền tu tà đạo liên thủ, đều bị kia chỉ phi cương cho hại một người. Ngươi cái này mèo ba chân bản sự, so ra mà vượt sư phụ ngươi Mặc Bạch Phượng." Cản Thi đạo nhân cũng biết 10 năm trước Hồng Hà thôn chuyện. Huyền tu tà đạo vòng tròn, hoàn toàn chính xác rất hiểu. Nhiễm Thanh lại nhìn chằm chằm chủ tọa thượng ác quỷ, nói: "Ta đích xác so ra kém sư phụ bản sự, nhưng thật vất vả đem cái này quỷ dẫn ra, nếu như đem nó thả đi, lần sau lại nghĩ tóm nó liền càng khó. Đặc biệt là cái này quỷ còn có lý trí ý thức, nó rõ ràng tẩu âm nhân hung hiểm về sau, có lẽ Nhiễm Thanh đêm mai lại đến tìm nó liền không ở nơi này. Lệ quỷ hung ác vô não, chỉ biết tại đặc biệt khu vực ngưng lại, bồi hồi, lại không có nghĩa là bọn chúng không thể rời đi. Khác lệ quỷ rất ít chuyển ổ, có thể cái này ác quỷ lại có thể trực tiếp chạy trốn. Đêm nay thả đi nó, về sau liền không có cơ hội bắt. Mà lại cái này quỷ nhìn thấy Nhiễm Thanh, long tông thụ khuôn mặt, vạn nhất nó trở lại Nguyệt Chiếu Thành bên trong tìm tới phía sau màn hắc thủ, đem Nhiễm Thanh ba người tình huống nói chuyện. Đến lúc đó phía sau màn hắc thủ đi kiểm tra đối chiếu sự thật, phát hiện nuôi quỷ mấy cái ổ điểm đều bị Nhiễm Thanh bưng. Tối nay là duy nhất bắt cái này lệ quỷ cơ hội, tuyệt đối không thể buông tay, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhiễm Thanh cũng không có bị Cản Thi đạo nhân lo nghĩ bối rối ảnh hưởng, mà là cấp tốc làm ra lý trí tỉnh táo phán đoán. Đến nỗi kia chỉ phi cương. Phi cương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng Nhiễm Thanh cùng lắm thì tế ra tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Thẩm Nhị Nương nương sự tích cho thấy, tiên sư bài vị có thể trấn áp phi cương. Nhiễm Thanh sau khi nói xong, Cản Thi đạo nhân trợn to mắt. Hắn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh, ngươi nha tử điên rồi. Hiện tại không chạy, còn muốn lưu lại bắt quỷ. Trừ phi cương, ngươi quên trong phòng này còn có một con ly miêu sao? Cản Thi đạo nhân hùng hùng hổ hổ, lão tử mặc kệ, các ngươi không tìm ta chạy. Mang xong, Cản Thi đạo nhân ngay lấy gạo nếp, hướng phía ngoài cửa chạy tới. Hắn lách qua cổng đám kia sát, không biết đi địa phương nào. Thoạt nhìn là chạy thoát thân đi. Đưa mắt nhìn Cản Thi đạo nhân rời đi, Mặc Ly có chút lo âu nhìn về phía Nhiễm Thanh, nhưng nàng lại không nói gì. Nàng biết Nhiễm Thanh khẳng định nghĩ đến biện pháp. Lúc này Nhiễm Thanh cũng hoàn toàn chính xác có chủ ý, hắn đưa mắt nhìn Cản Thi đạo nhân rời đi thân ảnh, lay động Cản Thi chung. Đinh linh linh giòn vang âm thanh bên trong, Nhiễm Thanh sau lưng hai cái người giấy mang theo Nhiễm Thanh túi vải buồn rời đi. Nếu kia chỉ Ly Miêu là bị tẩu âm nhân mùi dẫn tới, nghĩ như vậy đem nó dẫn đi cũng không khó. Nhiễm Thanh lay động chung, điều khiển hai cái người giấy rời đi, ở phía sau trong viện bày một cái lâm thời âm đàn, tại âm đàn bên trong vậy rất nhiều tràn ngập tẩu âm nhân mùi tàn hương, dây đỏ tiểu nhân. Thậm chí liền chính Nhiễm Thanh tẩu âm nhân pháp khí, Na Hi mặt nạ đều mang tại một cái trong đó người giấy trên thân. Đợi đến sát vách bố trí kết thúc, hậu viện đi tới một con hồi âm người giấy về sau, Nhiễm Thanh lúc này mới nhẹ hít một hơi. Hắn đưa tay sao động trước mặt trống nhỏ, đông 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 nột ngạt tiếng trống trong phòng truyền ra. Cái kia tay cầm đại đao người hành hung huyễn ảnh hùng đại thành, lần nữa nết miệng cười lớn đi tới cửa bên ngoài đi. Rất nhanh ngoài cửa lại vang lên cốc 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 nột ngạt chặt thịt âm thanh. Lần này hùng đại thành sách trở về, là một cái chân. Đấm máu chân cho nó trực tiếp ném đến trên mặt bàn, tán phát máu tanh mùi vị, lệnh chủ chỗ ngồi lệ quỷ sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ thống khổ. Quỷ buổi tiệc lực lượng, không ngừng câu lên cái này ác quỷ chết thảm lúc thống khổ cùng hoảng sợ, cũng đem loại này kinh hãi phóng đại. Ác quỷ thân thể đã tại ẩn ẩn run rẩy. Cuối cùng theo người hành hung huyễn ảnh cười lớn, đem đầu này chân băng cho ăn, cửa thứ ba kết thúc. Lần này, ác quỷ vẫn không có phản kháng. Có thể theo cửa thứ ba kết thúc, kia chỉ quỷ dị hư thối Ly Miêu nhưng không có xuất hiện. Ngược lại là sát vách trong viện, truyền đến một tiếng thê lương tiếng nhọc đều. Còn có bước chân chấn động, có cái gì trên mặt đất nhảy vọt âm thanh, kia là đeo lên Na Hí mặt nạ áo tơi người giấy đang múa may. Mặc dù chỉ là một cái người giấy, nhưng đầu âm nhân đặc chế áo tơi người giấy, cũng có thể là làm tà chủ nhóm dáng lâm thân thể. Đeo lên mặt nạ áo tơi người giấy, hiển nhiên bị tà chủ nhóm phụ thân đang cùng kia chỉ hư thối Ly Miêu tiến hành truy đuổi. Sát vách đầu âm nhân mùi, so nơi này manh liệt nhiều. Nhiễm Thanh dẫn đi Ly Miêu kế hoạch tuyên bố thành công. Hắn tỉnh táo sao động trống nhỏ, bắt đầu cửa thứ tư. Đông đông đông, tiếng trống trầm trầm truyền ra, vừa uống một chén thanh thủy ngồi xuống người hành hung huyễn ảnh lần nữa cười lớn đứng lên, mang theo đại đao đi ra ngoài cửa. Cốc 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 nuột ngạt chặt thịt âm thanh truyền đến. Giờ khắc này, bị hùng đại thành huyễn ảnh sách tiến đến nện vào trên mặt bàn, vậy mà không phải cánh tay hoặc là đùi, mà là một đoàn đẫm máu, Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ cảm thấy vô cùng quen thuộc thịt mềm. Người đoàn trưởng kia lấy rất nhiều lông đen thịt nhau đẫm máu nện ở trên bàn, Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ đều là sửng sợ, vô ý thức kẹp kẹp chân, có loại dùng mình huyễn đau nhức. Hùng Đại Thành cười gần nói, cái này đống cũng quá túi, nhà ta chó khẳng định không thích ăn, một chút băm cho gà ăn. Chủ tọa bên trên, ác quỷ thân thể toàn thân run rẩy, nó trên mặt tràn ngập oán hận, thống khổ, hoảng sợ. Nhìn chăm chăm Nhiễm Thanh, cái này có được người sống lý trí ác quỷ lúc này biểu lộ hung lệ, chọn người muốn mướt. Cửa thứ tư bắt đầu, nhưng Li Miêu không còn xuất hiện, cái này ác quỷ hiển nhiên sẽ không lại thờ ơ quỷ buổi tiệc chân chính hung hiểm, sẽ xuất hiện. Chương 269, chúng ta chính là huynh đệ. Chương 269, chúng ta chính là huynh đệ tiểu tử, ngươi gọi Nhiễm Thanh đúng không? Âm phong trận trận trong phòng, chủ tọa thượng ác quỷ mặt mũi tràn đầy oán độc, thống khổ, hoảng sợ. Quỷ buổi tiệc không ngừng tái diễn nó tử vong lúc thống khổ, đối với lệ quỷ mà nói, đây là đáng sợ nhất tra tấn. Mà cái này lệ quỷ lý trí thanh tỉnh, lúc này thành nó tai nạn. Càng là lý trí thanh tỉnh, cảm nhận được thống khổ liền càng mãnh liệt. Ánh mắt oán độc, hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Thanh, ác quỷ khàn khàn cũng học nói, xem ở cha ngươi Nhiễm Kiếm Phi trên mặt mũi, ngươi hiện tại thu tay lại về nhà, lao tử thả ngươi một con đường sống, không làm khó dễ các ngươi mấy thằng nhãi con. Thật cùng lao tử rông dài, ta không dễ chịu, các ngươi mấy cái cũng phải chết. Mấy câu nói đó, cơ hồ là từ ác quỷ trong cổ họng ra. Quỷ buổi tiệc phóng đại tử vong hoảng sợ, làm nó vô pháp lại bảo trì loại kia cao cao tại thượng lạnh lùng thong dong. Giờ phút này nó mặt mũi tràn đầy oán độc điên cuồng bộ dáng, đã cùng bình thường lệ quỷ không có gì khác biệt. Có thể nó nói lời, lại lệnh mọi người tại đây đều là sững sờ. Nhiễm Thanh đôi mắt đột nhiên híp lại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt ác quỷ, nói: "Ngươi biết Nhiễm Kiếm Phi?" Ác quỷ nụ cười dữ tợn: "Ta sống thời điểm, cùng hắn chính là hảo huynh đệ a. Ngươi năm đó trăng tròn thời điểm, ta còn ôm qua ngươi, cho ngươi phát 100 đồng tiền đại hồng bao. Ngươi cạo tóc thời điểm ta cũng đi, bất quá khi đó ngươi vẫn là tiểu thí hải. Cạo tóc cái kia thiên hạ mưa đường trưởng, ngươi kém chút rơi hố phân đúng không?" Ác quỷ biểu lộ dữ tợn lại oán độc, tràn ngập không đè nén được điên cuồng oán hận, dường như lập tức sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Nó trên cổ một viên khắc hư thối đầu đang điên cuồng giãy giụa, muốn nắm giữ chủ vị. Mà nó nói ra chuyện cũ, lệnh Nhiễm Thanh sắc mặt biến hóa. Tường Kha có một loại cạo tóc tập tục, có chút đứa bé sau khi sinh ra tóc liền sẽ một mực giữ lại không cạo, một mực chờ đến đặc biệt thời gian lại cạo đầu. Nhiễm Thanh thẳng đến khi 6 tuổi mới đem đầu phát cạo đi, 6 tuổi trước đó ghim tóc dài, như cái nữ sinh. Loại này cạo tóc tập tục, nó trọng yếu tính không thua gì kết hôn, mai táng, cần mời thân bằng hảo hữu, hàng xóm các thân thích tề tụ một đường, đại làm một lần buổi tiệc. Ngay lúc đó rầm rộ Nhiễm Thanh nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn cạo tóc tiệc rượu xử lý trọn vẹn một tuần lễ, trước phòng phòng sau thổ địa bên trong cắm đầy kỳ quái cao lớn hồn cờ, dây pháo từ sớm vang đến muộn, mỗi ngày đều có ăn ngon đồ ăn. Còn tới rất nhiều nhận biết, không biết thân bằng hảo hữu, rất nhiều thân thích không những mình đến, còn mang bạn bè đến cổ động. Lúc ấy tại đầu người chen trúc trong phòng, ấu niên Nhiễm Thanh ngồi trên ghế, bị vô số đầu người chen trúc đứng xem tạo đầu. Như thế rầm rộ, là Nhiễm Thanh chưa hề được chứng kiến. Mà trời mưa ngày đó suýt nữa dẫm trượt rơi vào hố phân kinh nghiệm, càng là xấu hổ đến cực điểm, tại Nhiễm Thanh ấu niên trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn ký. Trước mắt ác quỷ lại còn nói được ra chuyện này. Nó thật sự là bạn của Nhiễm Kiếm Phi. Nhiễm Thanh nhìn chằm chằm lệ quỷ, hỏi: "Các ngươi cung cấp chúng quỷ đài đến cùng có cái gì mục đích? Tại sao phải giết người nuôi quỷ? Nhiễm Kiếm Phi cũng cùng các ngươi cùng nhau." Nhiễm Thanh nghe được lệ quỷ lời nói này về sau, ngay lập tức nghĩ đến chính là Nhiễm Kiếm Phi một mực tại phụ cận trên núi bồi hồi. Mẫu thân thi thể là mãi mãi đặt ở trên người hắn, dùng chính là Nhiễm gia luyện thi thuật, mà lại mộ phần cũng không có bị đập qua. Nhiễm Kiếm Phi mang đi thi thể sau hẳn là liền phát hiện, cho nên không có đào mộ mở quan tài. Như vậy hắn trong núi dạo chơi làm cái gì? Tìm cổ Miêu Vương phân mộ. Vẫn là cùng trước mắt lệ quỷ cùng một chỗ mưu đồ cái gì? Nhiễm Thanh chất vấn lệ quỷ. Có thể chủ tọa thượng ác quỷ lại âm lệ táo bạo, ngươi hoa tử nói nhảm thật nhiều. Muốn biết chính mình đi về hỏi cha ngươi. Ngươi nói với hắn, lão tử là gốm chân dũng. Ác quỷ nóng nảy bán độc, nó lý trí dường như sắp đi xa. Mà một bên người hành hung Nguyễn Ảnh, lúc này đột nhiên đứng lên, đối Nhiễm Thanh cả giận nói, chủ nhà, ngươi cùng một người chết nói cái gì nói nhảm? Ngươi còn phải đợi bao lâu? Đạo thứ năm đồ ăn lúc nào bưng lên? Quỷ buổi tiệc lực lượng tiếp tục, Hùng Đại Thành Nguyễn Ảnh không chờ được, gầm thét thúc giục. Nhiễm Thanh không còn dám kéo, vội vàng sao động trống nhỏ, bắt đầu cửa thứ năm. Theo tiếng trống trầm trầm truyền ra, Hùng Đại Thành Huyễn Ảnh cười gần đứng lên, kéo lấy đại đao hướng phía bên ngoài đi đến. Nó lại muốn đi chặt một đoạn người chết thi khối tiến đến. Ngoài phòng truyền đến trầm muộn thành khẩn chặt thịt tâm thanh. Lần này, thậm chí không đợi Hùng Đại Thành Huyễn Ảnh đem thi khối sách tiến đến, vẹn vẹn chỉ là nghe được ngoài cửa chặt thịt tâm thanh, chủ tọa thượng ác quỷ liền toàn thân phát run, giống như là cảm động lây cảm nhận được đau đớn. Sợ hai tử vong thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, mỗi qua một quan, thống khổ đều sẽ tăng giá cả. Lệ quỷ oán độc nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, nói: "Hùng Đại Thành tiến đến trước là ngươi cuối cùng rút đi cơ hội." Nó truyền đạt tối hậu thư, không cho Nhiễm Thanh hỏi ý thương lượng cơ hội. Ngoài cửa chặt thì âm thanh cốc 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 vang lên, giống như là đòi mạng phụ chú. Chủ tọa thượng ác quỷ oán độc nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh, cùng ở tại trên một cái bàn mặc ly cùng Long Tông Thụ cũng nhìn về phía Nhiễm Thanh. Tất cả mọi người đang chờ đợi Nhiễm Thanh quyết định. Tiếp tục qua chí quan, vẫn là ở đây kết thúc. Âm u quang mang dưới, Nhiễm Thanh khuôn mặt âm tình bất định, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng vào lúc này, phòng bên ngoài thành khẩn chặt thì âm thanh đột nhiên đình chỉ. Người hành hung Huyễn Ảnh dường như trong nháy mắt không một tiếng động, thay vào đó là một loại ngột ngạt chậm chạp tiếng bước chân, đông đông đông, loại kia tiếng bước chân rất quái dị, không giống như là người sống đi đường âm thanh, càng giống là một loại nào đó nặng nghề đồ vật trên mặt đất này. Nương theo lấy loại này ngột ngạt đông 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 âm thanh bay tới, là một loại lệnh người buồn nôn hôi thối. Một giây sau, một đạo cứng đờ cao lớn cao gầy bóng người nhảy lên vô cùng quái dị xuất hiện tại phòng bên ngoài. Khuôn mặt của nó gầy gò, khô khan nếp vốn ra dán tại xương đầu bên trên, giống như là một bộ bộ xương. Cao gầy thân hình, giống như đã từng quen biết ngũ quan gương mặt, ăn mặc thời đại trước áo đen cương thi từng bước nhảy vào trong phòng. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía cổng. Ngoài cửa đám kia sắt trong nháy mắt lui xa, không dám tới gần. Trong phòng tất cả mọi người đều trong nháy mắt nín thở, biểu lộ hoảng sợ. Cương thi, thật tiến đến. Mà lại cái này cương thi thế nào thấy khá quân a. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly đồng thời nhìn về phía Long Tông Thụ. Ngồi tại Nhiễm Thanh đối diện Long Tông Thụ, biểu lộ hoảng sợ. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này cùng hắn ngũ quan cực kỳ tương tự cương thi, con mắt trừng được cực lớn. Long thị tiên tổ, cái này cương thi, vậy mà là một vị nào đó Long gia tiên tổ. Nhìn quần áo kiểu dáng, hẳn là gần 400 năm bên trong một vị nào đó Long gia trưởng bối. Nhưng dựa theo Long thị nhất tộc truyền thuyết, càng lợi hại càng có thiên phú, liền cùng vào kiểm thủy tổ Long Thiên Ngao càng giống. Vị này Long thị trưởng bối, tại khi còn sống hiển nhiên là cũng là một vị nhân kiệt. Có thể sau khi chết lại biến thành phi cương, vây ở trong quan tài. Long Tông Thụ trừng lớn hai mắt, dường như có vô số khiếp sợ lời nói muốn nói, nhưng lúc này nhưng lại không dám phát ra âm thanh. Nét mặt của hắn tại thời khắc này có vẻ hơi buồn cười. Chương 270, Lịch Đại Tiên Sư chương 270, Lịch Đại Tiên Sư Đông, 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 thân mang áo đen cương thi, chậm chạp lại chậm trọng hướng về trong phòng đi tới. Rõ ràng xem ra gầy gò hình thể, lúc này lại nặng nề đến tựa như thật tâm sắt pho tượng, nhảy lên nặng nề vô cùng. Mặt đất thậm chí tại chấn động, không cách nào tưởng tượng cái này cương thi có bao nhiêu trọng. Nó từng bước một, hơi có vẻ buồn cười nhảy vào trong phòng, đi vào đưa lưng về phía cửa lớn Mạc Ly bên người. Quỷ buổi tiệc thượng âm khí âm u, tất cả mọi người không dám nói lời nào. Ngay cả kia mặt mũi tràn đầy oán độc các quỷ, lúc này dường như cũng nín thở. Cương thi ngẹo đầu nhìn Mạc Ly liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Mạc Ly không có hứng thú, nhìn một chút liền rời đi. Nó nhảy đến Long Tông Thụ bên cạnh, ngẹo đầu, túi thấp đầu gần sát cái này Long thị nhất tộc hậu bối. Hai tấm cực kỳ tương tự mặt nhét chung một chỗ, Long Tông Thụ hoảng sợ ngừng thở, toàn thân cứng đờ, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cùng một con cương thi cách gần như thế, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có thể nghiệm. Nhưng bị buổi tiệc lực lượng dường như tại phát huy tác dụng, kia chỉ cương thi đều đã đem mặt dán vào Long Tông Thụ trên mặt, nhưng không có phát hiện Long Tông Thụ là người sống. Nó nghiêng đầu một chút, tựa hồ có chút hoang mang. Sau đó cương thi nhảy lên đi vào chủ tọa, cúi đầu nhìn về phía chủ tọa thượng ác quỷ. Ác quỷ đồng dạng không dám nói lời nào. Phi cương thực đơn không chỉ người sống, còn bao gồm lệ quỷ, tà ma. Cứ như vậy, cương thi trong phòng trọn vẹn quấn một vòng, cuối cùng đi đến Nhiệm Thanh trước mặt. Cương thi kia xanh mơn mởn con mắt quỷ dị làm người ta sợ hãi, chẳng biết tại sao, khi con này cương thi nhìn qua trong nháy mắt, Nhiệm Thanh giật mình trong lòng, có một loại đã bị để mắt tới cảm giác. Trong không khí mãnh liệt mùi hôi thối, toàn bộ thấm vào Nhiệm Thanh xoắn mũi. Có thể vượt qua Nhiệm Thanh dự kiến chính là, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiệm Thanh cương thi, cũng không có đem đầu thiết tới. Cái này cương thi túi đầu nhìn Nhiệm Thanh một hồi lâu, đột nhiên rỗi ra nó kia cứng ngắc quái dị móng vuốt, một phát bắt được quỷ buổi tiệc cái bàn. Sau đó, bèn bay đầy vụn vặt thịt não, các loại đồ ăn vặt quỷ buổi tiệc cái bàn, trực tiếp bị cương thi xốc lên. Xảy ra bất ngờ dị trạng, đánh ở đây tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Cái bàn bị bén. Ngoài cửa lập tức truyền đến người hành hung viễn ảnh hùng đại thành thê lương tiếng mắng chửi. Chủ nhà, ta đồ ăn còn chưa lên xong, có thể cái bàn đã bị bén. Ngoài cửa truyền đến ba một tiếng vang dọn, hùng đại thành viễn ảnh giống như là bọ xà phòng giống nhau vỡ vụn. Mà trong phòng ngồi vây quanh bàn ăn mấy người một quỷ, tất cả đều thân thể chấn động. Cái bàn bị tung bay về sau, một cỗ rét lạnh thấu xương âm phong từ trung gian trong không khí nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng thổi tới. Ngồi trên ghế Nhiệm Thanh bốn người, chủ tọa thượng quỷ, tất cả đều bị cỗ này âm phong thổi đến chật vật ngửa ra sau, nặng nề mà ném xuống đất. Chỉ có thân thể kia nặng nề vô cùng cương thi đứng tại chỗ, tại trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Nó xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Nhiệm Thanh, cùng ở đây bốn người. Theo quỷ buổi tiệc triệt hồi, ở đây bốn cái người sống, một con lệ quỷ khí tức rốt cuộc che lấp. Cương thi trực tiếp rôi ra móng tay đen nhánh dài nhỏ móng ướt, tay trái bóp lấy trên đất Nhiệm Thanh, tay phải bóp lấy chủ tọa thượng ác quỷ. Bén nhọn móng tay thấu xương cái cổ, Nhiệm Thanh cảm giác cổ một trận nhói nhói. Từ vong bóng tối bao phủ mà đến, Nhiệm Thanh trong tay nắm lấy cản thi chung gấp rút rung vang. Đến loại thời điểm này, không cần tiếp tục liền không có cơ hội. Nhiệm Thanh một nháy mắt hạ quyết định. Đinh linh linh, dồn dập tiếng chuông bên trong, sát vách sân chuyển đến tà chủ ngang ngược hưng phấn gào thét. Một giây sau, kia chỉ đeo lấy mặt nạ người giấy vậy mà phá tan vách tường, gào thét xông vào cách nhau một bức tường trong phòng. Rõ ràng là đơn bạc được phong đều có thể thổi ngã người giấy, có thể đeo lên tà chủ sau mặt nạ, lại có thể phá tan cái này chắn tường cũ. Nhiễm Thanh kiếp sợ một cái chớp mắt, nhìn thấy thân thể đã bị đụng bể người giấy ném ra âm trầm tấm bằng gỗ. Kia là tàu âm nhân Lịch Đại Tiên Sư bài vị, bị Nhiễm Thanh tinh chuẩn tiết được. Cổ của hắn bị cương thi bóp lấy, hai tay lại không nhận trói buộc. Nhiễm Thanh hung tợn cắn một cái tại trên ngón trỏ, đánh tới kịch liệt đau nhức bên trong. Nhiễm Thanh ngón tay giữa đầu tràn ra huyết bôi lên tại tàu âm nhân Lịch Đại Tiên Sư bài vị bên trên. Sau đó khàn khàn cuống họng hô to. Bất tài đệ tử Nhiễm Thanh, cung thỉnh tàu âm nhân Lịch Đại Tiên Sư hiển thánh. Đỏ tươi máu người bôi lên tại âm trầm bài vị bên trên, tàu âm nhân Lịch Đại Tiên Sư bài vị không có chút nào thu hút. Có thể huyết dịch bôi lên đi lên về sau, Nhiễm Thanh gào thét cầu cứu trong nháy mắt, bên ngoài viện truyền đến một loại nào đó quỷ quái cổ quái độc tính. Đã đem ác quỷ nửa cái đầu nhét vào miệng bên trong cương thi sửng sốt một chút. Nó dường như phát giác được cái gì, đột nhiên đem ác quỷ hư thối đầu phun ra, nhìn về phía ngoài cửa. Cửa phòng bên ngoài, đám kia sắt đã triệt để chạy xa, không biết chạy tới địa phương nào. Một trận âm trầm cổ quái sương mù, đông dương dáng lâm cái biển này. Tại kia trắng xóa âm trầm sương mù bên trong, có từng đạo bóng đen quỷ dị nhúc nhích. Những bóng đen kia hoặc cao hoặc thấp, hoặc dữ tợn như quái vật, hoặc còn lưng dường như lão nhân. Từng đạo bóng đen thâm trầm đứng ở sương mù bên trong, lại một nháy mắt đem toàn bộ phòng vây quanh. Lệnh người dùng mình tiếng bàn luận xôn xao, tại sương mù kia bên trong vang lên. Kia trong sương mù dường như có rất nhiều kinh khủng quái vật, bọn nó đang thì thầm nói chuyện, tại quỷ dị cười nhẹ, ánh mắt không có hảo ý lệnh tất cả mọi người ở đây đều dùng mình. Bị cương thi bóp lấy cổ ác quỷ hoảng sợ lại bất an, tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bại vị. Nó điên cuồng rẽ rủa lấy muốn chạy, nhưng lại vô pháp tránh thoát cương thi móng vuốt. Mà sương mù bên trong những cái kia quỷ dị nói nhỏ âm thanh, nghe được trong phòng phi cương sao động bất an. Nó nhìn chằm chằm phía ngoài sương mù, trong cổ họng phát ra như sấm sét gầm nhẹ, giống như là một con cảm nhận được cường địch uy hiếp dã thú. Cuối cùng, cái này cương thi lại kéo lấy Nhiễm Thanh cùng ác quỷ xông ra phòng, vọt thẳng tiến phía ngoài sương mù bên trong. Thấy cảnh này ác quỷ hoảng sợ được toàn thân phát run. Nó giống giận đối Nhiễm Thanh kêu to, ta có biện pháp đối phó cái này cương thi. Mau đưa bài của ngươi. Ác quỷ tiếng gào thét, khi tiến vào mê vụ trong nháy mắt biến mất. Một con mọc đầy quỷ dị lông đỏ tráng kiện cánh tay từ trong sương mù duỗi ra, trong nháy mắt đem nó đầu lưỡi kéo xuống. Sương mù che đậy hết thảy, Nhiễm Thanh trước mắt mất đi qua mình, giống như là biến thành người mù. Nhưng là hắc ám bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được bên người có rất nhiều người quỷ dị kinh khủng thân ảnh đang đi lại. Trong thoáng chốc, có một con lại một con bén nhọn quái dị bàn tay ở trên người hắn, thể nội xuyên qua, nhưng thân thể nhưng không có bất luận cái gì bị thương cảm giác. Ngược lại cảm giác nóng nóng, rất dễ chịu. Trong sương mù những cái kia quỷ dị quái vật, giống như là đang thấp giọng cười to, lại giống là đang thì thầm nói chuyện. Nhiễm Thanh rõ ràng nghe không hiểu thanh âm của bọn nó, lại trong thoáng chốc hiểu ý. Là tẩu âm nhân a, chúng ta đệ tử, tiểu bạch phượng đồ đệ, đáng thương bé con. Những âm thanh này rõ ràng quỷ dị khủng bố, tràn ngập quái vật nói nhỏ ác ý có thể nghe vào Nhiễm Thanh trong lỗ tai, lại không hiểu thân thiết thân thiện. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí cảm thấy hồi lâu chưa từng có qua an tâm cảm giác, giống như là trở lại mẫu thân ôm ấp. Trong bóng tối, hắn thậm chí mơ hồ nhìn thấy Lục Thẩm thân ảnh, nhìn thấy Lục Thẩm đứng ở trong đám người đối với hắn mỉm cười, ôn nhu vuốt ve đầu của hắn, nhẹ giọng khen ngợi hắn. Hảo hài tử, vất vả ngươi. Mang mang nhiên Nhiễm Thanh, giờ khắc này, cảm giác cái mũi của mình có chút lên men. Lục Thẩm, đây chính là tẩu âm nhân lịch đại tiên sư hiển thánh sao? Thế mà có thể nhìn thấy Lục Thẩm. Nguyên lai mời lịch đại tổ sư giáng thế, là như vậy ấm áp. Chắc không được Thẩm nhị nương nương trầm mê sử dụng cái này lực lượng, dù là mỗi lần sử dụng đều muốn hao tổn nửa năm tuổi thọ. Chương 271, tổ sư quan tâm chương 271, tổ sư quan tâm sương mù, trong sân dần dần tan đi. Ấm phong trận trận sân, dần dần khôi phục bình tĩnh. Thị lực khôi phục Nhiễm Thanh, nhìn thấy chính mình lẻ loi trơ trọi đứng ở trong sân, tầm mắt bên trong trạch viện trống rỗng. Phi cương không biết tung tích, bị tẩu âm nhân lịch đại tiên sư mang đi. Kia chỉ ác quỷ ngược lại là không có bị mang đi, có thể nó đã đại biến dạng. Bây giờ ác quỷ giống như là bị chặt thành thi khối sau lại mạnh mẽ chắp vá đi ra quái vật, con mắt cùng ngón tay liều cùng một chỗ, miệng cùng cái rốn sinh trưởng ở một chỗ. Như vậy một đoàn vật mèo xấu xí quái vật, ốm yếu đổ vào Nhiễm Thanh bên chân, nhìn xem lệnh ra đầu run lên. Nó làm người sống lý trí đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể phát ra suy yếu đờ đẫn tiếng nghẹn nào. Làm lệ quỷ hung ác quán độc, cũng bị tẩu âm nhân lịch đại tiên sư săn bằng. Duy nhất còn lại, chỉ có làm ác quỷ hồn thể, có thể lấy về ngâm rượu. Nhìn xem như vậy chật viện, nhớ lại vừa rồi trong sương mù nhìn thấy tẩu âm nhân lịch đại tiên sư, Nhiễm Thanh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đặc biệt vì ta lưu lại sao? Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư kéo đi phi cương, nhưng là cái này ác quỷ lại lưu cho Nhiễm Thanh. Bọn chúng rõ ràng đã biến thành quái vật, có thể bị lịch đại tiên sư bài vị gọi ra lúc đến, lại khôi phục người sống lý trí, tại chiếu cố hậu thế đồ tử đồ tôn. Tại kia mảnh sương mù bên trong, hắn chẳng những nhìn thấy Lục Thẩm, còn chứng kiến cái khác tẩu âm nhân tổ sư. Có nam có nữ, trẻ có già có. Trong sương mù những tẩu âm nhân đó, phần lớn biểu lộ âm lệ, quái đản đông trầm, nhìn xem đều là cực không tốt trung đụng tính cách. Có thể những này ngang ngược đáng sợ tẩu âm nhân, lại tất cả đều cười yêu mến hắn, đối với hắn không có chút nào ác ý lại nhìn trước mắt cái này trống rông an toàn trạch viện. Lịch đại tiên sư bài vị, rất có dụ hoặc a. Nhiễm Thanh thì thào nói nhỏ, càng thêm lý giải Thẩm nhị nương nương tại sao lại trầm mê ở tiên sư bài vị lực lượng. Sử dụng một lần tiên sư bài vị, chỉ cần hao tổn nửa năm dương thọ. Nhưng lịch đại tiên sư bài vị một khi tế ra, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, không có cái gì phiền phức không thể giải quyết. Cái này trong trạch viện có phi cương, có một con lý trí ác quỷ, còn có rất nhiều địa sát, có thể nói là quỷ quyển hung hiểm. Chớ nói Nhiễm Thanh, ngay cả cái kia thích nói khoác, thực lực không tầm thường cản thi đạo nhân tiến đến đều cắm, đối với bình thường tà đạo huyền tu mà nói, nơi này là đầm rồng hang hổ. Có thể Nhiễm Thanh tế ra lịch đại tiên sư bài vị, chỉ cần trả giá nửa năm dương thọ, liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép lên đi, đem âm trạch bên trong tất cả tà ma quét sạch. Như thế nhẹ nhõm dễ dàng, thậm chí để nhân sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đó chính là vì cái gì không còn sớm dùng lịch đại tiên sư bài vị đâu. Nhiễm Thanh trong lòng run lên, đội vàng đè xuống trong lòng loại cảm giác này. Hắn nhất định phải thời khắc cảnh cáo chính mình, không thể ỷ lại tại tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Thẩm nhị nương nương vết xe đổ, hắn không nghĩ 40 tuổi liền chết bất đắc kỳ tử. Nhiễm Thanh lay động cản thi trùng, tự sát vách sân đi tới một con người giấy. Kia chỉ người giấy đem Nhiễm Thanh túi vải buồn cầm trở về, túi vải buồn bên trong có Nhiễm Thanh màu đen các bình. Đem trên mặt đất đã biến thành dị hình quái vật ác quỷ nhét vào các bình bên trong, mặc dù ác quỷ đã vô pháp giãy giụa, nhưng Nhiễm Thanh vẫn là lệ cũ dùng dây đỏ đem các bình quấn quanh phong tỏa. Nhiễm Thanh vừa đi vào phòng, đem trong phòng hôn mê ba đồng bạn đánh thức. Tẩu âm nhân lịch đại tiên sư giáng lâm, đối ba vị này đồng bạn tạo thành to lớn tinh thần rung động. Mặc ly bọn hắn tất cả đều ngất đi, biểu lộ hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. bị nhiễm thanh lây tỉnh thời điểm, ba người đều hoảng sợ kêu to một hồi lâu, mới từ loại kia ác mộng bên trong tỉnh táo lại. Quá khủng bố. Đây chính là tàu âm nhân lịch đại tiên sư sao? Nhiễm thanh, ta sợ thẻ ra quần ô ô ô. Tiểu Miên Hoa thân thể còn tại run lẩy bẩy, thân thể phía dưới có một bãi nước tiểu. Nhiễm thanh thấy có chút im lặng. Tóm lại đi về trước đi, Nhiễm thanh đem ba người lần lượt dịu dắt đứng lên, mang theo bọn hắn trở lại trước đó mở âm đàn địa phương. Nơi này là ô giang quỷ giới, người sống ở lâu đối thân thể khí huyết có rất lớn hao tổn. Âm trạch bên trong lệ quỷ đã bắt đi, Nhiễm thanh tại lệ quỷ trên thân tìm được một viên quỷ la tiền cổ, tiếp tục lưu lại không có ý nghĩa. Trở về quá trình rất đơn giản, Nhiễm thanh đối với xuyên qua âm dương hai giới đã rất nhuần nhuyễn. Nhẹ nhõm liền dẫn đám người trở lại trước đó trong viện. Tràn ngập hồ ly mùi khai phồn hoa trong trạch viện, trong đình viện mở ra từng cây hoa. Những cái kia hoa vẫn như cũ tươi sống, nhưng xem ra đã không có bất luận cái gì bị dị uy hiếp cảm giác. Bọn chúng ngơ ngác trồng chất trong sân ương không nhúc đích, cho người ta một loại ngốc trệ đờ đẫn cảm giác. Nhiễm thanh nhìn những ngày hoa liếc mắt một cái, không có nói nhiều, có túi vải buồn rời đi. Túi vải buồn bên trong lấy thổ các bình bên trong chứa lấy lệ quỷ. Theo bốn người đi ra cái này hồ ly ổ, sau lưng đình viện bên trong, kia từng đóa nở rộ giận phát hoa cấp tốc khô héo, suy bại. Mà hồ ly ổ phía ngoài rừng cây cũng đột nhiên trống trải, không còn chút nào nữa âm trầm quỷ dị cảm giác. Chiếm cứ tại cây to này bên trong dị thường, bây giờ chỉ còn kia ổ hồ ly. Ngay cả kia chỉ trốn ở trong bóng tối hư thối ly miêu, dường như cũng bị tẩu âm nhân lịch đại tiên sư mang đi. Nhiễm thanh bọn hắn lúc rời đi, nhìn thấy ly miêu hư thối thi thể cứng đờ đứng ở trong sân đường, tựa như một pho tượng đá, lại không nhúc đích, không có bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác, nhiễm thanh tế ra tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị về sau, trực tiếp quét sạch trong trạch viện lệ quỷ, phi tương, sơn thần thi hải. Long tông thụ có chút rung động, lẩm bẩm nói, nghe nói qua tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mạc Ly nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái này muốn thả trong trò chơi, tuyệt đối là cái tích lũy đầy năm cách khí mới có thể bạo khí thả ra trùng cực đại chiêu. Mặc dù là tẩu âm nhân nữ nhi, nhưng Lục Thẩm không bao giờ dùng lịch đại tiên sư bài vị, Mạc Ly hiển nhiên là lần thứ nhất kiến thức đến thứ này lợi hại. Nhiễm thanh bốn người đi ra hồ ly ổ, xuyên qua âm trầm rừng cây, trở lại trong rừng cây ương tảng đá trong miếu. Bao trùm lấy rất nhiều rêu xanh, trinh đẳng ba mũi tảng đá miếu, giờ phút này tường ngoài thượng bám vào những thực vật kia đang nhanh chóng khô héo. Cây bên trong lệ quỷ trấn áp, lệ cái này tảng đá trong miếu bên ngoài rất nhiều dị thường bắt đầu thối lui. Nhiễm thanh bọn hắn đợi tại tảng đá trong miếu một lát sau, cửa miếu bên ngoài cảnh tượng liền biến. Vẫn như cũng là đen như mực rừng cây tùng, có thể mảnh này trong rừng cây tùng đã thấy không đến tòa kia yêu khí xâm xâm hồ ly trạch viện. Bốn người bọn họ trở lại dương gian. Đen như mực trong rừng cây tùng, rất nhiều song phát sáng con mắt trong bóng đêm xa xa nhìn chằm chằm nơi này. Nhiễm thanh nhíu mày nhìn lại, lại nhìn thấy những cái kia phát sáng con mắt kinh hoàng lùi lại, dường như bị hắn hù đến. Mạc Ly đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, cổng có người. Đèn tin đèn chiếu sáng vào trên mặt đất, tảng đá miếu ngoài cửa lớn nằm một cái sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền thanh niên. Hắn giống như là bị hút khô dương khí, mặc dù thể trạng cường tráng, làn da ngăm đen, có thể trên người trên mặt lại không có chút huyết sắc nào. Chương 272, Cương Thi Bái Nguyệt chương 272, Cương Thi Bái Nguyệt nhìn thấy cái này ốm yếu cường tráng thanh niên, Nhiễm thanh nhíu mày. Tiểu Hoàng Tân. Hắn nhận ra cái này cường tráng thanh niên, cùng hắn là một cái trại, hai người tuổi tác tương tự, khi còn bé còn cùng nhau chơi bùa qua. Nhưng Tiểu Hoàng Tân sớm bỏ học, ngày bình thường tại phụ cận mấy cái hương trấn pha trộn, thường xuyên hô bằng gọi hữu, rất thích tàn nhận tranh đấu, cùng sớm vào thành đọc sách Nhiễm thanh dần dần thành người dưng. Hai người quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Năm ngoái nghỉ đông về ăn Tết thời điểm, Tiểu Hoàng Tân mẹ hắn còn đặc biệt đưa khối thịt khô đến Nhiễm thanh trong nhà cho Nhiễm thanh ăn Tết. Nghĩ tới đây, Nhiễm thanh nhìn về phía tảng đá ngoài miếu rừng cây tùng, đang muốn nói chuyện. Lại tại cái này lúc, phía ngoài trong rừng cây tùng truyền đến lao hồ ly khản giọng cười bồi âm thanh. Cái kia, đại lao ra, người này là chân núi hoa màu hán. Một tháng trước, hắn thu bọn ta ra xính lễ, hai ngày trước vừa cùng ta cháu gái thành hôn. Dựa theo trên núi quy củ, ít nhất là muốn hắn ở rể 10 năm. Nhưng bọn ta mấy ngày nay nhìn hắn mẹ thường xuyên dưới chân núi khóc, nhìn xem vài đáng thương, cho nên vẫn là thả hắn đi về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Đại lao ra ngươi thật giống như cũng là dưới núi cái kia trại bên trong đến a. Vừa vặn phiền phức ngài tiện đường đưa một chút hắn, hắn mấy ngày nay uống đến tương đối say, khả năng có chút bất tỉnh, không biết đường. Lão hồ ly khàn khàn cuống họng cười bồi, cẩn thận từng ly từng tí. Nhiễm thanh nghe được sững sờ, sau đó trong lòng cười lạnh. Xem ra cái này ổ hồ ly là bị hắn mời lịch đại tiên sư bài vị động tĩnh dọa cho phát sợ. Trước đó không đem Tiểu Hoàng Tân khiêng ra đến, nhất định phải chờ hắn mời lịch đại tiên sư bài vị, đem tảng đá miếu tà ma một tổ bưng, mới đem Tiểu Hoàng Tân khiêng ra tới. Thậm chí biết Nhiễm thanh là từ dưới núi trại bên trong đến, cùng cái này Tiểu Hoàng Tân là một cái trại người quen. Cái này ổ hồ ly, hiển nhiên trước đó liền theo dõi qua Nhiễm thanh bọn hắn, mới biết được Nhiễm thanh ba người ở tại dưới núi trại bên trong, cùng Tiểu Hoàng Tân có giao tình. Nhiễm thanh trong lòng cười lạnh, nhưng cũng rõ ràng cái này ổ hồ ly làm ra rất lớn nội bộ. Loại này sơn yêu ở dễ chuyện, một khi thu xính lễ, đó chính là ván đã đóng thuyền, tìm thường sơn yêu là sẽ không từ bỏ. Hai bên thật mệt mặt, trừ phi Nhiễm thanh có thể đem một tổ hồ ly toàn diện, không phải vậy kết thủ sau phiền phức không ngừng. Tà đạo huyền tu coi như có bản lĩnh đối phó những này sơn yêu, có thể nhóm này mang thù sơn yêu, đồng dạng đều là có thể không trêu chọc, tốt nhất đừng trêu chọc. Cái này ổ hồ ly như thế nhận sợ, Nhiễm thanh tự nhiên sẽ không đi vạch trần đắc tội. Hắn nghiêm túc đứng thẳng người, đối ngoài cửa rừng cây tùng ôm quyền thi lễ một cái, nước trôi ô gian đập, nguyệt đi ô mông sơn. Ta gọi Nhiễm thanh, sư tổng tường kha lục tỷ mặc bạch phượng. Về sau lão phu nhân có việc, có thể tới nguyệt chiếu thành công viên đường tìm ta. Nhiễm Thanh dựa theo giang hồ quy củ tự báo ra môn, lưu lại địa chỉ, nhưng chỉ nói gặp được chuyện đến tìm hắn, nhưng không có hứa hẹn nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng dù cho như thế, trong rừng cây tùng lão hồ ly cũng vui vẻ ra mặt. Lão hồ ly kia hiển nhiên vui vẻ quá mức, thậm chí ngay cả khản giọng suy yếu đều không trang, cười hì hì vội vàng nói, dễ nói dễ nói, đại lao ra ngài bà vị đi thong thả. Trong rừng cây tùng vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao, những cái kia trong bóng tối phát sáng con mắt tất cả đều tản ra, đem đường ngược lại. Nhiễm Thanh lay động cản thi trung, hai cái hoàn hảo người giấy nhấc lên hôn mê tiểu hoàng tân đi ra ngoài. Bên hai, mơ hồ nghe được tà chủ nhóm gào trầm thấp. Nhiễm Thanh có chút ù tai, rất không thoải mái, không nhịn được nói, đã biết, lần này tế lễ gấp bội. Cùng tà chủ nhóm giao dịch, tiếp xúc lúc, Nhiễm Thanh lạnh thế nào đi nữa tính, cũng sẽ bị tà chủ nhóm ngang ngược ảnh hưởng, ngựa khí trở nên táo bạo. Thẳng đến bên hai trầm thấp gào thét, ù tai âm thanh biến mất, Nhiễm Thanh trong lòng cuộn cuộn ngang ngược cảm xúc mới chậm rãi bình phục. Bọn hắn đi ra mảnh này rừng cây tùng, trong núi đi một đoạn đường rất dài, thế mà tại qua một đầu dòng suối lúc, nhìn thấy phía dưới thác nước trên tảng đá lớn ngồi nghỉ ngơi cản thi đạo nhân. Lạnh như băng suối nước từ đỉnh đầu trên vách đá rơi xuống, rầm rầm lướt trong núi suối thạch. Lạnh như băng dòng nước tại ảm đạm dưới ánh trăng chảy xuôi, vết máu đầy người cản thi đạo nhân ốm yếu ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem giống quỷ giống nhau làm người ta sợ hãi. Đèn tin đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn lúc, nếu không phải nhận ra cản thi đạo nhân khuôn mặt, Nhiễm Thanh bọn hắn còn tưởng rằng thật gặp được du hồn dã quỷ. Hai bên đánh đối mặt về sau, cản thi đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ khiếp sợ. Các ngươi còn sống đi ra rồi. Cản thi đạo nhân một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hiển nhiên không ngờ tới Nhiễm Thanh bọn hắn có thể chịu qua nguy hiểm như vậy. Nhưng một giây sau, cản thi đạo nhân lại ốm yếu mà cúi thấp đầu, hữu khí vô lực nói, ngươi nha tử mời tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị. Vật kia thật tà môn như vậy sao? Cản thi đạo nhân thấp giọng nói thầm, hiển nhiên đối tẩu âm nhân lịch đại tiên sư bài vị không ăn ý. Nhiễm Thanh cũng không giải thích, nói, Lưu đạo trưởng muốn cùng đi sao? Nhìn ngươi thật mệt mỏi. Lão đạo sĩ đâu chỉ rất mệt mỏi, hắn cái này ốm yếu, hữu khí vô lực dáng vẻ, cho người ta vừa gieo xuống một giây liền muốn tắt thở cảm giác, mà lại trên người hắn lại có một loại người sắp chết mới có nhàn nhạt tử khí. Cản thi đạo nhân ốm yếu mà nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, các ngươi ba cái mau cút đi, đừng làm trở ngại đạo gia ta phun ra nuốt vào ánh trăng. Có chuyện gì, ngày mai hừng đông ta lại đi tìm các ngươi nói, đêm nay đừng quấy rầy ta. Cản thi đạo nhân nói, mềm nhún ghé vào trên tảng đá lớn. Trên vách đá suối nước bay chảy xuống, đập tại suối trên đá giọt nước văng hắn tóc, trên thân nước sũng, có thể hắn lại hoàn toàn để ý kia mọi mệt sủi lơ tại trên tảng đá lớn, tứ chi mở ra dáng vẻ, giống như là tại phơi trong bầu trời đêm ánh trăng. Nơi này là núi rừng bên trong gò đất, ánh trăng một mực đối chiếu, một bên còn có khe nước chảy tràn, âm khí thoải mái, loại địa phương này bình thường là cương thi thích lợi. Mà cái này cản thi đạo nhân sủi lơ tại dưới ánh trăng phơi mặt trăng hành vi, cũng giống là vu quỷ thần thuật đã nói, dưới ánh trăng cương thi tập tính. Nhiễm Thanh nhíu nhíu mày, lôi kéo còn muốn nói tiếp thứ gì mặc ly rời đi. Long Tông Thụ không nói một lời, lại nhìn chằm chằm vào trên tảng đá lớn cản thi đạo nhân, thẳng đến đi xa sau mới thấp giọng nói, Nhiễm Thanh, cái kia cản thi đạo nhân tựa như là cương thi. Hắn rõ ràng là tại cương thi bãi nguyệt. Nhiễm Thanh lắc đầu, cương thi nhưng không có thông minh như vậy, cũng không có lớn như vậy miệng. Huyền môn tà đạo bên trong, thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ, không đi còn hắn. Hiện tại Nhiễm Thanh một thân mỏi mệt, chỉ muốn đi về nghỉ. Mạc Ly tắt thấp giọng hỏi, đúng, con quỷ kia chuyện. Muốn đi cùng Nhiễm thúc thúc nói một tiếng sao? Mạc Ly nhỏ giọng hỏi thăm Nhiễm Thanh ý kiến. Cái này cây bên trong quỷ thế mà nhận biết Nhiễm kiếm phi, chuyện này ngoài dự liệu của mọi người. Nhiễm Thanh lại tỉnh táo lắc đầu, nói, đi hỏi hắn cũng nghe không được lời nói thật, còn đánh rắn đậu cỏ. Không đi hỏi hắn, chính chúng ta cha. Trước đó Nhiễm Thanh đối Nhiễm kiếm phi chuyện cũ không quá cảm thấy hứng thú, dù sao kia là 10 năm trước ân oán. Nhưng bây giờ xem ra, 10 năm trước Nhiễm kiếm phi giống như không có đơn thuần như vậy. Hắn cùng Lục Thẩm, Lục Bạch Ngân, Long Thượng Dũng nhóm người này quan hệ muốn tốt, giống như là cùng nhau. Có thể âm thầm nuôi quỷ một cái khác nhóm tà đạo cũng cùng hắn quan hệ muốn tốt. Nhiễm kiếm phi đến cùng là chính là tà. Cung phụng chúng quỷ đài nuôi quỷ chuyện, phải chăng cùng hắn có quan hệ? Đám người này cung cấp quỷ, đến cùng là cái gì? Chương 273, chết không được chương 273. Chết không được Nhiễm Thanh nhạy cảm phát giác được, chính mình dường như tại từng chút tiếp cận một loại nào đó âm u trận tướng. 10 năm trước chuyện cũ, bao quát hiện tại Nguyệt Chiếu Thành, giống như không phải đơn thuần huyền tu tà đạo nhóm tụ tập muốn tìm quỷ vương quan tài đơn giản như vậy. Đang tìm kiếm quỷ vương quan tài ám lưu dưới, còn cất giấu một đám người khác. Nhiễm kiếm phi cùng những người này có phải là hay không cùng một bọn? Nếu như vậy đi suy luận lời nói, như vậy trước đó Nhiễm kiếm phi nói với hắn những lời kia, rất có thể đều là lừa hắn lời nói dối, không thể tín nhiệm. Suy nghĩ bên trong, ba người mang theo người giấy, hôn mê tiểu hoàng tần trở lại trại phụ cận. Nhưng bọn hắn nhưng không có đi vào trại, mà là tìm một cái tránh gió khô giáo địa phương nghỉ ngơi. Trại bên trong có hồng môn rộng mở, lúc này trở về không khác tự tìm đường chết. Ba người một mực canh giữ ở trại bên ngoài, đợi đến sắc trời sáng lên, phương đông xuất hiện ngân bạch sắc, lúc này mới nhấc lên hôn mê tiểu hoàng tân đi vào trại. Bình minh thời gian trại bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người khi trở về động tĩnh, kinh động trại bên trong những cái kia chó, trong lúc nhất thời tiếng chó sủa không ngừng. Nhưng cái này trại bên trong chó đất nhóm đã quen thuộc Nhiễm Thanh ngửi, Nhiễm Thanh hơi tới gần một điểm, những cái kia sủa gọi không nghỉ chó liền ngửi được người đến là ai, lập tức cụp đuôi trốn đi. Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ nhấc lên hôn mê tiểu hoàng tân thông suốt xuyên qua thôn trại, đi vào tiểu hoàng tân ra cửa chính. Kia hai con người giấy trước khi trời sáng liền bị Nhiễm Thanh giải hết, người giấy bên trong du hồn bị đuổi tản ra, người giấy thể xác bị nhen lửa, cho tàn bị vùi lấp. Bây giờ hai người nhấc lên hôn mê tiểu hoàng tân đi vào nhà ngói cổng, Mạc Ly tiến đến gõ cửa. Tiểu hoàng tân ra nhà ngói cổng, một con run lẩy bẩy con chó vàng co quắp tại xó xỉnh bên trong, hoảng sợ nhìn xem cổng Nhiễm Thanh. Cạnh cửa lồng gà từ bên trong đám kia gà cũng tất cả đều không có âm thanh. Chỉ có trong phòng người sống đối Nhiễm Thanh dị thường cảm giác trì độn, tiếng đập cửa vang trong chốc lát, trong phòng nhân tài đi ra. Tiểu Hoàng Tân phụ mẫu nhìn thấy hôn mê con trai về sau, đầu tiên là sửng sợ, sau đó vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn cuống quýt đem nhi tử mang tới phòng, nhà ngói bên phải môn cũng mở ra, Tiểu Hoàng Tân đại bá vợ chồng tò mò ở sau cửa mặt nhìn quanh. Thờ phụng Thiên Địa Quân Thân Sư bài vị nhà chính bên trong, Tiểu Hoàng Tân mãi mãi bị âm thanh bừng tỉnh, cũng đứng lên xem tình huống. Chúng ta đi trên núi sờ thạch con trai, trên đường trở về nhìn thấy hắn trong giường ngủ, làm sao giao đều giao bất tỉnh, có thể là lấy quỷ mê. Nhiễm Thanh thuận miệng nói hiệu nói vượng, lấy ra sớm biên tốt nói láo. Người sống trên núi trời tối sau đều sẽ ngủ, không có đèn điện nhân đại, ra ngoài hoạt động không tiện. Nhưng tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi ngủ không được, thỉnh thoảng sẽ tại trong đêm kết bạn lên núi sờ thạch con trai. Thạch con trai hết mập mạp tươi ngon chất thịt, là tường kha trong núi sâu hiếm có mỹ vị. Nhiễm Thanh biên lấy cớ này không chê vào đâu được, phụ thân của Tiểu Hoàng Tân mãi mãi thiên ân và tạ, mẹ của hắn càng là vừa nói tạ, bên cạnh khóc lên. Nhi tử đột nhiên mất tích rất nhiều ngày, làm sao tìm cũng không tìm tới, hai vợ chồng này hai người đến nói vô cùng dày vò. Bây giờ nhi tử rốt cuộc bị mang về, mà lại dưới sự chỉ điểm của Long Tông Thụ, để mẫu thân của Tiểu Hoàng Tân đi trong nhà bếp lò phía dưới phá một điểm nồi cho, thêm vài miếng gừng nấu nước sôi, thổi lạnh sau cho hôn mê Tiểu Hoàng Tân uống xong. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Tiểu Hoàng Tân lại rất nhanh mở mắt tỉnh lại. Chính là sau khi tỉnh lại toàn thân suy yếu vô lực, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình những ngày này đi địa phương nào. Long Tông Thụ vừa tỉ mỉ chỉ điểm vài câu, bàn giao tiếp xuống mấy ngày nay ăn kiêng, cùng cần làm cái gì ăn uống đến giúp đỡ khôi phục. Làm trừ tà nhất tộc, đối loại này bị sơn yêu hút ép sau suy yếu nên như thế nào khôi phục rõ ràng nhất. Trong phòng, mẫu thân của Tiểu Hoàng Tân lại khóc lại cười, lôi kéo Nhiễm Thanh tay thiên ân và tạ, nhất định phải lôi kéo Nhiễm Thanh bọn hắn lưu lại ăn điểm tâm. Nhưng Nhiễm Thanh đối loại chiến trận này thực tế có chút nhức đầu, mặc dù bụng hoàn toàn chính xác rất đói, nhưng vẫn là vội vàng cự tuyệt, mang theo Mặc Ly bọn hắn thoát đi. Trở lại nhà mình phòng ở cũ về sau, Nhiễm Thanh mới thở dài một hơi. Đợi lát nữa liền hồi nguyệt chiếu sao? Phòng ở cũ bên trong, đang dùng cơm Mặc Ly mở miệng hỏi thăm. Quỷ đã bắt đến, dường như không hề lưu lại tất yếu. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, nghỉ ngơi trước đi, tông thụ mệt mỏi một đêm, khẳng định buồn ngủ. Trước hảo hảo ngủ một giấc, buổi chiều điểm lại hồi nguyệt chiếu. Mấy ngày nay lao lực buôn ba, lại là leo núi, lại là đào mộ, tối hôm qua còn bị to lớn kinh hãi, căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly chịu nổi, có thể người bình thường thể chất Long Tông Thụ hiển nhiên nhanh gánh không được. Nhanh chóng đào mấy ngụm cơm, Long Tông Thụ trực tiếp ngã đầu ngủ xuống dưới, rất nhanh tiếng lẩm bẩm ngay tại trong phòng vang lên. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly ngồi tại cửa ra vào vàng cây ăn quả dưới, nhìn xem nắng sớm vẩy xuống dãy núi, thổi trong núi thanh phong. Mặc Ly nói, Nhiễm thúc thúc chuyện, ngươi dự định làm sao cha? Nhiễm Thanh nghĩ nghĩ, nói, đi tìm Hùng Đại Thành, cái này nuôi quỷ giết đào Trấn Dũng, đem hắn biến thành cây bên trong quỷ. Có lẽ Hùng Đại Thành cũng là nuôi quỷ cùng một bọn. Nhiễm Kiếm Phi không nhất định là nuôi quỷ cùng một bọn người, nhưng cái này Hùng Đại Thành lại rõ ràng là một trong số đó. Mặc Ly trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi biết Hùng Đại Thành ở đâu sao? Nhiễm Thanh nói, Nguyệt Chiếu Thành lớn cỡ bàn tay địa phương nhỏ, tìm người rất dễ dàng, mà lại Hùng Đại Thành một miệng nơi khác khẩu âm, càng thêm dễ tìm. Lão Dương bị tại Nguyệt Chiếu bản địa nhân mạch rất linh, tìm người loại sự tình này giao cho Lão Dương bị là được. Hùng Đại Thành bề ngoài đặc thù quá rõ ràng, tìm một người như vậy không khó. Trong lúc nói chuyện với nhau, cách đó không xa giao lộ xuất hiện một cái ốm yếu suy yếu bóng người, đầu cuốn băng vải, sắc mặt tái nhợt cản thi đạo nhân Lưu Phương, giống một bộ cái xác không hồn xuất hiện. Hắn mềm nhũn đi đến Nhiễm Thanh trước mặt hai người, khàn khàn cuống họng nói, nước. Có nước cũng sao? Nói chuyện đồng thời, cản thi đạo nhân đặt mông ngồi tại vàng cây ăn quả dưới, trực tiếp tựa tại vàng cây ăn quả trên cành cây, giống như là sức cùng lực kiệt đồng dạng. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút hiếu kỳ, Lưu đạo trưởng, ngươi còn tốt đó chứ? Tối hôm qua tại tảng đá trong miếu thời điểm, đạo sĩ kia còn trung khí 10 phần uy hiếp ác quỷ, sau khi ra ngoài bái một đêm nguyện, theo lý thuyết hẳn là trạng thái sẽ tốt hơn mới đúng. Làm sao bây giờ nhìn lại càng hỏng bét, giống như là muốn tắt thở giống nhau. Nhiễm Thanh một mặt kinh ngạc. Cản thi đạo nhân ốm yếu tiếp nhận Mặc Ly đưa tới bầu nước, vừa uống vừa nói, còn tốt, không chết được. Đạo gia cái môn này bản sự chính là như vậy. Ta đuổi kia mấy cái cương thi bị lao hồ ly, còn có đạo trấn dũng cho hủy, tâm huyết tương liên, đạo gia ta cũng bị tổn thương lớn. Cũng may đạo gia căn cơ thâm hậu, điểm ấy vết thương nhỏ còn không đánh chết ta khụ khụ khụ. Lão đạo sĩ còn tại nói khoác, có thể nói còn chưa dứt lời liền một trận ho mãnh liệt, vừa nước uống trực tiếp sặc một nửa đi ra, đem trên người đạo bảo vậy đến nước sũng. Nhiễm Thanh thở dài, nói, đạo trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cái lao đạo sĩ này thế mà thật tìm tới cửa, cái này có chút vượt qua Nhiễm Thanh đoạn trước. Chương 274, Hư Vinh đạo sĩ chương 274, Hư Vinh đạo sĩ thân cây trên nhánh cây mọc đầy gai nhọn vàng cây ăn quả dưới, lao đạo sĩ ốm yếu sát nước. Nghe Nhiễm Thanh hỏi thăm, cái miệng rộng này, yêu nói khoác, Hư Vinh lao đạo sĩ cũng không che lấp, nên ngang nói thẳng. Đạo gia ta kia mấy cố cương thi đều bị hủy, hiện tại trong tay không có thi thể dùng. Các ngươi Nhiễm gia không phải luyện thi cao thủ sao? Cho đạo gia ta làm hai cố hành thi đến sử dụng, mặc dù Nhiễm gia luyện thi thuật cùng đạo gia một mạch bất đồng, nhưng cũng chắc vá dùng. Chờ sống qua khoảng thời gian này, đạo gia chính mình đi tìm cương thi. Hiện tại tường kha nguy hiểm như vậy, trong tay không có hai cố thi thể nắm bắt, đạo gia trong lòng không yên ổn. Cản thi đạo nhân đưa ra yêu cầu. Mặc Ly nghe được biểu lộ cổ quái, nhìn về phía Nhiễm Thanh. Nhiễm Thanh hơi trầm mặc, sau đó nói, cái này sợ là giúp không được đạo trưởng. Cản thi đạo nhân mặc dù cũng là ngự thi một mạch, nhưng bọn hắn dùng đều là có sẵn cương thi. tìm tới loại kia thi biến sau cương thi, dùng đặc thù biện pháp khống chế cương thi, để cương thi nghe theo mệnh lệnh. Nhiễm gia ngự thi thì là đem bình thường thi thể luyện thành có thể nghe theo chỉ lệnh đặc thù hành thi. Nhiễm gia luyện thi thuật luyện ra hành thi, cả thi đạo nhân có thể hay không dùng không nói đến, Nhiễm Thanh cũng sẽ không nhiễm gia luyện thi thuật. Nhưng lão đạo sĩ lại cho rằng Nhiễm Thanh là tại từ chối, hắn trừng mắt nói, thế nào? Ngươi cái này tế nha tử cho rằng đạo gia trả tiền không nổi vẫn là sao? Trong 10 ngày, ngươi cho đạo gia luyện 2 cỗ hành thi đi ra, đạo gia cho ngươi 3 vạn khối tiền. Đạo gia một miếng nước bọt một cái đinh, giá tiền này tổng không để ngươi ăn thiệt thòi a. 3 vạn khối tiền. Nghe được cái giá tiền này, Nhiễm Thanh tâm động một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, dù sao hắn căn bản sẽ không luyện thi thuật. Mạc Ly lại con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười hì hì nói, Lưu đạo trưởng, ngài không phải tại tìm cổ Miêu Vương lăng mộ sao? Nếu là tìm tới cổ Miêu Vương lăng mộ, đào ra cổ Miêu Vương thi thể, ngài liền không cần bình thường hành thi đi. Mạc Ly cười hì hì nói, luyện thi cái này chúng ta không dễ giúp ngươi, nhưng là chúng ta có thể giúp ngươi dẫn đường đi đảo mộ a. Cái kia mộ phần ngay tại tảng đá miếu phía dưới hồ ly ổ phụ cận a. Một mình ngài đi, kia ổ hồ ly tìm ngươi phiền phức, nhưng chúng ta có thể cho ngươi dẫn đường a. Nhiễm Thanh cùng kia ổ hồ ly quan hệ còn rất tốt, có chúng ta dẫn đường lời nói, lần này hồ ly nhóm sẽ không làm khó ngươi. Đào ra cổ Miêu Vương thi thể, 3 vạn khối ngài theo đó mà làm như thế nào? Mạc Ly tâm tư linh hoạt, lập tức liền đưa ra càng có sức hấp dẫn đề nghị. Dẫn đường đào mộ loại sự tình này, đối Nhiễm Thanh đến nói xác thực không có gì độ khó. Một khi thành, liền có thể lấy không 3 vạn khối tiền, quả thực là không bốn bạn lời. Nhưng lão đạo sĩ nghe lời này, chữa bệnh mệt mỏi lắc đầu, nhục chí nói, đừng đề cập, kia mộ phần ta đã đào vào đi. Chính là đi vào thời điểm bị kia ổ hồ ly đánh lén, đạo gia ta mới cắm. Không phải vậy liền cái này ổ hồ ly thêm một cái đào chấn dũng, cũng muốn hại đạo gia ta. Phi, lại đến 10 cái đào chấn dũng cũng còn kém xa. Lão đạo sĩ tự biên tự diễn, một mặt buồn bực nói, ta cậy mở cổ Miêu Vương quan tài thời điểm, bên trong thế mà là không quan tài. Cái kia cổ Miêu Vương, thế mà thi giải. Đồ chó hoang, ấn lao Vương Sơn cái này địa thế phong thủy, hắn hẳn là sẽ thành ngàn năm cương thi mới đúng a. Thế mà để hắn thi giải thành công, quả thực gặp tà. Đạo gia phí như vậy đại kinh đi tìm đến, kết quả thi thể không thấy, còn bị trong quan tài thi số bị phun một mặt. Ai? Nếu không phải là bị kia thi số hôn mê đôi mắt, đạo gia mới sẽ không bị kia ổ hồ ly đánh lên đâu. Lao đạo sĩ toái niệm, lại nhấc lên kia ổ hồ ly đánh lên hắn. Việc này làm hắn canh cánh trong lòng, tự giác mất mặt, đang không ngừng ngủ. Nhiễm Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, lão đạo trưởng, ngài nhận biết Hùng Đại Thành cùng Đào Trấn Dũng sao? Hai người này đều là làm cái gì? Trước mắt lão đạo sĩ cũng không phải là nuôi quỷ cùng một bọn, nhưng hắn lại nhận biết Đào Trấn Dũng, có lẽ cũng nhận biết Hùng Đại Thành. Đây là một cái đột phá khẩu. Lão đạo sĩ không cần nghĩ ngợi đáp, Hùng Đại Thành nha, không phải liền là một cái nuôi quỷ thuộc trùng con chuột nha. Lúc tuổi còn trẻ tại đất thuộc hại nhân mạng, xuôi nam trốn đến Tường Kha trên núi. Người này ánh mắt thiệt cận, hám lợi đen lòng, không có cái gì đầu óc, thuần túy một cái hạ lưu rượu tên điên. Đến nôi cái kia Đào Trấn Dũng, là từ Nam Chiếu tỉnh tới, chạy đến Nguyệt Chiếu bên này mười mấy năm. Tại bản địa làm một cái cò mồi. Hai người các ngươi tiểu bối biết cái gì gọi là cò mồi sao? Lão đạo sĩ nói, một mặt kiểm tra một chút hai người các ngươi tiểu oa nhi biểu lộ. Hắn chẳng những đem Hùng Đại Thành cùng thân phận của Đào Trấn Dũng giảng thuật đi ra, thậm chí liền hai người nội tình đều nói được rõ rõ ràng ràng. Kia kiêu ngạo tiểu biểu lộ, rõ ràng là đang khoe khoang chính mình kiến thức rộng rãi. Thấy Mạc Ly cùng Nhiễm Thanh không nói lời nào, lão đạo sĩ bước khỏe miệng diêm mép, lúc này mới thỏa mãn nói, hai người các ngươi tiểu bối không hiểu, cái kia đạo gia hôm nay liền dạy các ngươi một cái ngoan. Cò mồi chính là thời đại trước thường gặp một loại nghề nghiệp, cùng hiện tại môi giới rất giống, nhưng cò mồi nghiệp vụ càng rộng. Trước kia cò mồi rất phổ biến, tìm hiểu tin tức, phòng ốc thuê, còn có một số âm dương đạo thượng truyện đều có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Hiện tại loại này cò mồi rất ít, Nguyệt Chiếu Thành bên trong nổi danh nhất chính là Đào Trấn Dũng. Bất quá một chuyến này đều là kiếm lòng dạ hiểm được tiền, chuyện cũ kể được tốt, xa thuyền điếm cướp nhà, vô tội cũng nên giết. Hung hăng trang một cái đại bức, khoe khoang chính mình kiến thức rộng rãi, lao đạo sĩ tâm tình phi thường tốt. Nhiễm Thanh trong lòng có chút buồn cười, cái lao đạo sĩ này tuổi đã cao, lại như thế hư vinh miệng rộng, quả thực cùng cái tiểu hài dường như. Bất quá lao đạo sĩ miệng rộng, hoàn toàn chính xác giúp hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng. Nhiễm Thanh hỏi, người đạo trưởng kia ngươi biết nên như thế nào tìm tới Hùng Đại Thành sao? Nếu như có thể từ lao đạo sĩ nơi này hỏi ra Hùng Đại Thành địa chỉ, liền không cần đi phiền phức lao Dương Bỉ. Có thể Nhiễm Thanh lời này vừa nói xong, mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, miệng lưỡi dẻo quẹo lao đạo sĩ nhưng trong nháy mắt cảnh giác. Hắn dương mắt nhìn trước mắt hai cái tiểu hài nhi, nói, làm sao? Các ngươi muốn đi tìm Hùng Đại Thành? Cùng hắn có thủ? Hay là nói, các ngươi nghĩ nhúng tay chúng quỷ đại chuyện? Lão đạo sĩ suy đoán lung tung lấy Nhiễm Thanh mục đích. Sau đó nói, ta khuyên các ngươi chớ trêu chọc đám người kia, những tên kia đều không phải vật gì tốt. Dẫn đầu cái kia càng là tà môn bên trong tà môn. Đạo gia ta chính là thật vất vả mới thoát khỏi đám kia người điên dây dưa, các ngươi hai cái tiểu oa nhi không trốn xa điểm, còn muốn chủ động đưa tới cửa. Xem ở hai người các ngươi tiểu oa nhi cứu đạo gia một mạng phân thượng, đạo gia lúc này mới xuất phát từ tâm can nói với các ngươi lời nói thật. Đổi những người khác, đạo gia mới mặc kệ chết sống. Đám người kia tên đầu lĩnh tà môn đến cực điểm, đạo gia ta thậm chí cũng không dám nói tên của nó. Một khi để tên của nó, nói không chừng đợi lát nữa liền bị nó tìm tới cửa. Bọn chúng khắp nơi nuôi quỷ, nhu đồ rất lớn, cùng chúng ta không phải một con đường thượng, các ngươi hai cái tiểu oa nhi cũng đừng bởi vì tò mò liền dính dáng. Một khi bị dính vào, muốn chạy đều chạy không thoát. Chương 275, giá trên trời chương 275, giá trên trời lão đạo sĩ thế mà cũng biết chúng quỷ đại chuyện. lại nhìn dáng vẻ của hắn, giống như gặp qua đám kia người nuôi quỷ đầu lĩnh. Lão đạo sĩ đối cái này phía sau màn hắc thủ đánh giá, cùng Long Tràng đường phố nữ quỷ đánh giá có thật nhiều chỗ tương tự. Nhiễm Thanh nói, chúng ta chỉ là muốn biết đám người kia cung phụng chúng quỷ đài, khắp nơi nuôi quỷ mưu đồ cái gì. Đạo trưởng ngươi hẳn phải biết ta. Nhiễm Thanh mong đợi nhìn về phía lão đạo sĩ, không nghĩ tới chân tướng thế mà cách mình gần như vậy, giống như không cần đi tìm Hùng Đại Thành liền có thể biết. Lão đạo sĩ nhìn xem Nhiễm Thanh, trầm ngâm một chút, cái này sao? Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao ta không có nhập bọn họ bí mật tự nhiên sẽ không nói cho ta. Nhưng ngươi dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, đám người kia không phải vật gì tốt. Giết người nuôi quỷ, dùng loại này tà thuật đi mưu đồ đồ vật, có thể là cái gì đồ chơi hay. Lão đạo sĩ nói xong, thấy Nhiễm Thanh hai người trầm mặc không nói, dường như đang suy tư. Hắn con ngươi đảo một vòng, lại nói, đúng, tối hôm qua các ngươi bắt ở đảo Trấn Dũng thời điểm, có hay không ở trên người hắn tìm ra thứ gì? Cùng loại đồng tiền tiền xu loại hình đồ chơi. Lão đạo sĩ lời nói, lệnh Nhiễm Thanh trong lòng khẽ động. Hắn nhìn Mặc Ly liếc mắt một cái, hai người ánh mắt quái dị, giống như đoán được lão đạo sĩ hôm nay đột nhiên tìm tới cửa nguyên nhân. Nhiễm Thanh không chút biến sắc nói, đạo trưởng ngươi là nói cái này sao? Nhiễm Thanh từ túi vải buồn bên trong lấy ra một viên quỷ la tiền cổ, cổ phát đồng tiền kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, đồng tiền mặt ngoài bám vào một tầng nhàn nhạt màu xanh đồng. Nắng sớm dưới, cái đồng tiền này không chút nào thu hút, nhưng cản thi đạo nhân con mắt, suýt nữa từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hắn vội vàng ngồi ngay ngắn, cố gắng khắc chế kích động của mình, nhưng vẫn là nhịn không được ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Nhiễm Thanh trong tay đồng tiền, nói, đúng đúng đúng, chính là cái này, đây là cái đồ cổ à, gọi là quỷ la tiền cổ. Nô. Như vậy đi, lão đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, nói, các ngươi đem cái này đồ cổ đồng tiền bán cho ta thế nào? Ta có thể cho các ngươi 3 vạn khối. Nhiễm Thanh kinh ngạc nhìn xem lão đạo sĩ, nói, Lưu đạo trưởng, ngươi hoa 3 vạn khối mua cái này, ngươi biết thứ này có tác dụng gì sao? Nhiễm Thanh bên cạnh Mặc Ly, cười như không cười nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Nụ cười kia bên trong mang theo một chút trêu chọc. Bị hai người trẻ tuổi quái dị ánh mắt nhìn chăm chú lên, lão đạo sĩ mặt mo vậy mà hơi đỏ lên, lão đạo sĩ này ra mặt so dự đoán muốn mỏng rất nhiều. Lão đạo sĩ gượng cười một tiếng, nói, xem ra hai người các ngươi tế nha tử không thể khinh thường à, các ngươi đã biết quỷ la tiền cổ tác dụng rồi. Lão đạo sĩ ý đồ cho mình cứu vãn tôn nghiêm, nhưng Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly chỉ là cười ha hả nhìn xem hắn, không nói lời nào. Như vậy cho Mặc, lệnh cái này mỏng ra mặt lão đạo sĩ mặt càng thêm không nhịn được. Hắn gượng cười vội bằng mù, kia được thôi, dựa theo hiện tại giá thị trường, ta cho các ngươi tháng 2 năm 10 vạn. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nhìn Nhiễm Thanh biểu lộ xem thường, tựa hồ đối với cái giá tiền này không động tâm, lão đạo sĩ lại nói, ta lần này chính là thành tâm thực lòng ra giá. Đoạn thời gian trước có người nghĩ bán một cái cho ta, ra giá 9 vạn ta đều không có mua. Cái này quỷ la tiền cổ ngày bình thường căn bản vô dụng, cũng liền gần nhất quỷ môn mở rộng, tổ giang quỷ giới rối loạn mới có tác dụng. Hai người các ngươi tế nha tử cũng đừng nghĩ đến đầu cơ kiếm lợi, quỷ môn mở rộng sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói không chừng mấy ngày nữa, cái đồ chơi này liền vô dụng, đến lúc đó tặng không đều không ai dám muốn. Lão đạo sĩ giọng thành khẩn thuyết phục, lần này thật là móc tim móc phổi. Mặc Ly nhiều hứng thú nhìn xem lão đạo sĩ, nói, Lưu đạo trưởng ngươi muốn mua quỷ la tiền cổ. Làm sao? Ngươi cũng đối quỷ vương quan tài cảm thấy hứng thú. Lão đạo sĩ liếc mắt, nói, đạo gia ta thời gian trôi qua hảo hảo, đối cái gì đồ bỏ quỷ vương quan tài mới không có hứng thú. Chỉ là gần nhất tường kha hung hiểm, có viên quỷ la tiền cổ ở trên người, trong lòng an tâm điểm. Hiện tại khắp nơi đều có quỷ môn rộng mở, càng ngày càng hung hiểm. Dựa theo 10 năm trước quy luật, qua một đoạn thời gian nữa, đám kia cổ la quốc các quỷ liền muốn tràn vào nhân gian, đuổi giết chúng ta nhóm này tà đạo huyền tu. Đạo gia ta lại xui xẻo gây tất cả cương thi, tiếp xuống khoảng thời gian này là ta suy yếu kỳ. Mua cái quỷ la tiền cổ ở trên người, cũng là mua cái bảo hiểm. Nếu là kia mấy cái cương thi vẫn còn, đạo gia ta mới không có thèm mua cái này đâu. Lão đạo sĩ than ngắn thở dài. Hắn tất cả cương thi đều hủy, cái này đối với cản thi đạo nhân đến nói là to lớn đả kích. Nói xong, thấy Nhiễm Thanh dường như không nghi bán, lão đạo sĩ lại vội vàng nói, hai người các ngươi tế nha tử nếu là không nghi bán, cũng có thể cho thuê đạo gia. 3 vạn khối, đạo gia ta thuê 3 tháng. 3 tháng sau các ngươi đến tìm đạo gia còn nguyên còn một viên quỷ la tiền cổ, tuyệt không nuốt lời. Coi như cái này viên tiền ta dùng, chờ các ngươi đi tìm đến thời điểm, ta cũng muốn biện pháp đi cho các ngươi tìm một cái thật quỷ la tiền cổ, tuyệt không để các ngươi lỗ vốn. Chúng ta có thể lập khế ước, đạo gia ta cho ngươi 1 thanh tóc, 2 giọt huyết. Nếu là đạo gia 3 tháng sau không trả các ngươi tiền, ngươi nha tử có thể trực tiếp chú sát tại ta. Các ngươi tẩu âm nhân một mạch chú thuật như vậy mãnh, tổng không đến nỗi sợ ta một cái cản thi lão đạo sĩ à? Lão đạo sĩ đối quỷ la tiền cổ khát vọng lộ rõ trên mặt. 3 vạn khối tiền thuê 3 tháng loại này không hợp tối thường yêu cầu đều có thể nói ra. Đây chính là ngàn hy năm trước 3 vạn khối a. Vào lúc này Nguyệt Chiếu Thành bên trong mua một bộ 100 bình phòng, cũng xài không hết 3 vạn khối. Nói thật, cái giá tiền này lệnh Nhiễm Thanh có một nháy mắt động tâm. Nếu như có thể cầm tới cái này 3 vạn khối, hắn học phí đại học, tiền sinh hoạt liền tất cả đều có. Nhưng Nhiễm Thanh vẫn là bản năng khắc chế sự vọng động của mình, nói, ta được suy nghĩ một chút. Hắn không có lập tức đáp ứng, bởi vì việc này hoàn toàn chính xác cần thận trọng. Mặc dù trong tay quỷ la tiền cổ không chỉ một viên, lại thứ này trước mắt giống như không có tác dụng gì lớn, nhưng bạn nhất đâu. Đem lưu luyến không rời lão đạo sĩ đuổi đi về sau, Nhiễm Thanh nhìn về phía Mặc Ly, hỏi, ngươi thấy thế nào? Mặc Ly vào Nam ra Bắc, đối huyền tu tà đạo hiểu rõ cực sâu, loại thời điểm này cần tôn trọng ý kiến của nàng. Mặc Ly cười hì hì nói, 3 vạn khối thuê lời nói, không bằng trực tiếp 10 vạn khối bán cho hắn. 10 vạn khối khoản tiền lớn à, chẳng những đủ ngươi 4 năm đại học phí tiền sinh hoạt, còn có thể để ngươi trực tiếp thoát bần chí phú. Dù sao trong tay chúng ta Quỷ La tiền cổ đã rất nhiều, về sau còn có thể lại thu thập, hiện tại bán một viên ra ngoài, ảnh hưởng không được cái gì. Mạc Ly đưa ra đề nghị của nàng. Nhiễm Thanh nhẹ gật đầu, nói, ta lại suy nghĩ một chút. Đưa mắt nhìn lão đạo sĩ thân ảnh biến mất, Nhiễm Thanh đột nhiên nói, ngươi nói đám kia nuôi quỷ người, bọn họ mục đích sẽ không phải là vì đại lượng chế tạo Quỷ La tiền cổ, bán cho những người khác như lợi à? Lão đạo sĩ nói, có người nghĩ bán một viên Quỷ La tiền cổ cho hắn. Cái này câu lên Nhiễm Thanh tò mò. Trừ đám kia người nuôi quỷ, còn có ai sẽ có được Quỷ La tiền cổ đâu? Chương 276, báo động chương 276, báo động. Mạc Ly lắc đầu, nói, sợ là không có đơn giản như vậy, một viên Quỷ La tiền cổ nhiều nhất bán 10 vạn, 10 mai cũng mới bán 1 triệu. Mặc dù đối với người bình thường đến nói là con số thiên văn, nhưng đối với nhóm này táng tận thiên lương ác đồ đến nói, cái số này quá thấp. Mạc Ly nói, Bạch Bảo Sơn một người bình thường cầm thường, đều có thể đoạt hơn 1 triệu. Nhóm này nuôi quỷ phía sau màn hát thủ nếu là đối tiền cảm thấy hứng thú, liền bọn hắn cái này giết người nuôi quỷ tàn nhẫn thủ đoạn, trực tiếp đi hại mệnh, đoạt tiền, làm càng nhiều tiền dễ như trở bàn tay. Coi như nội địa không tốt đoạn, bọn họ đi Hương Giang làm đại quyền tử, cũng có thể hoành hành không sợ. Cầm thương đại quyền tử đều có thể tại Hương Giang làm mưa làm gió, bọn họ nhóm này có bản lĩnh tà đạo huyền tu đi chỉ biết lợi hại hơn, cả ba đánh ngân hàng đoán chừng đều ngăn không được bọn hắn. Nhóm này người nuôi quỷ mục đích khả năng có rất nhiều, nhưng tuyệt không có khả năng là vì tiền tài. Mạc Ly tầm mắt khoáng đạt, cho nên nhìn chuyện góc độ càng cao xa hơn. Đây là Nhiễm Thanh tạm thời không cách nào so sánh. Hắn thấy, một viên Quỷ La tiền cổ bán 10 vạn khối đã là con số thiên văn. Nhưng là theo Mạc Ly, cái số này hiển nhiên không đủ trình độ người nuôi quỷ dạ tâm. Sờ sờ trên cổ tổn thương, Nhiễm Thanh thở dài, nói, kia nghỉ ngơi trước đi, ngủ một hồi, buổi chiều điểm ra trở lại một chiếu. Tối hôm qua bị cương thi móng tay chảo thương, hiện tại Nhiễm Thanh trên cổ còn có vết thương. Mặc dù không nghiêm trọng, trong vết thương thi độc đã dùng gạo nếp trừ bỏ, nhưng loại này cương thi cào mang tới thương thế vẫn là làm hắn cảm thấy suy yếu. Nhiễm Thanh lúc này cũng không nhịn được muốn ngủ. Có thể hắn vừa nằm xuống không bao lâu, mơ mơ màng màng, thật giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu. Thanh âm kia ngay từ đầu rất xa, dần dần càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nhu hòa ở bên tai quấn quẩn. Kia rõ ràng là mẹ. Nhiễm Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, lại chỉ thấy tia sáng phòng mờ mờ, trong không khí hiện ra múp meo ở mức mũi. Nằm tại cùng một trên giường lớn Long Tông Thụ, nằm ngáy ho ho, tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Đi sát bách khách phòng ngủ Mạc Ly, cũng hoàn toàn không có âm thanh, hẳn là cũng ngủ. Phía ngoài phòng, mơ hồ truyền đến ngày mùa hè tiếng côn trùng kêu. Cũ kỹ một nhà ngói vách tường khe hở bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút ánh nắng. Nhiễm Thanh lông mày hơi nhíu lên. Hắn nhớ lại vừa rồi trong mộng cảnh nghe được âm thanh, mẫu thân giống như đi vào bên giường, đồng thời lo lắng thúc giục hắn rời đi. Nhưng ban ngày mẫu thân cũng sẽ xuất hiện sao? Nhiễm Thanh biết mẫu thân huyễn ảnh, ban đêm lúc lại xuất hiện trị thương cho hắn. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày giữa trưa à, mặt trời đang mãnh liệt, cho dù là hung mãnh lệ quỷ, loại thời điểm này cũng sẽ trốn đi. Nhiễm Thanh luốt luốt nở con mắt, mặc quần áo xuống giường, ma xui quỷ khiến đi đến ngoài cửa lớn. Ánh nắng mãnh liệt một nhà ngói cổng, cây kia cao lớn bảng cây ăn quả trong gió lay động lá cây, phát ra rì rào âm thanh. Một cái giống như đã từng quen biết bóng người, đứng bảng cây ăn quả dưới, chính ngửa đầu nhìn chằm chằm cái này gốc cây khổng lồ bảng cây ăn quả. Đi ra cửa lớn, Nhiễm Thanh sửng sốt một chút, vô ý thức sau lưng bắt lấy phía sau cửa nhân đầu trượng. Cái này không mời mà tới khách không mời mà đến. Nhiễm Kiếm Phi. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn trước mắt cái này trên danh nghĩa là phụ thân hắn nam nhân, không nói một câu. Tâm tình vô cùng phức tạp. Mà vàng cây ăn quả hạ nam nhân, cũng không có trước đó nhìn thấy loại kia ngạo lớn buồn nôn. Hắn xoay người, thần sắc có chút mỏi mệt, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Hai cha con ánh mắt đối mặt, Nhiễm Kiếm Phi khỏe miệng có chút toét ra, nói, thế mà không có trực tiếp để đao xông lại chặt ta. Con tưởng rằng ngươi thấy ta tới, sẽ trực tiếp để đao tới chém chết ta đây. Ha. Đối mặt vài giây sau, Nhiễm Kiếm Phi thu liễm nụ cười, nói, ta đến hỏi một chút, ngươi mẹ nó mộ phần có phải hay không bị ngươi làm mở? Ta hôm nay buổi sáng đi thời điểm, phát hiện mộ phần bị người động đậy. Đến hỏi cái này sự kiện sao? Nhiễm Thanh bình tĩnh gật đầu, là ta đào mở, ta mở quan tài xác nhận, phát hiện bên trong là không quan tài, mà lại nắp quan tài trên có khắc chữ, giống như là nãi nãi biết. Nãi nãi dùng Nhiễm gia luyện thi thuật. Nhiễm Thanh lời ít mà ý nhiều, đối cái này tin tức trọng yếu cũng không có ẩn tàng. Mặc dù chán ghét nam nhân là người diễn xuất, nhưng chuyện này đối với Phương cũng có cảm kích quyền. Nhưng nghe đến tin tức này, Nhiễm Kiếm Phi nhưng không có mảy may ngoài ý muốn, dường như đã sớm ngờ tới. Hắn nhẹ gật đầu, nói, như vậy à? Trung niên nam nhân nắm bắt trong tay thuốc lá, dùng sức hít hai cái, dường như không biết nói cái gì cho phải, rơi vào trầm mặc. Nhiễm Thanh đứng ở cổng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời chờ đợi nam nhân rời đi. Nhưng hỏi xong vấn đề, vốn nên rời đi Nhiễm Kiếm Phi, nhưng thật giống như còn có lời gì muốn nói. Hắn câu được câu không hít khói, đứng ở vàng cây ăn quả hạ thân ảnh, vậy mà có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Rõ ràng trước đó là như vậy ác liệt, tự tư, tùy ý ác ôn. Nhưng lúc này hắn nhưng thật giống như biến thành người khác. Do dự dự chạm một hồi lâu, thẳng đến trong tay thuốc lá đã thiêu đốt đến lò miệng, hắn mới đột nhiên bỏ qua thuốc lá đầu, lòng bàn chân giẫm tát. Ngẩng đầu nói với Nhiễm Thanh, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Luôn luôn đối Nhiễm Thanh không có sắc mặt tốt trung niên nam nhân, lúc này lại thái độ hòa hoãn lên. Nhiễm Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hoàn toàn chính xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, hắn không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân, biểu đạt chính mình chủ khách ý đồ. Đối mặt lạnh lùng như vậy con trai, trung niên nam nhân hai tay một đám, lắc đầu, được thôi, xem ra tiểu tử ngươi hoàn toàn chính xác cánh cứng rắn. Lão tử đến trừ hỏi ngươi đào mộ chuyện, cũng là thuận tiện cảnh cáo ngươi, tiếp xuống khoảng thời gian này đừng ở khắp nơi tán loạn bắt quỷ. Ta trong mấy ngày qua quan sát địa mạch phong thủy, không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ môn lập tức mở rộng. Mấy ngày nữa, Ô Giang quỷ giới bên trong những cái kia quỷ liền muốn tràn vào nhân gian. Ngươi lại mang theo ngươi cầm hai cái tiểu đồng bọn tán loạn, cẩn thận bị quỷ ngũ mã phanh thây. Nhiễm Kiếm Phi nói xong, quay người rời đi, tuốt không dây dưa dài dòng. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, Nhiễm Thanh nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị. Quỷ môn sắp mở rộng, Ô Giang quỷ giới bên trong quỷ muốn tràn vào nhân gian. Gia hỏa này tại phụ cận bồi hồi, hóa ra là tại quan sát địa mạch phong thủy sao? Nhiễm gia hoàn toàn chính xác tinh thông phong thủy thuật tới. Mạc Ly thân ảnh đột nhiên ở một bên xuất hiện, ho khan một tiếng. Cái kia, ta cảm giác Nhiễm thúc thúc giống như có chút muốn cùng ngươi hòa hảo ải. Mạc Ly ngôn ngữ ám chỉ. Nhiễm Thanh mặt không biểu tình, lại không nhìn thẳng câu nói này, nói, Nhiễm Kiếm Phi hẳn là cùng đám kia người nuôi quỷ không quan hệ. Nhìn thấy Nhiễm Kiếm Phi trong ngáy mắt, Nhiễm Thanh lúc này mới nhớ tới, trước đó tại bệnh viện hỏi Nhiễm Kiếm Phi đầu mối thời điểm, đã cho Nhiễm Kiếm Phi nhìn qua quỷ la tiền cổ. Có thể Nhiễm Kiếm Phi lại không biết quỷ la tiền cổ, chí ít lúc ấy không biết. Nếu như gia hỏa này thật cùng đám kia người nuôi quỷ là cùng một bọn, lúc ấy liền có thể trực tiếp thu thập Nhiễm Thanh. Cản thi đạo nhân nhận biết quỷ la tiên cổ, lại không có nghĩa là những người khác cũng nhận biết, chí ít Long Tông Thụ, Mạc Ly đồng dạng cũng là tà đạo huyền tu, lại không biết quỷ la tiên cổ. Hắn trước đó lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cho rằng cản thi đạo nhân nhận biết quỷ la tiên cổ, đại đa số tà đạo huyền tu liền nhận biết vật này. Lại thêm đảo chấn dụng cái này ác quỷ cùng Nhiễm Kiếm Phi có giao tình, mới khiến cho Nhiễm Thanh hoài nghi phụ thân có vấn đề. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hai người này nhận biết kỳ thật rất bình thường. Làm có mùi người này, khẳng định phải cùng Tường Kha tà đạo huyền tu đều quen thuộc mới có nhân mạch. Cản thi đạo nhân vạch trần đảo chấn dụng có mùi nội tình, ngược lại là cho Nhiễm Kiếm Phi tẩy thoát hiểm nghi. Lại thêm trước đó đủ loại cùng người nuôi quỷ có quan hệ không giống như là Nhiễm Kiếm Phi, ngược lại là mẫu thân của Lý Hồng Diệp hiểm nghi rất lớn. Lý Hồng Diệp biết chúng quỷ đài, chỉ điểm Nhiễm Thanh đi thang máy lâu lấy mạng chủ bài, luôn không khả năng là biết trước à? Có lẽ tại nàng khi còn sống liền đi qua nơi đó, mới có thể tại sau khi chết chỉ điểm Nhiễm Thanh. Chương 277, rộng mở trong sáng. Chương 277, rộng mở trong sáng. Nghĩ thông những này quan khiếu sau Nhiễm Thanh, đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Như vậy hại Nhiễm Kiếm Phi, hại Lục Thẩm, hại Mông Lão thất người, thân phận cũng rất rõ ràng. Nhiễm Thanh ánh mắt âm trầm nói, đám kia trong bóng tối hại người ra hỏa, rất có thể chính là nhóm này người nuôi quỷ. Lục Thẩm bọn hắn 10 năm trước kết bạn đi tìm Quỷ Vương quan tài 10 cá nhân, đến bây giờ chỉ còn Nhiễm Kiếm Phi một người còn sống. Trong đó hại Nhiễm Kiếm Phi chính là Lý Hồng Diệp mẫu thân, cùng đám kia người nuôi quỷ có liên quan, hư hư thực thực cùng một bọn. Như vậy những người khác có lẽ cũng là bị đồng dạng nhằm vào ám hại. Lục Thẩm, Mông Lão thất, mấy người kia khả năng đều là bị nhóm này người nuôi quỷ hại chết. Bọn hắn có lẽ đã sớm để mắt tới ta, mới phái loại kia nhìn không thấy quái vật đến hại ta. Nhưng bọn hắn luyện quỷ la tiền cổ, vừa vặn là khắc chế loại kia quỷ pháp khí. Chỉ là bọn hắn không biết ta đang thu thập loại này đồng tiền, chỉ coi ta là bình thường tẩu âm nhân đệ tử. Đến nỗi Lục Thẩm vì cái gì không nói với ta chuyện này, có lẽ cùng người nuôi quỷ cái kia thủ lĩnh có quan hệ. Nếu như biết thân phận của người kia, tất nhiên sẽ lập tức bị đối phương để mắt tới. Nhưng nếu như không biết đối phương, như vậy đối phương cũng rất khó tìm đến ta. Bởi vì cái này đặc thù nguyên nhân, Lục Thẩm mới không có nói cho ta hại chết nàng người là ai. Chỉ là lưu lại sách nhỏ, âm thầm chỉ điểm ta quỷ la tiền cổ, một chút xíu tiếp xúc chân tướng. Nhiễm Thanh càng nói, mạch suy nghĩ liền càng rõ ràng. Nhiễm Kiếm Phi đột nhiên đến thăm, cho hắn loại suy linh cảm. Bây giờ đem những này manh mối sâu chua đứng dậy, trước đó bồi dối hắn bí ẩn trong nháy mắt toàn bộ cởi ra. Nghe Nhiễm Thanh lần này phân tích, Mạc Ly cũng trừng lớn hai mắt, nói, giống như, thật đúng là như vậy. Nhiễm Thanh cái này suy luận quả thực hoàn mỹ, logic liên chặt chẽ, các loại manh mối vừa vặn liền tại cùng nhau. Lục Thẩm thần bí tử vong, để mắt tới Nhiễm Thanh nhìn không thấy quái vật, Lý Hồng Diệp mẫu thân chết, trước đó phái tới thăm dò Nhiễm Thanh thần bí áo liệm lão nhân quỷ. Nếu như là Nhiễm Thanh suy đoán như vậy liền tất cả đều nói thông được. Đám kia nuôi quỷ người, chính là Nhiễm Thanh muốn tìm kẻ thù. Nhiễm Thanh nhìn xem dưới Thái Dương lão gương sơn, lẩm bẩm nói, hiện tại duy nhất lo nghĩ là đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn giết chết 10 năm trước đi tìm Quỷ Vương quan tài người, tại Tường Kha nuôi quỷ. Xác suất lớn cũng là muốn tìm Quỷ Vương quan tài. Nhưng nuôi quỷ cùng Quỷ Vương quan tài có liên quan gì sao? Nhóm này người nuôi quỷ mục đích đến nay là một đoàn mê vụ. Nhưng Nhiễm Thanh mục tiêu của bọn hắn chí ít rõ ràng lên. Tại kẻ địch còn không rõ ràng lắm phe mình tồn tại tình huống dưới, cơ bản biết rõ sự tồn tại của đối phương mục đích. Hơn nữa còn tìm được một cái trong đó mấu chốt manh mối. Hùng Đại Thành, Nhiễm Thanh đọc lên cái tên này, nói, chúng ta đi tìm Hùng Đại Thành, phá cục mấu chốt, có lẽ ngay tại cái này người nuôi quỷ trên thân. Đây là Nhiễm Thanh mấy người trước mắt duy nhất nắm giữ, người nuôi quỷ tổ chức thành viên. Mạc Ly hì hì cười một tiếng, nói, bắt quỷ ta không am hiểu, nhưng bắt người ta ngược lại là rất am hiểu. Chỉ cần để ta gặp được cái kia Hùng Đại Thành, cam đoan thu thập được hắn ngoan ngoãn. Mạc Ly tràn ngập tự tin. Mặc dù nàng thân hình tinh tế, trên cánh tay liền hai lạng thịt đều không có, xem ra yếu đuối. Nhưng Mạc Ly vào Nam ra Bắc, có thể một mình lữ hành mấy cái tỉnh thị, tất nhiên có bản lãnh của mình. Nàng trước đó tại mạo hiểm quá trình bên trong, cũng biểu hiện ra qua chính mình vượt xa thường nhân thể lực cùng nhanh nhẹn. Lấy tiểu thấy lớn, Nhiễm Thanh hoài nghi Mạc Ly có lẽ thật là cái võ lâm cao thủ, có cái gì nội lực loại hình thần kỳ lực lượng. Không phải vậy liền nàng cái này tay chân lèo khèo, lại có thể khiêng nặng mấy chục cân ba lô trong hoa rát hố trời như giống trên đất bằng, mồ hôi đều không xong mở dọn, cái này rõ ràng không bình thường. Nhiễm Thanh cùng Mạc Ly tại trại bên trong lại đợi trong chốc lát, buổi trưa, Long Tông Thụ mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Ba người chuẩn bị xuất phát trở về Nguyệt Chiếu, nhưng là giữa trưa dưới ánh mặt trời, Tiểu Hoàng Tân phụ mẫu lại tìm tới cửa, Thiên Ân bạn tạ vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo Nhiệm Thanh bọn hắn đi trong nhà ăn cơm. Đến Tiểu Hoàng Tân ra về sau, phát hiện là một bản tại nông thôn có thể nói vô cùng phong phú xa hoa tiệc. Xào được tư tư bốc lên dầu thịt khô, vừa giết gà đất, có xào có hầm, ngay cả cơm đều là thơm ngào ngạt gạo cơm, mà không phải tưởng kha nông thôn thường ngày ăn bắp cơm. Một bàn này phong phú tiệc, tại trại bên trong là đỉnh cấp đãi ngộ. Tiểu Hoàng Tân trong phòng ngủ rất say, hắn tinh lực hao tổn quá độ, sau đó phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục như thường. Cũng may thể cốt không có bị hao tổn, không đến nỗi rơi xuống cái gì lâu năm bệnh cũ. Nhiệm Thanh ba người đi thời điểm, Tiểu Hoàng Tân phụ mẫu vô luận như thế nào đều muốn đưa đoạn đường, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Hun thịt khô, hun lạp xưởng, còn có hai con sống gà, một cái giày đặc đại hồng bao. Nhiệm Thanh cố gắng cự tuyệt, nhưng đánh không lại thế hệ trước nhiệt tình. Cuối cùng chỉ cự tuyệt hồng bao, những đồ vật khác đều nhận lấy. Nhiệm gia làm người từ ngoài đến vào ở cái này trại bên trong, mặc dù đã không còn luyện thi, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ giúp trại các hương thân một chút chuyện nhỏ. Trại bên trong đại gia cũng biết, Nhiệm gia người là có bản lĩnh thật sự, hiểu một vài thứ. Nhiệm Thanh mặc dù nói là tại ven đường đem Tiểu Hoàng Tân nhặt về, có thể Tiểu Hoàng Tân phụ mẫu cũng hiểu được, nhà mình bé con khẳng định không phải dễ dàng như vậy liền mang về. Cứ như vậy, Nhiệm Thanh bọn hắn đường về lúc, trên xe gắn máy treo một đại xà túi da thịt khô lạp xưởng, còn có hai con trói lại chân sống gà. Mặc Ly đối loại này thịnh tình khoản đãi ngộ, ngược lại là phi thường hưởng thụ. Nàng cười hì hì nói, đây cũng là thắng lợi trở về. Long Tông Thụ ngáp dài, vẫn còn có chút buồn ngủ. Xe gắn máy chạy tại trên sân đạo, sau giờ ngọ gió lạnh thổi qua, thổi đến hắn thân hình gầy gò áo phục bay phất phới. Hai chiếc xe gắn máy lái ra trại, hướng phía Nguyệt Chiếu thành phương hướng tiến đến. Sau lưng thôn trại bị bọn hắn bỏ lại đằng sau. Lần này đi xa, coi như bình an thuận lợi, thắng lợi trở về. Ba người vui cười, vui vẻ nói lời nói, Nhiễm Thanh trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười. Nhưng rất nhanh, cái này vui sướng tiếng cười biến mất. Xe gắn máy tại gập ghềnh đất vàng trên đường chạy qua, nhìn thấy ven đường ngừng lại một chiếc xe con. Ngân sát xe con bên cạnh, tuổi nhỏ tiểu nữ hài tại ven đường trong bụi cỏ đuổi theo bướm bướm, nàng mẫu thân lặng lặng đứng ở một bên, trông coi nữ nhi. Mà ô tô cách đó không xa, là một cái đêm lều. Xe gắn máy từ xe con bên cạnh chạy qua, phụ nữ lặng lặng nhìn Nhiễm Thanh ba người, không nói gì. Long Tông Thủ cùng Mặc Ly cũng vô ý thức im lặng, bầu không khí có chút quái dị. Thẳng đến xe gắn máy chạy xa về sau, sau lưng truyền đến tiểu nữ hài kinh ngạc gọi âm thanh. "Hở? Mẹ, đây không phải là Nhiễm Thanh ca ca sao? Hắn đi đâu a?" Tiểu nữ hài ngây thơ lại tò mò hỏi thăm, tại gió núi bên trong dần dần thổi xa. Mặc Ly tò mò nói, "Nhiễm thúc thúc làm sao đem lều đem đến bên này? Rõ ràng trước đó một mực đợi tại núi một bên khác, kết quả hôm nay lại đổi địa phương." Chương 278, Quỷ môn mở rộng chương 278, Quỷ môn mở rộng Nhiễm Kiếm Phi đem lều đem đến núi một bên khác có thâm ý gì, Nhiễm Thanh cũng không quan tâm. Bọn hắn không có dừng lại, xe gắn máy tiếp tục hướng phía Nguyệt Chiếu thành chạy tới. Gặp lên khó đi đất bằng đường, thỉnh thoảng có cái hố, nước đọng. Đợi đến sau khi trời tối, ba người mới trở về Nguyệt Chiếu thành. Tại trang bá giao lộ cùng Tông Thụ tạm biệt về sau, đem thịt khô lạp xưởng, còn có sống gà đều cho hắn, Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly hướng phía Lao Dương bị tiệm vàng mã đi đến. Âm u trong màn đêm, Lão Dương bị tiệm vàng mã bên ngoài âm phong chật chật. Một trái một phải hai cái miêu hồng họa xanh người giấy thâm trầm treo ở cổng, nhìn xem có chút âm trầm. U ám bóng đèn quang mang dưới, Lão Dương bị ăn mặc ngắn tay, ngồi ở dưới mái hiên đang dùng trúc miệt biên một cái hàng mã giàn cung. Nhìn thấy Mặc Ly xe gắn máy lái vào đến, Lão Dương bị sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. "Hở?" "Nhiễm lão bản." Lão Dương bị vội vàng đứng dậy, nói, "Ăn không?" Lão Dương bị chào hỏi hai người ngồi xuống, chuyển đến hai tấm trúc ghế. Nhiễm Thanh cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt yêu cầu. "Nghĩ xin ngươi giúp một tay tìm một người, gọi Hùng Đại Thành, là một cái nuôi quỷ." Nhiễm Thanh đem Hùng Đại Thành bên ngoài, tính cách đặc thù đơn giản miêu tả một phen. Sau đó lại bổ sung, người này có chút nguy hiểm, ngươi tìm thời điểm nhất định phải cẩn thận, tìm tới sau ngay lập tức cho ta biết. Ghi nhớ, người này rất nguy hiểm, nhất định không thể để cho hắn phát hiện ngươi đang tìm hắn. Từ huyễn ảnh hành vi cử chỉ đến xem, cái này Hùng Đại Thành điên cuồng lại ngang ngược. Nếu như bị hắn phát hiện Lão Dương bị đang tìm hắn, Nhiễm Thanh lo lắng Lão Dương bị thân người an toàn, mà lại một khi bị người nuôi quỷ phát hiện Nhiễm Thanh trong bóng tối nhằm vào bọn họ, phiền phức sẽ rất lớn. Nhiễm Thanh thận trọng bàn giao, Lão Dương bị tắt ha ha cười nói, yên tâm, ta rất sợ chết, chắc chắn sẽ không làm loạn. Nguyệt Chiếu thành cứ như vậy lớn, tìm một cái người nuôi quỷ không khó khăn. Đúng rồi Nhiễm lão bản, ta cái này đêm qua ngủ luôn luôn không nỡ ngủ, cảm giác trong nhà âm phong chật chật. Ngài có rảnh rỗi, giúp ta đi trong nhà nhìn xem. Lão Dương bị cẩn thận từng ly từng tí thỉnh cầu. Mà như vậy thỉnh cầu, Nhiễm Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cũng lo lắng Lão Dương bị an nguy, rất nhanh Lão Dương bị liền đem tiệm vàng mã cửa lớn đóng lại, cầm đồ vật thu vào trong tiệm, mang theo Nhiễm Thanh hai người đi nhà hắn. Lão Dương bị ra liền ở tại tiệm vàng mã trong ngõ hẻm bên cạnh, là một tòa 6 tầng bước bậc thang lâu. Bước bậc thang dưới lầu còn có hai cái bồn hoa nhỏ, bồn hoa bên trong trồng nở rộ tử sắc tú cầu hoa. Ở niên đại này, đây đã là rất không tệ cư xá. Đặc biệt là có tường viện, còn có cửa sắt lớn, chỉ có trong cư xá hộ gia đình có thể đi vào. Xuyên qua cư xá trung đình, bọn họ cùng sau lưng Lão Dương bị thượng bước bậc thang lâu. Đời cũ bước bậc thang lâu, cầu thang gian đối ngoại trên vách tường tràn đầy lỗ thông gió. Từng cái hình vuông thông khí lỗ trung gian, có xi măng làm chim. Phía ngoài u ám ánh đèn xuyên thấu qua những này lỗ thông gió rơi vào cầu thang gian, hình thành từng cái bay lượn chim nhỏ bóng tối. Lão Dương bị đánh lấy đèn tin nói, lâu này chặng đường đèn điều khiển bằng âm thanh hư rồi, làm sao tu đều không sửa được, thực tế có chút bất thường. Lão Dương bị xem như nửa cái tà đạo bên trong người, đối với mấy cái này tà ma lệ quỷ chuyện cũng không lạ lắm. Có thể làm hắn cảm giác được bất an, khẳng định không phải tâm lý tác dụng, tất nhiên là phát sinh một loại nào đó dị thường. Trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh chính là một cái dấu hiệu. Đợi đến ba người bò lên trên lầu 5, đi vào Lão Dương bị ra ngoài cửa lớn về sau, Nhiễm Thanh lập tức níu lại dự định tiến lên mở cửa Lão Dương bị. Đến nơi này, đã liếc qua thấy ngay, không cần lại tiếp tục tìm kiếm. Lão Dương bị ra sắt lá cửa bên cạnh, vốn là hai hộ giữa cửa trống không trên vách tường, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị hồ môn. Khe cửa có chút rộng mở, vẫn chưa khép kín hồ môn, tại cầu thang dàn trong âm u vô cùng chói mắt. Rõ ràng đèn tin ánh đèn cũng không có chiếu đi lên, có thể Nhiễm Thanh âm Dương nhãn cũng đã trong bóng đêm liếc nhìn cái này phiến hồ môn. Trong không khí hiện ra nhàn nhạt âm trầm hàn khí. Lão Dương bị đối cái này phiến hồ môn cũng vô phát hiện. Có thể hồ môn kia đỏ tươi nhan sắc, tại Nhiễm Thanh tầm mắt bên trong nhìn một cái không sót gì. Hắn không rên một tiếng nhìn chằm chằm hồ môn, chậm rãi lui lại, lôi kéo Lão Dương bị đi xuống lầu. Ba người không nói gì, an ý không có phát ra âm thanh. Xuống lầu về sau, Nhiễm Thanh vẫn không có dừng lại, bước chân không ngừng, một mực đi ra phía ngoài. Thẳng đến đi ra cư xá, đi đến cư xá phía ngoài ngã tư đường, đứng ở âm u đèn đường dưới ánh đèn, Nhiễm Thanh mới sắc mặt âm trầm đối Lão Dương bị nói, nhà ngươi cổng có một cái quỷ môn, phía sau cửa đồ vật sẽ tại nửa đêm qua đi ra. Ngươi cảm giác là đúng, nhà ngươi hoàn toàn chính xác sẽ ra ngoài ý muốn. Bất quá tin tức tốt là, cái này quỷ môn bên trong đi ra đồ vật, trước mắt cũng sẽ không công kích người sống. Bọn chúng chỉ biết công kích tà đạo huyền tu. Nhiễm Kiếm Phi ba ngày cảnh cáo thành thật, nguyệt chiếu thành bên trong thế mà cũng xuất hiện quỷ môn. Dựa theo Lão Dương bị giảng thuật, hắn là tối hôm qua cảm giác âm khí âm u, không thích hợp. Tối hôm qua nửa đêm Lão Dương bị đột nhiên bừng tỉnh, luôn cảm giác ngoài cửa có thứ gì tại đi tới đi lui, thậm chí cảm giác nhà mình phía bên ngoài cửa sổ có bóng người đang lắc lư. Có thể nhà hắn tại lầu 5. Xuất phát từ loại bất an này, Lão Dương bị mới mời Nhiễm Thanh đi trong nhà nhìn xem tình huống, hắn lo lắng có phải hay không trêu chọc cái gì tà ma đồ chơi. Nhiễm Thanh nhìn xem Lão Dương bị đột nhiên đại biến thần sắc, nói: "Đêm nay ngươi tiếp tục trở về ngủ nên vấn đề không lớn, nhưng nếu như có thể mà nói, vẫn là người một nhà rời ra ngoài đi, đi trước ngươi cái kia tiệm vàng mã đối phó mấy ngày." Tiệm vàng mã bên trong rất chen chúc, nhưng phụ cận không có hồ môn. Tiếp tục ở tại nơi này phiến quỷ môn bên cạnh, tuy nói trong môn áp quỷ tạm thời không hại người sống, nhưng là bạn nhất đâu. Nhiễm Thanh nói xong, Lão Dương bị vội vàng nói: "Ta cái này đi đem nàng dâu đứa bé kêu đi ra." Lão Dương bị lo lắng được không được, nhưng Nhiễm Thanh lại giật mạnh hắn, nói: "Ngươi gọi điện thoại về là được, ngươi cũng không cần trở về." Mặc dù Lão Dương bị không tính tà đạo huyền tu, theo lý thuyết sẽ không bị ác quỷ để mắt tới, nhưng hắn lâu dài cùng tẩu âm nhân liên hệ, bao nhiêu nhiễm một điểm âm khí, lúc này mới dẫn đến hắn linh giác khác hẳn với thường nhân, vậy mà có thể phát giác được ngoài cửa âm phong trận trận, cùng phía bên ngoài cửa sổ có bóng người đi qua. Tối hôm qua hắn những này cảm thụ, khả năng không phải ảo giác. Lý do an toàn, ngươi tạm thời không nên tới gần kia phiến quỷ môn. Nhiễm Thanh giao phó xong, nhìn xem Lão Dương bị chạy đến ven đường buồng điện thoại đánh về nhà điện thoại, cùng Mặc Ly đứng ở dưới đèn đường, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên thiếu nữ thần sắc đều phức tạp lại u ám. Phía sau bọn họ cái kia cư xá, tại trong màn đêm lóe lên rất nhiều ánh đèn. Phiến phiến lóe lên ánh đèn cửa sổ đằng sau, là một hộ hộ hạnh phúc mỹ mãn người ta. Có thể những cư dân này cũng không biết, tại nhà mình cư xá, thậm chí tại nhà mình lâu tòa bên trong, có một cái quỷ môn mở rộng, mỗi ngày trong đêm đều sẽ có ác quỷ từ trong môn leo ra, tại cư xá trung du động. Mặc Ly lẩm bẩm nói, mặc dù Nhiễm thúc thúc đã nói qua, nhưng quỷ môn thật khắp nơi đều mở a. Chúng ta công viên đường phòng ở phụ cận, sẽ không cũng có quỷ môn rộng mở a. Quỷ môn rộng mở phạm vi bên trong, huyền tu tà đạo không thể tới gần, nếu không phía sau cửa quỷ sẽ tìm tới. Như vậy bây giờ nguyệt chiếu thành bên trong, có bao nhiêu phiến như vậy hồng môn rộng mở đâu? Nhiễm Thanh sắc mặt âm trầm nói, công viên đường phụ cận không có hồng môn, nơi đó là ta mở âm đàn, có tà chủ nhóm trấn giữ. Chỉ ít tại công viên đường phụ cận là an toàn. Ta đi cấp tông thủ gọi điện thoại, để hắn đến công viên đường. Hiện tại nguyệt chiếu thành, không biết có bao nhiêu phiến hồng môn mở tại bí ẩn góc hẻo lánh, có thể nói là khắp nơi nguy hiểm. Lúc này duy nhất có thể bảo đảm an toàn, dường như chỉ còn Nhiễm Thanh ở chỗ đó công viên đường xi măng phòng. Chương 279, Lục Thẩm Tiện Ý chương 279, Lục Thẩm Tiện Ý. Nửa tháng 7 vừa qua khỏi, liền quỷ môn mở rộng a. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, Mặc Ly thấp giọng lầu bầu. Nguyệt chiếu thành bên trong đột nhiên xuất hiện hồng môn, như vậy dị biến lệnh hai người đều cảm thấy áp lực. Nhiễm Thanh cũng đi đến một bên buồng điện thoại, bấm tông thụ ra máy riêng. Nhưng tốt 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 âm thanh vang hồi lâu, tông thụ đều không có kết nối điện thoại, xem ra là còn chưa tới ra. Nhiễm Thanh cũng chỉ có thể tạm thời để điện thoại xuống, cùng Lão Dương Bỉ cùng nhau đứng ở ngã tư đường chờ đợi Lão Dương Bỉ trong nhà vợ con đi ra. Bọn hắn lại chờ khoảng 20 phút, Lão Dương Bỉ thê tử mới kéo lấy một đại bao phục đồ vật xuất hiện tại ngã tư đường. Nhiễm Thanh cùng Mặc Ly làm bạn Lão Dương Bỉ một nhà hồi tiệm vàng mã, lúc này mới cùng Lão Dương Bỉ tạm biệt. Hai người cưỡi xe gắn máy xuyên qua Nguyệt Chiếu Thành, trở về công viên đường xi măng phòng. Đen như mực xi măng phòng lặng lặng đứng ở công viên đường chỗ giữa sườn núi, trong đêm tối không chút nào thu hút. Đứng ở xi măng phòng cổng sân viện quan sát phía dưới, dưới chân công viên đường hai hàng từng gian tiệm bốn tóc lóe lên màu hồng phấn ánh đèn, từng cái ăn mặc mát lạnh nữ tính thân ảnh ngẫu nhiên xuất hiện tại tiệm bốn tóc cổng. Cũng thỉnh thoảng sẽ có độc thân nam nhân đi vào những này lóe lên màu hồng phấn ánh đèn tiểu tiệm bốn tóc. Thỉnh thoảng lái qua ô tô, dòng xe cộ thưa thớt. Trong màn đêm nguyệt chiếu thành, tĩnh mịch tan tưởng, ngày tháng yên bình. Tòa thành thị này các cư dân cũng không biết thành thị trong bóng tối xuất hiện quỷ quái, càng không rõ ràng quỷ môn mở rộng, ác quỷ hoành hành hiện trạng. Người bình thường cùng tà ma ở giữa, dường như cách một tầng bình chướng vô hình. Tựa như là dưới thái dương bóng tối, ánh nắng chỗ cùng trong bóng tối xen lẫn, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Giờ khắc này Nhiễm Thanh đột nhiên nhớ tới Lục Thẩm. Lúc trước Lục Thẩm cho hắn khởi linh thời điểm, phi thường nghiêm túc hỏi thăm hắn, phải chăng muốn bước vào một chuyến này, mà lại là liên tục xác nhận, công bố một khi bước vào một chuyến này, quãng đời còn lại liền đem cùng những cái kia quỷ quái tà dị đồ vật quấy cùng một chỗ, vô pháp an bình. Khi đó Nhiễm Thanh còn không hiểu nhiều Lục Thẩm ý tứ, cảm thấy tà ma đều đã tìm tới chính mình, lại không học bản sự bản thân, không phải liền là đầu hàng chờ chết sao? Nhưng lúc này Nhiễm Thanh đã rõ ràng Lục Thẩm thiện ý học xong đối phó tà ma bản sự dù tốt, có thể tà ma một khi làm loạn, bọn họ những này tà đạo huyền tu đứng mũi chịu sào liền muốn xui xẻo. Đối với người bình thường đến nói, gặp được tà ma quấn thân phiền phức, chỉ cần dùng tiền tìm tà đạo huyền tu hỗ trợ tiêu thay. Hai nạn một khi hóa giải, về sau liền không dễ dàng như vậy gặp được tà ma quấn thân. Có thể tà đạo huyền tu mặc dù có đối phó tà ma bản sự, lại muốn cùng những này tà ma cả một đời quấy cùng một chỗ, vĩnh viễn không cách nào có được người bình thường an bình. Tựa như lúc này Nguyệt Chiếu Thành, người bình thường an cư lạc nghiệp, sinh hoạt tiếp tục, nhưng bọn hắn nhóm này tà đạo huyền tu lại bị bách hốt hoảng chạy trốn, cẩn thận từng ly từng tí. Chơi sập xuống thời điểm, bọn họ nhóm này tà đạo huyền tu chính là đè vào phía trước nhất, cũng xui xẻo nhất đám người kia. Mạc Ly trừng mắt nhìn, đột nhiên nói, ngươi nói, Nhiễm Thúc Thúc có phải hay không cũng xuất phát từ ý nghĩ như vậy, mới không dạy ngươi Nhiễm gia luyện thi thuật đâu. Tại bọn hắn thế hệ này người xem ra, chúng ta một chuyến này kỳ thật đã không có tiền đồ gì. Thời đại biến thiên, khoa học kỹ thuật phát triển, cũng nương theo lấy pháp trị tiến bộ. Hiện nay thời đại đã không giống vài thập niên trước như vậy yêu ma đầy đất, tà ma hoành hành. Thẩm Nhị Nương nương vị trí thời đại kia, quả thực là một cái hung hiểm quỷ quyệt, hiểm ác vô cùng thế đạo. Cuồng mạng người vô số kể, bãi tha ma thượng oan hồn xếp hàng kêu khóc, người bình thường coi như an phận thủ thường, cũng thường xuyên gặp gỡ tà ma. Có thể theo thế đạo an ổn, đến Nhiễm Thanh bọn hắn thế hệ này, người bình thường gặp được tà ma khả năng càng ngày càng thấp. Coi như làm tà đạo huyền tu, cũng không có nhiều như vậy kiếm tiền sống có thể tiếp. Nếu như thời đại tiếp tục phát triển, bọn họ những này tà đạo huyền tu thời gian sẽ mắt trần có thể thấy càng ngày càng khó qua. Mạc Ly cười hì hì nói bóng nói gió, cho Nhiễm Kiếm Phi nói tốt. Nhiễm Thanh liếc mắt, không thèm để ý nàng. Mạc Ly cái này nha đầu chết tiệt kia, cùng mẹ ruột của mình huyên náo rời nhà trốn đi, đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ. Đến tiền Nhiễm Thanh nơi này thời điểm, lại vẫn nghĩ để Nhiễm Thanh phụ tử hòa hảo. Ngươi muốn ngoan như vậy ngoan nữ, hai năm trước làm gì cùng Lục Thẩm huyên náo cả đời không qua lại với nhau đâu? Chẳng lẽ nói thật là mất đi về sau mới biết được chân quý? Nhiễm Thanh nói, hắn đem ta mang theo trên người, như thường có thể không nói cho ta Nhiễm gia luyện thi thuật chuyện. Kỳ thật bây giờ Nhiễm Thanh đối với phụ thân bức bỏ tâm kết của mình, sớm đã cởi ra, hoặc là nói không có để ý như vậy. Khắc sâu nhận biết người phụ thân này tính cách về sau, hắn đột nhiên cảm thấy một mực cùng hiền hòa mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ, một người từ nhỏ ở trường học ký túc xá, giống như cũng không phải bết bát như vậy. Hai người về đến trong nhà, thu thập sơ một chút, đem lão Vương Sơn mang tới thịt khô làm xưởng treo tốt, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nhiễm Thanh chuẩn bị ăn mì tôm, nhưng Mạc Ly cũng đã chịu không được loại này mỗi ngày ăn mì tôm thời gian. Ta muốn ăn điểm tốt. Nàng bấm cái nào đó phòng ăn điện thoại, điểm gà rán hamburger. Loại này đắt đỏ lại tân triều đồ ăn, Nhiễm Thanh chưa từng ăn qua. Đêm nay xem như cỏ Mạc Ly một trận. Đưa bữa ăn tiểu ca đem nóng hổi gà rán hamburger đưa tới thời điểm, tông thụ xe gắn máy cũng vừa tốt đến. Hắn sau khi về nhà tiếp vào Nhiễm Thanh điện thoại, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến công viên đường, không dám có chút trì hoãn. Quỷ môn mở rộng nguy hiểm, hắn làm long tràng đường phố cùng lão Vương Sơn kinh nghiệm bản thân người, lại quá là rõ ràng. Ba người cùng nhau ăn một bữa Mạc Ly mời khách tiệc, Long Tông Thụ rất là tò mò, "Mạc Ly, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Hắn đối cái này tiểu phú bà tràn ngập tò mò. Rõ ràng tất cả mọi người là người đồng lứa, Mạc Ly thậm chí không có phụ mẫu. Có thể nàng lại như thế giàu có, dùng tiền xưa nay không cao mày, thậm chí có chút vùng tay quá chán. Đối với cái này, Mạc Ly hì hì cười một tiếng, nghiêng Nhiễm Thanh liếc mắt một cái, "Ta đều nói rồi, phương giang những cái kia thủy ngư lão bản nhưng có tiền. Hơi làm chút thủ đoạn lừa gạt một chút bọn hắn, lừa gạt đến tiền liền đủ hòa thật lâu. Các ngươi không có đi qua hương giang, không biết bên kia tình huống như thế nào. Nói như vậy, đừng nói những cái kia có tiền đại lão bản. Tại hương giang sinh hoạt bình thường công ty bên trước, một tháng thấp nhất đều có 5-6 ngàn khối tiền." Mạc Ly nói số lượng, nghe được Nhiễm Thanh sững sờ. Hắn biết hương giang bên kia rất màu mỡ phồn hoa, nhưng là trong lòng một mực không có thực cảm giác. Bây giờ Mạc Ly lời nói, làm hắn cảm thấy một chút rung động. Tại bây giờ Nguyệt Chiếu Thành bên trong, nhân viên làm theo tháng 5-600 là chuyện thường, có thể có tháng tiền lương 1000 khối đều được cho thể diện công việc. Có thể phía nam cái kia thành phố lớn tùy tiện một người bình thường chính là cất bước 5-6 ngàn sao. Bên kia người thật là có tiền à, Long Tông Thụ sợ hai thằng nói, không hổ là châu Á bốn tiểu long. Nhiễm Thanh lại lắc đầu, nói, có tiền nữa cũng là người khác, không cần thiết ao ước. Mà lại bên kia không làm thực nghiệp, chỉ làm tài chính. Tài chính trò chơi tựa như là cây không dễ, lâu dài không được. Trước đó không lâu khủng hoảng tài chính, không liền để bọn hắn thương gân động cốt sao. Chương 280, quỷ điện thoại chương 280, quỷ điện thoại hai người ăn nóng hổi gà rán hamburger, uống vào băng thoải mái cola. Ăn uống đạt được thỏa mãn đồng thời, cũng thuận miệng tán gẫu chủ đề. Giờ khắc này ba người rõ ràng mới từ nguy hiểm lão Vương Sơn trở về, cũng thân ở đầy đất quỷ môn Nguyệt Chiếu Thành. Có thể cổng dưới ánh đèn sướng nói chuyện ba người, lại có loại không hiểu bông lòng thoải mái. Chỉ ít tại công viên đường nơi này, bọn họ không cần lo lắng quỷ môn mở rộng nguy hiểm. Nói đến, mấy ngày nữa liền muốn khai giảng, ba người cơm nước xong xuôi, Long Tông Thụ đột nhiên nhắc lên chuyện này, có chút đột trí, trong trường học tuyệt đối không được mở quỷ môn a, không phải vậy chúng ta buổi tối thượng tự học liền phiền phức. mấy ngày nữa khai giảng, chính là cao 3. Sau đó cái này thời gian 10 tháng, chính là bọn hắn nhóm này cao 3 học sinh trong cuộc đời trọng yếu nhất thi đại học bắn vọt giai đoạn. 10 năm học hành gian khổ, sắp sửa giao cho cuối cùng lần này cuộc thi làm kiểm nghiệm. Đừng nói là luôn luôn học tập áp lực rất lớn Nhiễm Thanh, cho dù là thành tích học tập bình thường, luôn luôn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, mỗi ngày trong trường học nhìn tiểu thuyết võ hiệp Long Tông Thụ, lúc này cũng cảm nhận được áp lực. Mạc Ly quan tâm hơn một chuyện khác, các ngươi cái kia gọi Âu Dương Tuyết bạn học, không phải thọ thái ra sao? Mạc Ly đột nhiên nhắc lên chuyện này, nháy mắt nhìn hai người, các ngươi nói, khai giảng sau cái này Âu Dương Tuyết còn dám đi trường học lên lớp sao? Mạc Ly hỏi thăm, Lệnh Nhiễm Thanh cùng Long Tông Thụ hai mặt nhìn nhau. Hai người trầm mặc mấy giây, Long Tông Thụ vào đầu, cái kia nàng hẳn là không dám đi đi. Ta cùng Nhiễm Thanh liên thủ lại, tùy tiện trừng trị nàng. Mạc Ly lại ý kiến bất đồng, hai người các ngươi còn có thể đem nàng xé không thành. Mạc Ly lắc đầu nói, ta được nhắc nhở các ngươi, trong trường học chỉ cần Âu Dương Tuyết không gây sự, các ngươi liền chớ đi chọc nàng. Muốn thu thập nàng, cũng phải ở bên ngoài trường. Nếu để cho người phát hiện hai người các ngươi giết nàng, kia Nhiễm Thanh ngươi tha thiết ước mơ đại học nhưng là không còn cơ hội. Mạc Ly nhắc nhở, Lệnh Nhiễm Thanh khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, Âu Dương Tuyết không nốc lời nói, nàng sẽ không đến trường học. Thọ thái gia loại này đặc thù đồ vật, nửa người nửa quỷ, rất bị kiêng kỵ, tà đạo huyền tu đồng hành đều tha thứ không được bọn chúng. Ác quỷ tà ma nhóm cũng sẽ không đem nó làm đồng loại. Bây giờ nguyệt chiếu nguy hiểm như vậy, cái kia thọ thái gia hẳn là sẽ trốn đi mới đúng, ngoi đầu lên chính là muốn chết. Một đêm này, bình an vô sự, cũng không có phát sinh nguy hiểm. Nhiễm Thanh đem cắt bình bên trong quỷ ngâm rượu, bắt đầu chậm đợi ngâm rượu hoàn tất. Đến nỗi mệnh chủ bài nguyên rủa, hắn không có thực hiện. Lão Dương bị nói Hùng Đại Thành chuyện hẳn là rất nhanh tra được đi ra, Nhiễm Thanh chờ tra ra Hùng Đại Thành địa chỉ về sau, liền muốn đối Hùng Đại Thành hạ chú. Mệnh chủ bài nguyên rủa giữ lại cho Hùng Đại Thành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Nhiễm Thanh đã lâu mở ra bài thi bắt đầu làm bài. Sắp khai giảng, hắn không thể lại hoang phế việc học. Bắt quỷ mặc dù trọng yếu, nhưng là việc học cũng không thể hoang phế. Sau khi trời sáng, Long Tông Thụ về đến nhà đi chuyển một chút quần áo, đồ rửa mặt, còn có sách của hắn, dự định tại Nhiễm Thanh nơi này thường ở, dù sao hiện tại Nguyệt Chiếu Thành chỉ có công viên đường an toàn nhất, phụ cận không có quỷ môn mở ra. Đến trưa, lão Dương bị điện thoại đánh tới. Nhưng vượt qua Nhiễm Thanh dự liệu là, cú điện thoại này cũng không phải là tìm được Hùng Đại Thành gia đình địa chỉ. Lão Dương bị gọi điện thoại đến, có nguyên nhân khác. Nhiễm lão bản, Nguyệt Chiếu Thành bên trong gần nhất quỷ môn mở rộng chuyện, có những người khác gặp được. Vừa rồi có cái thần bí điện thoại đánh tới nhà ta, nói là Nguyệt Chiếu Thành quỷ môn mở rộng, 10 năm trước tai nạn sắp tái diễn, muốn mời chư vị đồng đạo đi thang máy lâu số 444 thương nghị ứng đối ra sao, mời ta tham gia pháp hội. Lão Dương bị âm thanh, có chút bất an. Hắn mặc dù cùng tàu âm nhân liên hệ, nhưng không tính tà đạo huyền tu à, vì cái gì điện thoại sẽ đánh tới hắn nơi đó đâu. Bởi vậy tiếp vào điện thoại về sau, lão Dương bị vội vàng cấp Nhiễm Thanh gọi điện thoại cầu cứu. Nghe trong điện thoại lão Dương bị giảng thuật chuyện, Nhiễm Thanh cũng sửng sốt một chút, mày nhăn lại, thang máy lâu, mời đồng đạo thương nghị ứng đối ra sao? Đây là người nào tại triệu tập tà đạo huyền tu không thành, mà lại địa chỉ là thang máy lâu. Vừa nhắc tới trong thang máy, Nhiễm Thanh trong lòng liền có chút kiêng kỵ bất an. Đối phương có nói là cái gì người sao? Nhiễm Thanh tỉnh táo hỏi thăm. Có thể hắn câu nói này sau khi nói xong, điện thoại bên kia nhưng không có vang lên lão Dương bị âm thanh. Ngược lại là một trận quái dị tiếng xào xạc tại điện thoại trong ống nghe vang lên, giống như là tín hiệu quấy nhiễu. Thứ thanh âm chói tai này lại người như mày, Nhiễm Thanh vô ý thức đem ống nghe cầm xa lỗ tai. Cái này lúc, một cái lạnh như băng máy móc, lại không hiểu êm tai nữ tử âm thanh, đột nhiên tại điện thoại trong ống nghe vang lên. Ngài tốt, xin hỏi ngài đang nghe sao? Lạnh như băng nữ tử âm thanh, không có tình cảm chút nào chập trùng, lãnh khốc máy móc, không hiểu âm trầm. Nghe được âm thanh này Nhiễm Thanh, phía sau lưng không hiểu nổi lên một tia ác hàn. Hắn đột nhiên nắm chặt ống nghe, đem hồn lực rót vào trong ống nghe. Có thể điện thoại trong ống nghe thanh âm nữ nhân lại không bị ảnh hưởng, nàng lạnh như băng nói: "Ngài nếu như đang nghe lời nói, làm ơn tất chú ý 10 năm trước tai nạn đã tái diễn. Bây giờ Nguyệt Chiếu Thành bên trong, quỷ môn mở rộng, trong truyền thuyết cổ La Quốc các quỷ sắp trở về nhân gian. Ngài nếu có thời gian rảnh rảnh, mời tại âm lịch ngày 18 tháng 7 đến Nguyệt Chiếu Thành thang máy lâu số 444 phòng tham gia lần này pháp hội, chúng ta đem lượt mời đồng đạo, cùng cử hành hội lớn, tại cái này tai nạn giáng thế nguy cơ thời đại tự cứu. Xin nhớ kỹ, âm lịch ngày 18 tháng 7, buổi tối 8 giờ, Nguyệt Chiếu thang máy lâu số 444 phòng chúng ta lặng chờ ngài quang lâm." Xa xa xa, loại kia chói tai khó nghe tín hiệu tạp âm vang lên lần nữa. Nương theo lấy tạp âm tin tức, điện thoại trong ống nghe truyền đến lão Dương bị tò mò âm thanh. "Nhiễm lão bản, Nhiễm lão bản ngươi còn tại nghe sao?" "Nhiễm lão bản?" Lão Dương bị bất an hỏi thăm. Nghe được âm thanh này Nhiễm Thanh, đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi: "Lão Dương bị, ngươi vừa rồi đã nghe chưa?" "Ê, nghe được cái gì?" Lão Dương bị càng thêm bất an. Tay cầm ống nghe Nhiễm Thanh sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói: "Cú điện thoại kia đã đánh tới, ngay tại hai chúng ta gọi điện thoại thời điểm, mời ta 19 tháng 7 đi tham gia pháp hội." Tại hắn cùng lão Dương bị trong điện thoại, đột ngột cắm vào điện thoại, lãnh cốc thông báo pháp hội thời gian. Cái này không rõ lai lịch điện thoại, tà dị cổ quái, lệnh Nhiễm Thanh bất an. Nhưng nhất làm hắn bất an là cú điện thoại này chủ nhân. Đối phương thật tại triệu tập Nguyệt Chiếu Thành bên trong tà đạo huyền tu. Là thế nào làm được? Tinh chuẩn đem điện thoại đánh tới trong nhà hắn máy riêng bên trong tới. Ấn lão Dương bị tình huống, giống như là thông qua một loại nào đó biện pháp định vị đến Nguyệt Chiếu Thành bên trong có linh thị, cùng tà đạo huyền tu tương quan người. Đối phương nếu có thể đem điện thoại gọi tới, vậy có phải cũng có thể tìm tới cửa đâu? Nhiễm Thanh đi ra cửa phòng, đem chuyện này nói cho đồng bạn. Mạc Ly trừng lớn mắt, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, cái này nghe làm sao giống như là gì. Dạ mạ mù dạ xạ đạ cổ chạy đến nguyệt chiếu đến rồi. Chương 281, kéo đầu người. Chương 281, kéo đầu người. Mặc Ly chú ý điểm luôn luôn kỳ kỳ quái quái. Tiếp vào cái này quỷ dị quỷ điện thoại về sau, nàng ngay lập tức liên tưởng đến chính là kia bộ mọi người đều biết phim kinh dị. Nhiễm Thanh không có nhìn qua gì, nhưng cũng biết cố sự này một chút đại khái. Long Tông thủ tư duy không có như vậy nhảy thoát, hắn càng để ý là cú điện thoại này nội dung. Ngày 18 tháng 7 mở pháp hội, ngày 18 tháng 7. Đó không phải là trời tối ngày mai sao? Long Tông thủ kinh ngạc trừng lớn mắt, nói như vậy, người gọi cú điện thoại này đến cùng là ai vậy? Vậy mà muốn triệu tập toàn nguyệt chiếu huyền tu tà đạo, khẩu khí thật lớn. Loại này cùng loại đại hội võ lâm tình hội, người bình thường có thể xử lý không được. Trong võ hiệp tiểu thuyết xử lý đại hội võ lâm, đều là trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, trọng lượng cấp nhân vật. Dù sao người triệu tập nếu như chấn không được chẳng tử, như vậy đám người tập hợp về sau, ngược lại sẽ sinh ra đại loạn. Cái này triệu tập hợp người, không phải là tà đạo huyền tu bên trong rất cường đại lão nhân. Nhiễm Thanh mở miệng hỏi, "Tông thụ, ngươi biết Nguyệt Chiếu phụ cận có cái gì đức cao vọng trọng, bản sự quá cứng tà đạo bên trong người sao?" Cao gầy dường như cây gậy trúc Long Tông thụ lắc đầu, nói, "Cái này thật đúng không rõ ràng. Nhất định phải nói lời nói, Lục Thẩm tuyệt đối là chúng ta tưởng Kha Dê đầu đàn cấp bậc nhân vật. Lục Thẩm nếu là đứng ra, cho dù ai đều phải nể tình. Nhưng Lục Thẩm đã qua đời." Mạc Ly nghi ngờ nhìn xem Nhiễm Thanh, nói, "Nhiễm Thanh, ngươi sẽ không phải muốn đi tham gia cái này pháp hội à? Vạn nhất là cái cạm bẫy làm sao bây giờ? Đừng quên ngươi đi qua thang máy lâu một lần, bên trong nguy hiểm cỡ nào. Thang máy lâu bên trong chẳng những có chúng quỷ đại, còn có biến bà, kinh khủng quỷ vương. Coi như để hiện tại Nhiễm Thanh quá khứ, Nhiễm Thanh cũng không có tự tin có thể toàn thân trở ra. Lần trước chỉ là nhìn thấy thang máy lâu một góc mạng che mặt, liền đã nguy hiểm như thế, ai biết thang máy lâu bên trong còn cất giấu cái gì? Nhiễm Thanh đằng sau nhìn thấy mấy cái chúng quỷ đại, đều không có thang máy lâu quỷ dị như vậy hung hiểm. Toàn này trong thang máy quỷ dị như vậy là thủ, Nhiễm Thanh thậm chí hoài nghi thang máy lâu chính là đám kia người nuôi quỷ đại bản doanh hang ổ bây giờ đột nhiên toát ra một cái thần bí quỷ điện thoại, mời tà đạo huyền tu đi thang máy lâu mở pháp hội. Cái này quỷ điện thoại người sau lưng, sẽ không phải chính là đám kia nuôi quỷ tà tu a? Nhiễm Thanh nói, triệu tập họ, khả năng chính là đám kia người nuôi quỷ. Mà lại ta cũng muốn tới kiến thức một chút nguyệt chiếu cái khác tà đạo huyền tu, nhìn xem có bao nhiêu bất thiên môn người tại nguyệt chiếu. Nói không chừng còn có thể pháp hội đụng lên thấy Hùng Đại Thành. Nếu là gặp được Hùng Đại Thành, như vậy cũng không cần phiền phức Lao Dương bị đi điều tra nghe ngóng. Đối với bây giờ nguyệt chiếu phát sinh tai nạn, Nhiễm Thanh cũng tò mò nhóm này tà đạo huyền tu dự định giải quyết như thế nào, cùng đối phương vì cái gì muốn giải quyết. Dựa theo tông thủ thuyết pháp, 10 năm trước kia lên tai nạn chết rất nhiều tà đạo huyền tu, cuối cùng là quỷ môn chính mình đóng lại, ác quỷ nhóm trở về ô giang quỷ giới chỗ sâu. Loại này biện pháp xử lý cũng là nhất thường quy. Quỷ môn mở rộng tai nạn, tại Tường Kha cũng không hiếm thấy. Long thị nhất tộc các lao nhân lưu lại cảnh cáo, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ quỷ môn mở rộng, cổ la ác quỷ tràn vào nhân gian. Dựa theo Long thị nhất tộc thế hệ trước suy đoán, đây là cổ la quốc ác quỷ nhóm tìm kiếm đồng loại. Người có dương thọ, quỷ cũng có âm thọ, trên đời không có vĩnh viễn tồn tại lệ quỷ. Chỉ có một ít địa thế phong thủy đặc thù trong huyệt mộ, trong quan tài thi thể thi biến về sau, dự dục ra quỷ có thể tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm, như Nhiễm Thanh bọn hắn trước đó gặp phải kia chỉ thời Hán lão quỷ. Nhưng loại này lão quỷ cũng chỉ có tại trong mộ ngủ say lúc có thể trường sinh, một khi bị người bừng tỉnh, đi ra mộ thất, loại này cổ lao ác quỷ âm thọ ngược lại sẽ so bình thường ác quỷ muốn chết sớm. Có thể cổ La quốc từ xưa đến nay một mực truyền thừa xuống, ô giang quỷ giới chỗ sâu từ đầu đến cuối có cổ La quốc ác quỷ nhóm hoạt động tung tích. Long thị nhất tộc các lão nhân suy đoán, cổ xưa nhất một nhóm kia cổ La quốc ác quỷ đã sớm chết tuyệt. Nhưng cổ La quốc ác quỷ nhóm cách mỗi mấy chục năm hồi nhân gian một lần, thu hoạch nhân gian tà đạo huyền tu, đem nó biến thành ác quỷ, như vậy cổ La quốc thống trị tại ô giang quỷ giới liền một mực kéo dài. Chỉ là thường ngày đều là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, quỷ môn mới có thể mở ra một lần. Lần này lại chỉ cách 10 năm, khoảng cách thực tế quá ngắn. Long Tông thụ lắc đầu, biểu đạt chính mình hoang mang. Quỷ môn mở rộng không hiếm thấy, nhưng là khoảng cách thời gian ngắn như vậy liền mở quỷ môn. Cái này rất hiếm thấy. Mạc Ly liếc mắt, nói không chừng đám kia người nuôi quỷ chính là cổ La quốc các quỷ, muốn đem đại gia triệu tập đến thang máy lâu về sau một mẹ hốt gọn. Như vậy bọn chúng kéo người công trạng rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mạc Ly đối thang máy lâu tràn ngập bất an, đưa ra phi thường tiêu cực đáng sợ phỏng đoán. Nhiễm Thanh không nói gì, nhưng Long Tông thụ lại lắc đầu, Mạc Ly ngươi chưa thấy qua đám kia cổ La quốc các quỷ, mới có loại ý nghĩ này. Ngươi muốn gặp qua cổ La quốc các quỷ, liền sẽ không nghĩ như vậy. Cổ La quốc ác quỷ có thể tà môn, căn bản không phải chúng ta tiểu đánh tiểu nháo treo chọc những cái kia ác quỷ tà ma có thể so sánh. Nhân gian lệ quỷ, tà tu lợi hại hơn nữa, cũng định viên bắt chước không được cổ La quốc ác quỷ khủng bố. Cổ La quốc ác quỷ cũng không cần làm loại thủ đoạn này, càng sẽ không khắp nơi giải tiền nuôi quỷ. Ngôi vẫn là loại kia đối bọn chúng đến nói rất cấp thấp tiểu quỷ. Long Tông thụ chưa từng gặp qua cổ La quốc ác quỷ, nhưng hắn khẳng định không ít nghe trong nhà lão nhân nói cổ La quốc truyền thuyết. Nhiễm Thanh không có trưởng bối dạy bảo, nhưng hắn chân chính được chứng kiến cổ La quốc ác quỷ khủng bố. Sương mù kia bên trong khuya chiên gõ trống, thổi các loại quỷ dị nhạc khí xuất hiện trắng bệnh quỷ ảnh đội ngũ, vẹn vẹn nhấc lên một đỉnh quái dị quốc kiệu, liền đem Lục Thẩm, Nhiễm Kiếm Phi hai người cùng nhau nghiền hốt hoảng mà chạy. Mặc dù Lục Thẩm cuối cùng đơn thương độc mã thu thập đối phương, nhưng Lục Thẩm cũng chết rồi. Kia khủng bố quỷ quái kinh nghiệm, đến nay là Nhiễm Thanh vô pháp hóa giải bóng ma tâm lý. Nhiễm Thanh nói, tóm lại, đi trước trong thang máy nhìn xem tình huống. Chúng ta có thể làm điểm biến trang, đem thân hình hình dạng đổi một chút. Như vậy không ai có thể nhận ra chúng ta. Nhiễm Thanh cảm giác, cái này chính là một cái cơ hội tốt vô cùng. Tiếp xúc nguyệt chiếu bên này âm dương đạo, mở mang kiến thức một chút những người khác bản sự. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội tìm một chút thang máy lâu hư thực. Nói không chừng còn có thể gặp được Hùng Đại Thành. Mặc dù chuyến này nguy hiểm, nhưng chỗ tốt nhiều lắm, Nhiệm Thanh nghiêm túc suy nghĩ qua đi, cảm thấy cái này phong hiểm có thể bước lên. Long Tông Thụ tắc tò mò hỏi, tẩu âm nhân còn hiểu dịch dung. Thay đổi thân hình hình dạng. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Nhiệm Thanh đi vào phòng, đem gầm giường cái dương mở ra, móc ra trước đó lục thẩm chỉnh lý tốt, hai tấm biến bà da. Vu Quỷ Thần Thuật trên có loại phương pháp sản xuất thô sơ tử, có thể dùng biến bà da làm thành mặt nạ da người, thay đổi thân hình hình dạng. Mặc dù chỉ lo 24 giờ, nhưng cũng đầy đủ. Nhiệm Thanh móc ra tiểu đao, đem bên trong một tấm biến bà da cẩn thận cắt đi, cắt xuống ba mảnh. Đây chính là cực kỳ chân quý hiếm có biến bà da, không cho phép lãng phí. Chương 282, lão Lục chương 282, lão Lục Nhiệm Thanh xử lý biến bà da chỉnh tự rất phức tạp, bận rộn cả một buổi chiều thời gian, thẳng đến trời tối sau mới ra công hoàn tất. Thuộc ra, ngâm, kéo lên, bạ phơi, thượng phẩn. Đi qua tổng cộng 17 nói tự về sau, đã bị xử lý được đại biến dạng 3 tấm biến bà da, giống như là 3 khối hong khô thịt khô treo ở nhà chính bên trong. Nơi này âm khí cùng hỏa khí đều đầy đủ, lại phơi nắng một buổi tối, ngày mai là có thể sử dụng. Đeo lên biến bà da về sau, sẽ biến thành một cái hoàn mỹ khuôn mặt mới. Mặc dù người này bên ngoài vốn là một lần tính pháp khí, dùng một lần liền báo hỏng, so ra kém những cái kia chân chính có thuật dịch dung tà đạo bên trong người. Nhưng công hiệu quả tuyệt đối có thể lấy giả làm thật, lại có kinh nghiệm trở mặt người cũng nhìn không ra mặt nạ da người ngụy trang. Nhiệm Thanh xử lý tốt mặt nạ da người về sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn trở lại trong phòng, lấy ra bài thi bắt đầu học tập. Căn phòng cách vách, Mạc Ly mang theo Tiểu Miên Hoa tiếp tục xem TV. Long Tông Thụ ngay từ đầu cũng đi theo Nhiệm Thanh làm đề thi, nhưng qua hơn một tiếng, hắn liền có chút ngồi không yên. Lưu tại trong phòng lại sợ quấy rầy Nhiệm Thanh, liền chuyển cái băng tới cửa ngồi, lấy ra tiểu thuyết võ hiệp bắt đầu nhìn. Trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ có trung tính bút tại thật để cuốn lên xẹt qua vang lên sàn sạt lên. Nhiệm Thanh rất nhanh đắm chìm trong loại này làm bài tư duy thế giới, quên đi ngoại giới mọi chuyện. Thẳng đến, Nhiệm đại lao ra. Đại lao ra. Đột nhiên ở bên tai vang lên nói nhỏ âm thanh, nghe được Nhiệm Thanh khẽ giật mình. Ngay tại làm bài hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Vừa rồi quỷ dị tiếng kêu, giống như là ảo giác của hắn. Nhưng Nhiệm Thanh lại lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Chơi hắn nhóm nghề này, bình thường sẽ không có ảo giác, mà lại loại kia kỳ quái nói nhỏ âm thanh, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, đặc biệt là loại kia dự trường cầu âm. Cùng bóng đèn dưới, ngồi tại trên ghế nhỏ đọc tiểu thuyết Long Tông Thụ tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiệm Thanh. Lại nhìn thấy Nhiệm Thanh giơ đèn tin đi vào xi măng trước phòng phương trong bóng tối, tại trước phòng phòng sau trong bóng tối tìm kiếm. Cái này dị thường cử động, lệnh Long Tông Thụ kinh ngạc, "Nhiệm Thanh, ngươi đang tìm cái gì sao?" Long Tông Thụ buông xuống tiểu thuyết chạm xét lên. Có thể hắn còn chưa kịp lúc tiến lên hỗ trợ, trong bóng tối Nhiệm Thanh liền giơ đèn tin trở về. Một cái run lẩy bẩy hồ ly bị hắn bóp cổ, xách tới xi măng cửa phòng dưới ánh đèn. Con hồ ly này màu lông tỏa sáng, toàn thân ngân bạch, xem ra tà dị bất phàm, rõ ràng không phải bình thường hồ ly. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là hồ ly con mắt, con hồ ly này trong con ngươi lóe ra xanh mơn mởn quằn mang, lệnh người bản năng khó chịu. Long Tông Thụ giật nảy mình, đầu vai đột nhiên nuốt lên hỏa, Sơn Yêu đánh tới cửa rồi. Ở đâu ra hồ ly? Nhìn thấy Sơn Yêu, Long Tông Thụ bản năng muốn công kích. Kia cháy hừng hực vô minh chi hỏa, lập tức dọa đến con hồ ly này sù lông, tại Nhiễm Thanh trong tay hoảng sợ dãy rủa. Nhiễm Thanh có chút im lặng, nói, là Lao Vương Sơn kia ổ hồ ly, Tông Thụ, ngươi trước đừng kích động. Trấn an kích động đồng bạn về sau, Nhiễm Thanh nhìn về phía trong tay cái này hoảng sợ hồ ly, hỏi, ngươi chạy đến nhà ta làm cái gì? Mặc dù hắn trước đó lưu lại địa chỉ, nói Lao Vương Sơn hồ ly có việc có thể tới công viên đường tìm hắn, nhưng không nghĩ tới đối phương tìm đến được nhanh như vậy. Mà mắt thấy Long Tông Thụ đầu vai hỏa diễm biến mất, con hồ ly này mới bồi tiểu nói, lại lao ra, là bọn ta tổ mãi mãi để ta đây tới nơi này. Nói là ngày 18 tháng 7 buổi tối có người muốn tại Nguyệt Chiếu mở pháp hội, mời chúng ta lão Vương Sơn hồ ly. Tổ mãi mãi để cho ta tới thay thế nó tham gia, ta hợp lại tới đây tìm ngài, nghĩ đến ngài có lẽ cũng phải đi. Con hồ ly này xem ra da lông tỏa sáng, thân hình nhỏ bé, có loại không hiểu quyến rũ yêu diễm cảm giác. Nhưng nó lại là một con công hồ ly, tiếng nói cũng là nghẹn ngào khó nghe vịt được tiếng nói. Hiển nhiên là đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn, so ra kém trong nhà tổ nãi nãi. Nhưng là so với cái khác hồ ly, hiển nhiên còn mạnh hơn nhiều, chí ít đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nhiệm Thanh hiếp mắt, không chút biến sắc nhìn xem hồ ly, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, các ngươi cũng thu được pháp hội mời rồi. Ở xa lão Vương Sơn hồ ly đều thu được pháp hội mời. Cái này triệu tập người, không chỉ mời Nguyệt Chiếu thành cu người, sẽ không phải toàn bộ Tường Kha đều thu được mời đi. Hồ ly chỗ này ba bị Nhiệm Thanh mang theo cổ, như cái gặp cảnh khốn cùng dường như thận trọng nói, đúng vậy, buổi trưa hôm nay thời điểm, tổ nãi nãi nhận được tin tức. Tổ nãi nãi nói, cái này triệu tập người là cái có đại pháp lực người trong huyền môn, bọn ta một nhà mới đến, nhất định phải muốn cho mặt mũi. Người khác mời, không thể không tới. Tự xưng chính mình tên là lão Lục hồ ly, triệt để giống nhau đem biết đến toàn nói rồi. Dựa theo lão Lục thuyết pháp, nó là thay thế tổ nãi nãi tới thăm dự, tổ nãi nãi để nó đi theo Nhiệm Thanh, hết thể nghe theo Nhiệm Thanh dặn dò. Đúng, ta còn biết nấu nước làm đồ ăn, nấu cơm giặt quần áo, đại lao ra trong nhà ngài quần áo bẩn bẩn chăn mền, ta đợi lát nữa liền cho ngài toàn tẩy. Quét dọn việc nhà, ta cũng là một tay hảo thủ. Con hồ ly này sợ Nhiệm Thanh không mang nó cùng nhau, nhu thuận thuận theo cực kỳ, mở miệng liền muốn nhận bao gia vụ, cho Nhiệm Thanh làm khổ lực. Nhiệm Thanh nhìn con hồ ly này liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi trước lưu lại đi. Cứ như vậy, đạt được Nhiệm Thanh cho phép về sau, con hồ ly này run lẩy bẩy lưu lại. Nhà chính bên trong thiêu đốt hồn hương, tẩu âm nhân âm đàn mùi, tất cả đều lệnh con hồ ly này run lẩy bẩy. Nhưng nó cũng không dám rời đi những thành, mặc dù không thể ở vào trong nhà, nhưng cũng đạt được cho phép ghé vào cổng ngủ, ngủ địa phương là tiểu miên hoa trước đó giữ nhà lúc đợi ổ chó. Bây giờ Nhiễm Thanh đã không cần thu rác rời bán, tự nhiên không cần tiểu miên hoa tại cửa ra vào giữ nhà. Mặc ly đối con hồ ly này đến, rất là ngạc nhiên. Tiểu miên hoa càng là tràn ngập hứng thú, một mực vây quanh hồ ly đảo quanh. Con chó vàng to lớn hình thể, còn có tẩu âm nhân kê đồng mùi vị đặc hữu, tất cả đều lệnh con hồ ly này run lẩy bẩy. Nhiều lần Nhiễm Thanh không có chú ý thời điểm, tiểu miên hoa liền đã ngậm hồ ly chạy tới chạy lui tầm vài vòng, giống như là đạt được một cái mới lạ đồ chơi, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhiễm Thanh có chút im lặng, không thể không nghiêm khắc ngăn cản. Mặc ly tắc cười hì hì nói, nữ hài tử đối loại này lông xù tiểu động vật hoàn toàn chống cự không được, đáng tiếc con hồ ly này âm thanh quá khó nghe, nếu là cái đáng yêu yêu mị mẫu hồ ly, ta khẳng định phải bóp thông khoái. Nhiễm Thanh liếc mắt, không có phản ứng Mặc ly. Trong nhà nghỉ ngơi làm bài cả ngày về sau, trời tối sau ăn một bữa cơm no, hắn liền dẫn Mặc ly, tông thụ, tiểu miên hoa cùng cái này mới tới hồ ly cùng đi thang máy lâu. Xe gắn máy dừng ở quảng trường phụ cận, kia tỏa trong màn đêm cực kỳ dễ thấy thang máy lâu lặng lặng đứng sừng sững ở thành thị đèn đuốc bên trong. Nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Nhiễm Thanh luôn cảm giác đêm nay thang máy lâu nhìn xem không có như vậy tà môn quỷ dị. Trong màn đêm thang máy lâu, dường như cùng bình thường cao ốc không có gì khác biệt. Trước đó loại kia âm trầm quái dị, lệnh người cảm giác bất an, biến mất không còn tâm tích. Chương 283, số 444 môn chương 283, số 444 môn cái này thang máy lâu không có người nói khủng bố như vậy nha. Mạc Ly đứng ở dọc theo quảng trường, ngửa đầu nhìn cách đó không xa kia tòa đèn nhánh cao ốc, tò mò dò xét. Trong màn đêm thang máy lầu cao đại nguy nga, tại phòng ốc phổ biến thấp bé, không cao hơn 10 tầng nguyện chiếu thành bên trong, tựa như hạc giữa bầy gà. Xa xa nhìn sang, kia tòa đèn nhánh cao ốc giống như là lấp kín cự tường bắt ngang trong bóng đêm, lại giống là thành thị đèn đuốc bên trong nguy nga một tòa đèn nhánh đại sơn. Nhiễm Thanh nói, đêm nay hoàn toàn chính xác không có gì tà dị khí tức, xem ra là mở pháp hội nguyên nhân. Nhiễm Thanh đem mặt nạ lấy ra ngoài, phân cho Mạc Ly, thông thụ. Ba người riêng phần mình đeo lên mặt nạ ra người. Tối hôm qua còn khô cằn mặt nạ ra người, tại tàu âm nhân âm đàn bên trong treo một đêm, ngâm âm khí về sau, bây giờ trở nên mềm mại lại có giãn, giống như là tươi sống ra người đồng dạng. Chỉ là ngón tay đâm đụng lúc, cảm giác vô cùng lạnh bớt. Nhiễm Thanh hít sâu một hơi, đem mặt nạ ra người đeo lên, vô cùng lạnh như băng rét lạnh hàn ý, lập tức từ bộ mặt làn da truyền lại đến đại não, tựa như nghiêm chỉnh khối băng đem mặt che lại bình thường, lạnh đến Nhiễm Thanh nhịn không được dùng mình một cái. Mà lạnh bớt mặt nạ ra người bao trùm đến Nhiễm Thanh trên thân về sau, Nhiễm Thanh rõ ràng cảm giác được mặt mình tại co rút, giống như là có thật nhiều cái tay nhỏ bé ở trên mặt nào nặng. Loại kia hàn ý lạnh lẽo, thậm chí lan tràn đến Nhiễm Thanh trên người. Thân thể của hắn dần dần cong lưng, lưng trở nên rất cong. Gương đồng chiếu rọi, Nhiễm Thanh biến thành một cái cong lưng eo, sắc mặt tâm lệ, giữ lại thật dài trọm râu dê trung niên lão nam nhân. Mà một bên Long Tông thụ hình thể thổi khí cầu dường như bành trướng lên, biến thành một cái bụng vệ mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp. Lại thêm Long Tông thụ kia một M8 mấy thân cao, khoảng cách gần ngưỡng mộ quả thực cảm giác gáp bách kéo căng. Mặc ly hình thể ngược lại là không có quá lớn biến hóa, nhưng nàng làn da trở nên thô ráp, khuôn mặt trở nên mỏi mệt, đôi mắt trở nên ảm đạm vô quang. Tóc khô cạn lộn xộn, hoàn toàn là một cái bị sinh hoạt san bằng tất cả góc cạnh, chết lặng đờ đẫn nông thôn phụ nữ. Nhìn thấy tự thân biến hóa, Long Tông thụ tò mò, này mặt nạ còn có thể trưởng thịt, làm sao làm được? Hắn quả thực mở mang kiến thức, chẳng những diện mạo đại biến, ngay cả thân hình cũng biến, thậm chí âm thanh cũng biến. Đây là làm sao làm được? Mấu chốt là như thế sinh động như thật hình tượng. Trên đời thật có như vậy ba người sao? Long Tông thụ tò mò hỏi thăm. Sát mặt âm lệ trung niên nam nhân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Mặc ly thấp giọng cười khăn nói, vấn đề này tốt nhất đừng hỏi. Làm đầu âm nhân nữ nhi. Nàng hiển nhiên biết trong đó đạo đạo. Đầu âm nhân là cùng tà chủ, ác quỷ liên hệ, thuật dịch dùng, trở mặt loại này cao thâm tà đạo bản sự tự nhiên sẽ không. Nhưng là dẫn quỷ trị quỷ biện pháp cũng rất nhiều. Cái gọi là mặt nạ ra người, nhưng thật ra là tìm đột tử sau đoán khí sâu nặng, nhưng lại biến không thành lệ quỷ du hồn, đưa nó luyện tiến biến bà ra bên trong đi. Nhiễm Thanh bọn hắn lúc này hình tượng, nhưng thật ra là ba cái người chết. Góc độ nào đó đến nói, chính là bị quỷ nhập vào người. Mặc ly nhìn phía xa thang máy lâu, nói, hiện tại đi vào sao? Đã nhanh 8 giờ. Mặc ly nhắc nhở lấy thời gian. Tiểu Miên Hoa mang không được mặt nạ ra người, nhưng hái sinh gãy cắt kê đồng muốn dịch dung càng đơn giản. Lúc này Tiểu Miên Hoa đã không còn là con chó vàng dáng vẻ, mà là một con da đen bóng loáng trơn bóng, con mắt huyết hồng, xem ra hung ác tàn bạo ngoại quốc chó săn. Lần này pháp hội, ba người tăng thêm Tiểu Miên Hoa đều muốn cùng nhau. Nhiễm Thanh Am hiểu đối phó ác ủy, tông thụ chuyên công sơn yêu quái vật, Mặc Ly tự tin thu thập người sống có một tay, ba người thiếu ai cũng không được. Mà một khi ở bên trong lạc đường, làm kê đồng Tiểu Miên Hoa là bọn hắn trọng yếu biển báo giao thông, có thể giúp bọn hắn tìm đường. Bất quá cái này dư thừa hồ ly. Mạc Ly nhìn về phía Nhiễm Thanh trên bờ vai nằm sấp hồ ly, con hồ ly này điên điên, lợi tại tàu âm nhân âm đàn quá lâu, đối với nó đến nói là một loại trả tấn. Đám kia tà chủ tinh thần uy áp, lệnh con hồ ly này thời khắc ở vào kinh hồn táng đảm trạng thái, lúc này nó hề bại vô lực, trạng thái cực kém. Bất quá Nhiễm Thanh bọn hắn cũng không có trông cậy vào con hồ ly này có thể làm cái gì. Lão Vương Sơn kia ổ hồ ly bên trong, lợi hại nhất khẳng định là con cáo già kia. Nhưng lão hồ ly không đến, chỉ phái một tên tiểu bồi đến, đại khái là sợ chết. Mặc dù cái này gọi lão lục hồ ly không coi là nhỏ trẻ tuổi, nó âm thanh khàn khàn dàn mua, tự xưng sống 20 tuổi, là cái ông lão. Nhiễm Thanh lắc lắc đầu, đem những này phân tạp suy nghĩ vung ra trong óc. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía trước mắt thang máy lâu, nói: "Đi vào đi, đi vào trước nhìn xem tình huống." Khoảng cách 8 giờ còn có mười mấy phút, nhưng Nhiễm Thanh muốn nhìn một chút thang máy trong lầu tình huống. Bên ngoài xem ra hoàn toàn khác biệt, không biết bên trong phải chăng cũng có biến hóa. Ba người một chó đi đến thang máy lầu sau mặt cửa chính, âm u đèn đường dưới, từng cái ăn mặc mát lạnh, trang điểm yêu diệm nữ nhân tản mát dưới ánh đèn đường. Các nàng tò mò đánh giá Nhiễm Thanh ba người này quái dị tổ hợp, lần này cũng không có người đi lên hỏi theo people. Thang máy lầu dưới nhóm này gà lạc lạc ngược lại là giống như trước đó, không có thay đổi gì. Rõ ràng ở tại nguyệt chiếu kinh khủng nhất quỷ dị trong đại lâu, nhưng các nàng lại đối trong lầu nguy hiểm làm như không thấy. Nhiễm Thanh ba người này quái dị tổ hợp, mang theo Tiểu Miên Hoa đi vào thang máy. Trong không khí phiêu đạm thấp kém nước hoa mùi, hỗn hợp có hai tay thuốc lá mùi lạ. Ẩn hiện tại thang máy lâu người, hiển nhiên không có gì tố chất. Theo thang máy tiệu toa chậm chạp tăng lên, cuối cùng dừng ở lầu 4. Đinh, tầng lâu đạt tới thanh thúy tiếng nhắc nhở, tại trống rông trên hành lang tiếng vọng. Âm u trên hành lang, lóe lên an toàn thông đạo màu xanh lục huỳnh quang. Ba người đi ra thang máy, tiếng bước chân thắp sáng hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh. Trống rông hẹp dài hành lang bên trên, hai bên trái phải tình trạng nhìn một cái không sót gì. Hiện ra ngột ngạt mùi hành lang, liếc mắt một cái vọng đạt được đầu. Hành lang hai bên là phiến đóng chặt cửa sắt, mỗi một cánh cửa đằng sau thông hướng một cái hộ gia đình gian phòng. Ba người đi qua trong đó một cái sắt lá một lúc, cổng chất đống túi rác bên trong tản ra đồ ăn thừa cơm thừa hôi thối mùi lạ, giống như là vài ngày không có xuống lầu ném rác rưởi. Có một cái sắt lá trên cửa vậy mà còn mang theo chiêu bài tiểu tinh tinh trường luyện thi nơi này lại có thể có người khai ban học bù. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một tòa lại phổ thông bất quá lầu trọ. Lần trước Nhiễm Thanh đến lúc gặp phải đủ loại tà dị tình trạng, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Trong không khí thậm chí không có chút nào âm sát tử khí, hoàn toàn không giống một cái chết qua rất nhiều người chết hố. Ngay cả 444 bảng số phòng, bọn họ cũng tùy tiện tìm tới, ngay tại hành lang bên trên, dì xét sắt la trên cửa, treo lớp sơn chóc ra bảng số phòng số lượng. Cái này, Long Tông Thụ nhìn trước mắt số 444 cửa phòng, có chút mở mịt, chúng ta gõ cửa đi vào sao? Đoạn đường này đi tới thực tế quá mức thuận lợi đến ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mạc Ly cùng Long Tông Thụ đều là nghe Nhiễm Thanh giảng thuật bị điện giật bậc thang lâu kinh khủng, đối tòa này quỷ dị cao ốc tràn ngập cảnh giác cùng e ngại, trước khi đến làm rất nhiều tâm lý kiến thiết. Nhưng hôm nay đi tới, lại cái gì dị thường đều không có phát sinh, ba người dễ dàng đi đến số 444 trước cổng chính. Nhiễm Thanh nhíu mày, không có quá nhiều suy nghĩ, lại trực tiếp đẩy ra số 444 cửa lớn, đi vào.